Chương 125, Cửu Âm Hán Hóa Tự Tại Thi Thể. Chương 125, Cửu Âm Hán Hóa Tự Tại Thi Thể. Cửu Âm Hán Hóa Tự Tại Thi Thể là Thẩm Mặc dung hợp Cửu Âm luyện thi thuật cùng thân ngoại hóa thân tuyệt diệu đế ngộ ra trí thượng pháp môn, có thể mang đã từng tỉ mỉ bảo chế Cửu Âm luyện thi toàn bộ luyện hóa trở thành tự thân thân ngoại hóa thân. Làm Thẩm Mặc với Tứ Mục Đạo Trường thành công bắt giữ con kia hy thế hiếm thấy Hoàng Cực Thi sau khi, liền không thể chờ đợi được nữa mà bắt tay tu luyện cái môn này bí thuật, cũng trước tiên đem Hoàng Cực Thi chuyển hóa thành Cửu Âm Hán Hóa Tự Tại Thi Thể. Tuy rằng hiện nay đến xem, Hoàng Cực Thi chưa triển lộ ra làm người thán phục sức chiến đấu cùng với chắc việt công vân, nhưng nó có 102 thực lực cường đại cùng sâu không lường được tiềm năng nhưng là không thể nghi ngờ tồn tại. Chủ yếu là bởi vì Thẩm Mặc bản thân thực sự quá mức kiệt xuất cùng ánh sáng bạc trượng, cho tới Hoàng Cực Thi hào quang bị thoáng che lấp một chút thôi. Cho tới Địa Sát Thi, Phong Nô Sát Sâu, Tiểu Linh Thi cùng với Huyết Ma Thi những này rất sớm liền bị Thẩm Mặc luyện chế thành công Cửu Âm luyện thi môn, thực lực đó gốc gác không kém chút nào với Hoàng Cực Thi, thậm chí ở một số đặc biệt lĩnh vực còn càng hơn một bậc đây. Thẩm Mặc tập trung tinh thần điệu tan vỡ chính mình Cửu Âm luyện thi, trong lòng không khỏi thán phục không ngớt. Địa Sát Thi khác nào tinh điêu tế chắc điêu khắc ngọc, da thịt phóng ánh long lanh, tỏa ra nhàn nhạt màu nâu thi khí, ẩn chứa địa sát âm khí hiển lộ bàng bạc sức mạnh, ở thổ thuộc tính phương diện trình độ vượt xa Hoàng Cực Thi, đối với địa thuộc pháp tắc năng lực quản lý làm người trố mắt ngất mồm. Phong Ngô Sát Sâu hiện ra Phong Ngô yêu khu kỳ dị hình thái, mấy trăm con chân linh động như thường, cho dù tử vong cũng vẫn như cũ mềm mại, thể hiện ra đặc biệt sâu hình ảnh, am hiểu phong lôi song. Thuộc sức mạnh vận dụng, nó linh hoạt đa dạng đặc điểm độc linh phong tao, vì là Thẩm Mặc trấn thủ Hàn Thủy yêu đàm, Huyết Ma Thi thì lại mọc ra mái tóc màu vàng óng cùng con ngươi màu đỏ ngòm, khuôn mặt âm u mà ôn nhu, làn da trắng xám như sáp, đúng như máu tươi bên trong quý tộc, thành tựu huyết đạo bên trong kiệt xuất, chính đang phương tây vì là Thẩm Mặc tranh đấu giành thiên hạ, nó thành tựu đồng dạng không thể đo đếm. Tiểu Linh Thi thì lại tràn ngập linh tính, có trở thành thi vương tiềm chất, tương lai nhất định rực rỡ hào quang. Bởi vậy, cứ việc đã nắm giữ Hoàng Cực Thi cường đại như vậy thân ngoại hóa thân, Thẩm Mặc vẫn là không thể chờ đợi được nữa mà muốn đem những này luyện thi từng cái luyện chế thành vì chính mình thân ngoại hóa thân. Mà đầu tiên bị hắn tuyển chọn, tự nhiên là bộ kia ý nghĩa phi phàm Địa Sát Thi. Cái này Địa Sát Thi là tất cả khởi điểm. Ngoài ra, Địa Sát Thi cùng Tiêu Giao Sơn Trang Phong Thủy Địa Cục cùng một nhịp thở, sự mạnh mẽ của nó thực lực mang ý nghĩa Tiêu Giao Sơn Trang Phong Thủy Địa Cục có thể quần quận không ngừng cung cấp càng đầy đủ linh khí cùng âm khí, vì là Thẩm Mặc con đường tu luyện lắt thành cơ sở vững chắc. Hắn thông thạo mà tự tin điệu kêu gọi Địa Sát Thi, ngay lập tức sử dụng tới Cửu Âm Hán Hóa Tự Tại Thi Thể. Cái môn này kỳ kỹ yêu cầu cực cao kỹ xảo cùng chăm chú lực. Đầu tiên, hắn bật lên tông sư cảnh Hỗn Nguyên pháp lực, cùng địa sát trong thi thể thần hồn ấn ký xây dựng lên chặt chẽ liên hệ. Lại như tài nghệ cao siêu đầu bếp bếp núc mổ bò như thế, hắn y theo Hán Hóa Tự Tại Thi Thể đặc biệt pháp môn, đều lâu vào đấy địa đối với Địa Sát Thi Thể sát tiến hành kéo dài điều luyện. Cái kia từng đạo hồn ấn dường như chạy trồm mà xuống như thác nước, quần quần không ngừng trùng kích Địa Sát Thi huyết nục, kinh mạch, xương cốt cùng nội tạng, làm cho tự thân thần hồn cùng với từ từ lẫn nhau giao hòa, đặt thành một loại trước nay chưa từng có độ khớp. Quá trình này thông thường cực kỳ dài lâu mà gian nan, đặc biệt là đối với những người thực lực mạnh mẽ luyện thi mà nói, thường thường cần tập trung vào thời gian dài cùng tinh lực để hoàn thành thần hồn điều luyện. Nhưng mà, ở Thẩm Mặc Vạn Pháp Thiên Đăng diễn biến dưới, hết thảy đều trở nên không giống bình thường lên. Trải qua Vạn Pháp Thiên Đăng diễn biến, Cửu Âm Hán Hóa Tự Tại Thi Thể bị rèn luyện tăng lên tới thần thông cảnh cấp độ. Cứ việc nó bản chất vẫn như cũng là Cửu Âm Hán Hóa Tự Tại Thi Thể, nhưng giờ khắc này nó bày ra uy năng nhưng là càng ngày càng huyền ảo thần kỳ. Nguyên bản cần thời gian dài tỉ mỉ mài thần hồn điêu luyện bước đi, bây giờ lại có thể trong khoảng thời gian ngắn ung dung hoàn thành, đồng thời có thể để cho thần hồn ấn ký cùng thi thể thực hiện gần như hoàn mỹ dung hợp. Ngay ở Liêu Tiêu Du mọi người đối với Cửu Âm Hán Hóa Tự Tại Thi Thể huyền diệu kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được thời điểm, Thẩm Mặc mặt mỉm cười, nhẹ nhàng ngón lượn ngón tay sau đó bắn ra. Trong phút chốc, Địa Sát Thi Mi tâm như là bị nhen lửa pháo hoa bình thường, trong nháy mắt bắn ra màu sắc sặc sỡ, rực rỡ lóa mắt mà óng ánh tia sáng chói mắt. Tia sáng này dường như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất chậm rãi bay lên, đem chu vi hắc ám xua tan hầu như không còn, rọi sáng cả vùng không gian. Thời khắc bây giờ, thần hồn ấn ký cùng thi thể hòa lẫn, tự nhiên mà thành địa hòa làm một thể. Địa Sát Thi nguyên bản chăm chú nhắm hai mắt cũng chậm chậm mở, cái kia màu đỏ tươi trong tròng mắt lập lòe linh động mà thần bí ánh sáng, phảng phất có thể kể ra thế gian vạn vật cố sự, cứng ngắc cứng nhắc bộ mặt bắp thịt tựa hồ đột nhiên có chính mình ý thức, hơi dương lên cũng phát họa ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười độ cong, từ miệng bên trong phát sinh một trận dường như quả đen kêu to giống như khàn khàn trầm thấp rồi lại rõ ràng có thể nghe âm thanh, đạo hữu, ngưỡng mộ đại. Danh đã lâu, hôm nay có thể vừa thấy, quả thật có phúc ba đời. Mong rằng ngày sau chăm sóc nhiều hơn, vui lòng chỉ giáo. Thẩm Mặc nghe nói lời ấy, nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng đáp lại nói, đạo hữu, quá khách khí. Người ta vốn là một thể, như nước ngực giao hòa, tuy hai mà một, không cần quan tâm những này lễ nghi phiền phức. Địa Sát Thi khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, lập tức liền mở miệng nói rằng, quả thật, tuy nói nhiều quả thì không bị trách, nhưng lễ nghi cũng là không thể thiếu đồ vật. Ha ha, nói thật hay a. Thẩm Mặc lang thoải mái địa nở nụ cười, nhẹ nhàng đánh Địa Sát Thi bay, trong lòng âm thầm suy nghĩ chính mình tu luyện thành Hán Hóa Tự Tại Thi Thể, mỗi một bộ cũng như này có chi thức hiểu lễ nghĩa, lễ nghi chu toàn. Nhớ tới bọn họ một cái là Nhậm Ý Dũng, một cái là hoàng triều quý tộc, liền rất dễ hiểu. Hắn quay đầu đi, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Hoàng Cực Thi trên người, sau đó đối với Địa Sát Thi giới thiệu, đến, nhận thức một hồi, vị này chính là Hoàng Cực Thi, khống chế Hoàng Đạo Bá Vương khí. Địa Sát Thi nhìn chăm chú Hoàng Cực Thi, hai người liếc mắt nhìn nhau sau, dồn dập khẽ gật đầu ra hiệu, trong lúc vung tay nhấc chân hiển lộ hết văn nhã có lễ thái độ. Như vậy bầu không khí thực sự là kỳ diệu vô cùng, phải biết, bọn họ đều là Thẩm Mặc thân ngoại hóa thân. Mắt thấy bọn họ như vậy cung khiêm có lễ địa lẫn nhau thăm hỏi, không khỏi khiến người ta cảm thấy có một phong cách riêng, có nhiều thú vị. Thẩm Mặc ở địa sát thi luyện chế đại công cáo thành sau khi, đem tầm mắt chuyển qua bên cạnh tiểu linh thi thể trên. Tiểu linh thi bản thân liền có nhất định trình độ linh tính cùng trí tuệ, bởi vậy nó phương pháp luyện chế tự nhiên cùng địa sát thi một trời một vực. Cụ thể tới nói, nếu như địa sát thi cùng hoàng cực thi luyện chế then chốt ở chỗ đem tự thân thần hồn trồng vào đến thi hải bên trong, như vậy tiểu linh thi luyện chế thì lại càng như là đem tự thân thần hồn dung nhập vào tiểu linh thi vốn có linh tính ở trong đi. Đã như thế, tuy rằng nhỏ linh thi vẫn duy trì nguyên lai hình thái, nhưng trên thực tế đã dường như Thẩm Mặc thân ngoại hóa thân bình thường, có thể bị hắn hoàn toàn khống chế. Thẩm Mặc hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà đem chính mình thần hồn từng giọt nhỏ địa rót vào tiểu linh thi linh tính trong thế giới. Trong quá trình này, Thẩm Mặc rõ ràng cảm giác được chính mình tựa hồ chính đang từ từ cùng tiểu linh thi hợp hai là một, đối với người sau mọi cử động có thể nhìn rõ mọi việc. Mà lúc này giờ khắc này, tiểu linh thi cặp kia nguyên bản thẫn thờ đôi mắt vô thần cũng đột nhiên có hào quang, nó nhấp nháy mấy lần mí mắt, ánh mắt thẳng tắp địa nhìn phía Thẩm Mặc, phản phất chính đang thử nghiệm dùng một loại nào đó đặc thù phương thức với hắn câu thông tự. Thẩm Mặc trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng chi tình, hắn không chỉ có thành công luyện hóa tiểu linh thi, hơn nữa còn có thể dễ như ăn cháo địa điều động như thường. Hoàn thành địa sát thi cùng tiểu linh thi luyện chế sau, còn lại phong ngô sát sâu ở hàn trong thủy động trấn thủ, huyết ma thi thì lại ở phương tây vì là Thẩm Mặc tranh đấu giành thiên hạ. Thẩm Mặc kế hoạch mấy ngày nữa đi đến hàn thủy động, vừa đến luyện chế phong ngô sát sâu, thứ hai lấy tông sư cảnh tu vi khiêu chiến hàn hồ nước, thử xem có thể không thâm nhập đáy hồ, vạch trần đáy hồ thần bí khăn che mặt. Hắn đem hoàng cử thi, địa sát thi, tiểu linh thi thu xếp ở âm trạch, để chúng nó tự mình tu luyện. Sau đó, hắn càng làm kẻ ác huynh muội vận chuyển trở về thọ ma thi phó giao cho hoàng cực thi luyện hóa, cũng ban thưởng một chút đan quả cho hoàng cực thi mọi người, trợ giúp bọn họ càng tốt hơn tu luyện. An bài xong tất cả, hai lòng Thẩm Mặc lúc này mới rời đi âm trạch, trở lại dương trạch, cùng Đinh Đỉnh, Làn Sóng, Thiến Thiến lại nối tiếp tình trường. Chương 126, cầu ngài cứu giúp ta muội muội ba. Chương 126, cầu ngài cứu giúp ta muội muội ba. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, thoáng qua 7 ngày đã qua. Tại đây đoạn ngắn ngủi thời gian bên trong, Thẩm Mặc cùng Đinh Đỉnh, Làn Sóng, Thiến Thiến bốn người ở tiêu giao bên trong sơn trang tận tình hưởng thụ nhàn nhã thích trí vẻ đẹp sinh hoạt. Bọn họ khi thì khẽ bước dây đàn, du dương tiếng đàn luyện chuyển dễ nghe, khi thì thưởng thức hương thuần nước trà, cảm thụ cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quần sỉ, khi thì đánh cờ bạc cờ, chí mưu đang lúc giao phong thắng bại khó phân, khi thì tính tọa lắng nghe ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi, chìm đắm ở thiên nhiên trong ngực, khi thì giấy lên đàn hương, nhắm mắt ngưng thần, tâm cảnh trong suốt kỳ ảo, khi thì lặng lẽ chờ trăng sáng bay lên, thưởng thức cái kia như nước ánh trăng cùng tiên tĩnh cảnh đêm, khi thì thao túng hoa cỏ, cảm thụ sinh mệnh phồn thịnh sinh cơ, khi thì nâng chén chè chén, chuyện trò vui vẻ, tận hưởng sung sướng thời gian, khi thì tìm kiếm sâu thẳm yên lặng địa phương, lãnh hội khác phong cảnh. Tại đây cái khó phân phức tạp, bận rộn hề bại trần thế bên trong, bọn họ tìm kiếm nội tâm yên tĩnh cùng thỏa mãn. Loại này không bị ràng buộc, tiêu giao khoái hoạt bầu không khí, lại như mềm nhẹ gió xuân lướt qua khuôn mặt, khiến lòng người khoáng thần gì. Này chính là Thẩm Mặc cho tới nay ngóng trông phương thức sống, tự do tự tại, thích làm gì thì làm địa tiêu giao với trong trần thế. Nhưng mà, chuyện thế gian thường thường không bằng người nguyện. Chính là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng thân ở dung chuyển bất an thời đại, an bình an lành cũng chỉ là dường như xem qua mây khói giống như thoáng qua liền qua. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy. Thẩm Mặc đang cùng Đỉnh Đỉnh đồng thời thâm nhập thảo luận phức tạp trận pháp chi đạo, hai người chìm đắm trong đó, hồn nhiên vâng ngã. Đang lúc này, đột nhiên, một trận tiếng bước chân rồn dập đánh vỡ yên tĩnh. Hóa ra là tôi tớ A Phúc xem một cơn gió mạnh như thế vội vã xông vào, chỉ thấy hắn đỏ cả mặt, hô hấp rồn dập, phảng phất mới vừa trải qua một hồi kịch liệt chạy trốn. A Phúc đi đến Thẩm Mặc trước mặt, lắp ba lắp bắp rồi nói, thiếu gia, môn. Ngoài cửa có một cái hung hãn thổ phỉ đến đây cầu kiến. Thẩm Mặc chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào đã qua tuổi 40 A Phúc trên người. A Phúc nguyên bản chỉ là nhậm phủ bên trong một người bình thường, lúc còn trẻ tùy tùng bọn hộ vệ hơi hơi đã học một ít công phu quyền cước. Sau đó theo Nhậm Đình Đình đi đến tiêu giao sơn trang, được dương trạch linh khí tầm bổ, thân thể trở nên cường tráng khỏe mạnh, tuy rằng không có đạt đến phản lão hoàn đồng trình độ, nhưng cũng hiện ra càng ngày càng tuổi trẻ trạng thái. Thẩm Mặc nhìn A Phúc cái kia phó vội vã cuốn cùng rắn dấp, trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm, đến tuột cùng là nhiều hung hãn tội phạm, dĩ nhiên có thể đem A Phúc sợ đến như vậy. Liền, hắn quyết định thật nhanh thả ra thần thức mạnh mẽ, hướng về trang biên ở ngoài dò xét mà đi. Chỉ thấy ngoài cửa đang đứng một cái đầy mặt lo lắng vẻ nam tử, người này không phải người khác, chính là A Gia. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, ồ, lại là hắn. Trước, Thẩm Mặc điều động kẻ ác minh muội lẫn vào cái nhóm này tiếng xấu vang xa vu độc mã phỉ bên trong đảm nhiệm nằm vùng. Bây giờ hắn nhưng như vậy vô cùng lo lắng địa chạy về, nói vậy nhất định là xảy ra điều gì ghê gớm đại sự. Thẩm Mặc quay đầu đối với A Phúc phân phó nói, không cần kinh hoàng, dẫn hắn đi vào thấy ta. Lời còn chưa dứt, hắn lại quay đầu đối với bên cạnh Đình Đình nhẹ giọng nói rằng, chờ một lúc có thể sẽ có chút chuyện cần phải làm, ngươi trước về tránh một chút đi. Cũng không lâu lắm, A Phúc liền dẫn Ác Gia bước nhanh đi vào trong nhà. Mới vừa bước vào cửa phòng, Ác Gia không nói hai lời, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu như lạo tỏi, đem một bên A Phúc cả kinh trận mắt mắt mồm. Như vậy hung thần ác sát giống như nhân vật, giờ khác này ở Thẩm thiếu gia trước mặt càng như vậy thấp kém, A Phúc trong lòng không khỏi âm thầm than thở, vẫn là Thẩm thiếu gia có năng lực à, thật là thần nhân vậy. Ác Gia quỳ xuống đất, đầy mặt sốt ruột, khổ sở cầu xin, Thẩm gia, cầu ngài cứu giúp ta muội muội đi. Thẩm Mặc ánh mắt đọc lại, quả nhiên là vu độc mã phỉ bên kia xảy ra vấn đề. Hắn phái kẻ ác huynh muội lẻn vào Mã Phỉ Hoa, do hỏi địch tình, muốn đem chi ngay cả dễ diệt trừ. Sao Liêu, tình báo không truyền về, kẻ ác huynh muội bên trong báo muội liền xảy ra vấn đề rồi. Chỉ nói là kẻ ác huynh muội mặc dù được rồi Thẩm Mặc truyền lại vết sát đao, vẫn là không chịu nổi tác dụng lớn. Thẩm Mặc đội vàng do hỏi tình huống cụ thể, rất nhanh sẽ từ ác gia giảng giải bên trong hiểu được sự tình trải qua. Nguyên lai, từ khi Thẩm Mặc đem huyết sát đao chuyển cho kẻ ác huynh muội sau, bọn họ khổ luyện một phen hơi có tiểu thành, liền chạy đi Vu Độc Mã Phỉ nơi đó làm nằm vùng. Dựa vào tinh xảo huyết sát đao pháp cùng trước đây kẻ ác danh tiếng, hai người bọn họ rất thuận lợi địa nhìn thấy Mã Phỉ đầu lĩnh Tiêu Hồng Hoa. Có điều, Tiêu Hồng Hoa không quá tín nhiệm bọn họ, liền phái này hai huynh muội đi lấy cái đầu nhận dạng. Trước, Vu Độc Mã Phỉ cướp đoạt thôn chân lúc, ở Nam Sa chuẩn bị một cái tự xưng Nhất Mi đạo trưởng đạo sĩ, giết chết không ít huynh đệ. Vì lẽ đó, Tiêu Hồng Hoa liền để kẻ ác huynh muội đi đem Nhất Mi đạo trưởng đầu mang về làm đầu nhận dạng. Nếu như đổi lại người bình thường, chắc chắn sẽ không đi tìm Nhất Mi đạo trưởng phiền phức, có thể hai huynh muội này hiển nhiên không bình thường. Bọn họ không chỉ thật đi tới, còn cùng Nhất Mi đạo trưởng đánh lên. Kết quả không một chút nào bất ngờ, báo muội bị tóm, ác gia may mắn địa trốn thoát, vội vội vàng vàng tìm đến Thẩm Mặc cầu cứu. Thẩm Mặc nhìn vẻ mặt lo lắng, chau mày ác gia, thực sự là bị hắn thông minh cho tức nợ nụ cười. Càng Tống đại ngốc quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra sau này vẫn là gọi hắn đại ngốc đi. Phái bọn họ đi Mã Phỉ Hoa làm nằm vùng, thực tại là Thẩm Mặc thất sách, lần sau tìm người nằm vùng, nhất định phải là Lương Á Vĩ hoặc là Lưu Á Hoa như vậy nhân tài. Làm nói tới Nhất Mi đạo trưởng lúc, Thẩm Mặc trong đầu trong nháy mắt hiện ra Cửu Thúc bóng người. Nhưng mà, Cửu Thúc lông mày cũng không phải là nối liền một đường, người cũng không ở Nam Sa trấn. Bởi vậy, có thể suy đoán vị kia Nhất Mi đạo trưởng tình huống hay là cùng Thiên Hạc đạo trưởng cùng từ chân nhân tương tự, chỉ là bên ngoài thần vận tương tự, nhưng trên thực tế tuyệt đối không phải một người. Đại ngốc có thể từ Nhất Mi đạo trưởng trong tay chạy trốn, thực sự là cực kỳ may mắn. Không chút nào khuyết đại điều nói, nếu như kẻ ác huynh muội song song bị bắt, như vậy ở Thẩm Mặc không hề biết gì tình hình dưới, hai người bọn họ rất có thể sẽ làm mất mạng. Bây giờ Đại ngốc thành công trốn đi, báo muội hiện nay lẽ ra nên là an toàn vô sự. Nhưng là, Thẩm Mặc vẫn cứ cần tự mình đi vào một chuyến, đem trận này hiểu lầm hóa giải đi đến, gồm báo muội giải cứu ra. Thông qua sự kiện lần này, cũng nhất định phải để kẻ ác huynh muội sâu sắc biết được, Nam Vùng không phải là xem bọn họ làm như vậy. Thẩm Mặc suy nghĩ một lát sau quyết định, chờ xử lý xong Vu Độc Mã Phỉ một chuyện sau khi, liền dứt khoát để kẻ ác huynh muội đảm nhiệm giữ nhà hộ viện nhân vật đi, dù sao xem Nam Vùng loại này độ khó cao công tác cũng không thích hợp bọn họ. Liền, Thẩm Mặc để Đại Ngốc ở ngoài cửa chờ chốc lát, chính mình thì lại bước nhanh hướng đi hậu viện đi tìm Đình Đình. Nhìn thấy Đình Đình sau, Thẩm Mặc đem sự tình ngọn nguồn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt địa nói cho nàng. Đình Đình vừa nghe nói Thẩm Mặc muốn đi tới Nam Sa trấn, con mắt trong nháy mắt sáng lên, không chút do dự mà biểu thị hy vọng có thể cùng tiến lên. Nguyên lai, từ lúc nghe nói Tiến Tiến cùng Thẩm Mặc cùng ra ngoài sông sáo giang hồ cố sự lúc, Đình Đình trong lòng liền tràn ngập hâm mộ tình. Nàng giấc mơ sẽ có một ngày cũng có thể giống như bọn họ, đến một hồi thích làm gì thì làm, tự do tự tại mạo hiểm lữ trình. Cứ việc Nam Sa trấn khoảng cách Nhậm gia trấn không xa, nhưng đối với Đình Đình tới nói, này không thể nghi ngờ là một lần hiếm thấy cùng Thẩm Mặc một chỗ cơ hội. Thẩm Mặc nhìn chăm chú trước mắt đầy cõi lòng chờ mong Đình Đình, trong lòng tự nhiên sáng tỏ ý nghĩ của nàng. Trên thực tế, Thẩm Mặc cũng rõ ràng chính mình mới vừa về đến nhà không lâu, vẹn vẹn hưởng thụ ngăn ngắn 7-8 ngày thành tựu đại lao ra thanh thản thời gian, bây giờ lần thứ hai khởi hành rời nhà xác thực có chút không thích hợp. Nhưng mà, khi biết được Nam Sa trấn tồn tại Nhất Mi đạo trưởng cùng với cùng tiểu tuyển trấn tình huống tương tự, nơi đó hay là ẩn giấu đi một con vừa có thể hóa thành cương thi có thể biến trở về giờ dạ cụ lạ hình thái hy lưu giống. Thẩm Mặc không khỏi cảm thấy một trận hưng phấn, đối mặt như vậy mới mẻ thú vị hy lưu giống, hắn cảm thấy đến tất yếu tự mình đi vào Nam Sa trấn tìm hiểu ngọn ngành. Đã như vậy, vậy thì mang tới Đình Đình cùng đi đi một chuyến. Chương 127, trăm quanh vẫn quanh một đốm. Chương 127, trăm quanh vẫn quanh một đốm. Nghe được Thẩm Mặc đồng ý dẫn nàng cùng đi, Đình Đình hưng phấn đến như một con vui sướng chim nhỏ như thế, nàng không chút do dự mà kéo Thẩm Mặc cánh tay chuẩn bị lên đường xuất phát, thậm chí ngay cả quần áo, hành lý cũng không thu thập một hồi. Thẩm Mặc không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, làm sao như thế sốt rồi ta? Trong lòng hắn âm thầm lại nhảy nói, kỳ thực là bởi vì Đình Đình sợ sẽ thu dọn y vật gặp lãng phí quá nhiều thời gian, nếu như bị đi câu cá làn sóng cùng Tiến Tiến nhìn thấy, vậy thì phiền phức. Dù sao Tiến Tiến còn nói được, nhưng làn sóng nhất định sẽ náo nháo cũng phải cùng đi đến, cứ như vậy toàn bộ tuần trăng mật kế hoạch chẳng phải là toàn bị nhỡ. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc lắc đầu bất đắc dĩ, nghĩ thầm cái tiểu nha đầu phiến tử này cũng thật là người nóng tính đây. Có điều nhìn nàng đầy mặt chờ mong cùng mừng rỡ như điên dáng vẻ, Thẩm Mặc lại cảm thấy vô cùng đáng yêu thú vị. Thẩm Mặc tùy ý Đình Đình lôi kéo hắn hướng đi ngoài cửa, trong lòng có chứa một chút cương triều. Đình Đình giờ khắc này đầy mặt hạnh phúc, nét cười của nàng như ánh mặt trời giống như ấm áp, để Thẩm Mặc tâm tình cũng không khỏi sung sướng lên. Đại Ngốc thấy Thẩm Mặc cùng Đình Đình cùng đi ra, trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Hắn rõ ràng trong lòng, cũng không hỏi nhiều, xoay người chuẩn bị lên ngựa. Ngựa của hắn dũng mãnh cường tráng, là Mã Phỉ lưu lại ngựa tốt, có thể thấy được đám Mã Phỉ cũng không phải là không hề trả giá, mà là cho bọn hắn một ít tính thực chất chỗ tốt. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng lắc lắc đầu, ra hiệu Đại Ngốc bình tĩnh đừng nóng. Ánh mắt của hắn thâm thúy địa nhìn phía bầu trời phương xa, phảng phất có thể xuyên thấu cái kia vô tận xanh thẳm, chạm tới một loại nào đó bí ẩn tồn tại. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, lập tức nhắm hai mắt lại, trong lòng đọc thầm khẩu quyết, thôi thúc cửu âm luyện thi bên trong hồn ấn, ngón tay nhẹ nhàng lay động, bay về bầu trời vẫy vẫy tay, phảng phất đang cùng một thế giới khác sinh linh câu thông. Thời khắc này, trong không khí tựa hồ tràn ngập một luồng sức mạnh thần bí, khiến lòng người sinh kính sợ. Ở Đại Ngốc cùng Đình Đình không rõ trong ánh mắt, xa xa vòm trời bên trên, một đạo điểm đen từ từ hiện hiện. Cái kia điểm đen lúc đầu mơ hồ, nhưng theo thời gian trôi đi, nó càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một con hình thể khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn yêu thú. Yêu thú kia thân thể dài đến mười mấy trượng, toàn thân lập lòe như kim loại ánh sáng lộng lẫy, hai mắt như nước, để lộ ra một loại uy nghiêm cùng thần bí. Dáng dấp của nó làm cho người kinh hãi run sợ, nhưng đại ngốc cùng đỉnh đỉnh nhưng từ Thẩm Mặc trên người cảm nhận được một luồng yên ổn khí tức. Thẩm gia, đây là cái gì? Đại ngốc hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc vô cùng hỏi. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lập lòe tự tin giữ thong dong. Giải thích khác nói, đây là ta luyện thi, có thể ngự phong bay cao, tốc độ cực nhanh. Chúng ta cưới nó đi đến Nam Sa trấn, sẽ càng nhanh hơn càng an toàn. Đại ngốc nghe vậy, khiếp sợ trong lòng từ từ lắng lại, thay vào đó chính là đối với Thẩm Mặc kính nể. Hắn không nghĩ đến Thẩm Mặc dĩ nhiên hàng phục như thế một đầu khủng bố vô cùng yêu thú, thủ đoạn này quả thực vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Theo gió ngô sát sâu chậm rãi hạ xuống, Thẩm Mặc trước tiên nhảy lên sống lưng nó, hắn vươn tay ra, ra hiệu Đỉnh Đỉnh cùng Đại Ngốc cũng tới đến. Đỉnh Đỉnh mặc dù có chút sợ sệt, nhưng ở Thẩm Mặc cổ vũ dưới, vẫn là dũng cảm đi tới phong ngô sát sâu phần lưng. Đại Ngốc theo sát phía sau, vững vàng mà đứng ở phong ngô sát sâu một bên khác. Phong ngô sát sâu phát sinh một tiếng to rõ gào thét, thanh âm kia như sấm nổ chấn động lòng người. Nó ngự phong mà lên, xông thẳng Vân Tiêu, mang theo Thẩm Mặc, Đỉnh Đỉnh cùng Đại Ngốc hướng về Nam Sa trấn phương hướng đi vội vã. Ở phong nô sát sâu rộng rãi sống lưng trên, Thẩm Mặc dường như đứng ở đám mây, cảm thụ tật phong gào thét, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời xanh thẳm vô ngần, mây trắng xa xôi, trong lòng dâng lên một luồng vui sướng cùng bờ bãi. Nhâm Đỉnh Đỉnh chăm chú y ôi tại Thẩm Mặc bên cạnh, hai tay chăm chú ôm cánh tay của hắn, dường như muốn đem chính mình hoàn toàn hòa vào hắn thân thể bên trong, trong ánh mắt của nàng tràn ngập như thu thủy giống như yêu thương, thâm tình nhìn Thẩm Mặc, phản phất vào đúng lúc này, thế giới của nàng chỉ còn giữ lại hắn một người. Phong nô sát sâu trên không trung bay nhanh, dường như một tia chớp màu đen xẹt qua chân trời. Nó yêu khu dưới ánh mặt trời lập lòe như kim loại ánh sáng lộng lẫy, mỗi một mảnh vải giáp đều phảng phất trải qua tỉ mỉ điêu khắc, để lộ ra một loại uy nghiêm cùng thần bí. Theo gió nô sát sâu phi hành, phía dưới núi non sông suối từ từ trở nên mơ hồ, nhưng này loại cảnh sắc tráng lệ nhưng càng thêm làm người chấn động. Thẩm Mặc cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh phảng phất đưa thân vào một bức to lớn trong bức tranh, cảm thụ thiên nhiên tráng lệ cùng thần kỳ. Đại Ngốc đứng ở phong nô sát sâu một bên khác, ánh mắt của hắn ở Thẩm Mặc cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh trên người lướt qua, trong lòng không khỏi sinh ra một loại kính nể cùng ước ao. Hắn biết, chính mình tuy rằng được rồi huyết sát đao, nhưng cùng Thẩm Mặc lẫn nhau so sánh, lại có vẻ như vậy nhỏ bé. Theo gió ngô sát sâu bay nhanh, Nam Sa trấn khoảng cách cũng ở từ từ rút ngắn. Nguyên bản cần 2 ngày một đêm mới có thể đến Nam Sa trấn, vẹn vẹn hơn 2 canh giờ liền đến. Này hay là bởi vì phong ngô sát sâu tốc độ chậm, nếu để cho hắn triển khai kỳ kỹ lưu tố, căn bản không cần hơn 2 canh giờ, không tới nửa nén hương công phu, liền có thể đến Nam Sa trấn. Đáng tiếc, lưu tố không có cách nào dẫn người, dù cho dùng thiên đăng diễn biến thành thần thông, cũng chỉ là độn tốc càng nhanh hơn, độn quang càng bí mật. Đến Nam Sa trấn, Thẩm Mặc cũng không có nóng lòng đi tìm Nhất Mi đạo trưởng. Hắn biết rõ, báo muội an nguy cố nhiên trọng yếu, nhưng này đầu bị phong ấn ở giáo đường phòng dưới đất bên trong đặc thù dở dạ cụ lạ tương tự không thể khinh thường. Hắn vận dụng thân thức, như tia nhỏ giống như qua lại ở thôn trấn mỗi một góc, rất nhanh sẽ tìm tới báo muội, phát hiện nàng bị Nhất Mi đạo trưởng nhốt lại, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Có điều, báo muội phụ cận bị bày xuống không ít cả bẫy, còn có cái tướng mạo xem thường ý tiểu tử trông coi. Xem ra Nhất Mi đạo trưởng xác thực muốn lợi dụng báo muội đưa tới càng nhiều ma phỉ. Xác nhận báo muội bình yên vô sự sau, ngược lại không vội vã đi cứu nàng, làm cho nàng ăn nhiều một chút vị đắng, mài một mài tính tình của nàng cũng không phải chuyện xấu gì. Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, mang theo Đỉnh Đỉnh cùng Đại Ngốc, lặng yên đi đến hoang phế đã lâu giáo đường. Giáo đường đường viền ở ánh tà dương dưới có vẻ càng rách nát, dây leo quấn quanh, phản phất dấu vết tháng năm đều khắc vào này buồn buồn trên tường đá. Thẩm Mặc đứng ở giáo đường bầu trời, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, thẳng tới cái kia bị phong ấn phòng dưới đất. Nhưng mà, ngay ở hắn thần thức sắp xuyên thấu phòng dưới đất lúc, một luồng năng lượng mạnh mẽ dường như bình phong giống như cách trở hắn thăm dò. Nguồn năng lượng này vừa không phải chân khí cũng phi pháp lực, nhưng đối với Thẩm Mặc tới nói lại rất là quen thuộc. Huyết ma pháp. Thẩm Mặc từng ở Flerlenfer Giang Sít trên người ngộ từng tới huyết ma pháp khống huyết thuật, huyết phục sinh, đối với huyết ma pháp tự nhiên quen thuộc, liếc mắt là đã nhìn ra phòng dưới đất ma pháp trận là do huyết ma pháp thôi thúc. Lại là hắc ám cùng quang minh trong lúc đó đánh cờ sao? Flerlenfer Giang Sít hiển nhiên không phải ví dụ a. Thẩm Mặc quay đầu ánh mắt rơi vào Đỉnh Đỉnh cùng cách đó không xa Đại Ngốc trên người. Hắn dùng bình tĩnh mà kiên định ngữ khí để cho hai người ở phong nô sát sâu trên lưng chờ đợi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Thẩm Mặc quanh thân nổi lên một tầng hào quang nhàn nhạt, thân hình tựa như tia chớp đi vội vã, trong chớp mắt liền biến mất ở giáo đường phía trên trong hư không. Sau một khắc, Thẩm Mặc bóng người giống như quỷ mị lặng yên xuất hiện ở phòng dưới đất lối vào nơi. Hắn đứng bình tĩnh đứng thẳng, hai mắt nhìn chăm chú cái kia phiến đóng chặt cánh cửa, ngay cả cảm quan có thể rõ ràng nhận ra được từ trong khe cửa thẩm thấu ra nồng nặc huyết ma pháp khí tức. Luồng hơi thở này mang theo năm tháng cảm giác tăng thương, cổ điện nghiêm nghị, lại tỏa ra làm người ta sợ hãi âm lãnh màu đỏ sẫm điều, nó ẩn chứa cổ lão uy năng thậm chí vượt qua hắn đã từng từ trên thân phở rằng sẽ cảm ứng được huyết năng lượng. Thẩm Mặc hít một hơi thật sâu, cảm ứng này cỗ thần bí phép thuật khí tức lưu chuyển. Làm huyết ma pháp hoàn toàn hiện ra ở hắn cảm ứng được, càng sản sinh một loại kỳ diệu cộng hưởng cảm, phản phất nguồn sức mạnh này cùng hắn tự thân tồn tại liên hệ đặc thù nào đó. Đúng vào lúc này, một luồng sôi trào mãnh liệt tin tức lưu đột nhiên dâng lên Thẩm Mặc trong đầu. Những tin tức này cuồn cuộn không ngừng tràn vào đầu óc của hắn, trong đó bao hàm lượng lớn có quan hệ huyết ma pháp tri thức cùng ký ức mảnh vỡ, như điện ảnh giống như ở Thẩm Mặc trong đầu nhanh chóng lướt qua, mỗi một chi tiết nhỏ đều là rõ ràng như thế sáng tỏ. Hắn chìm đắm trong đó, cẩn thận thưởng thức những kiến thức này, phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như đưa thân vào một cái vô biên vô hạn biển máu thế giới. Ở biển máu trong thế giới, huyết ma pháp sức mạnh không gì không làm được, vừa có thể mang đến tính chất hủy diệt phá hoại, cũng có thể sáng tạo ra vượt quá tưởng tượng kỳ tích. Thẩm Mặc đóng chặt hai con mắt, quá chú tâm tập trung vào lĩnh ngộ ở trong, dần dần, hắn đối với huyết ma pháp lý giải càng sâu sắc, đồng thời cũng càng ngày càng rõ ràng điệu biết được loại sức mạnh này bản chất, nó vừa là một loại tràn ngập tà ác cùng hắc ám sức mạnh kinh khủng, rồi lại nắm giữ vô cùng vô tận độ khả thi cùng ma lực. Ngay ở Thẩm Mặc rơi vào trầm tư thời khắc, một trận quen thuộc tiếng nhắc nhở ở trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên: ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan tác cái kia monster ma pháp trận, lĩnh ngộ ra huyết ma pháp biển máu thế giới, huyết ma pháp biển máu thế giới, nguồn máu hóa thân, thần thuật huyết thống thần quốc lẫn nhau là anh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra thần thuật huyết thống phi thăng là thần đạo cùng huyết đạo dung hợp sau sản sinh thần thuật, có thể thông qua tự thân huyết thống thành tựu môi giới, đem huyết thống dòng dõi vong hồn tiếp dẫn đến huyết thống thần quốc bên trong. Thẩm Mặc ánh mắt lập lòe ánh sáng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, này không phải là phương Tây thần thoại bên trong anh linh điện sao? Hắn sâu sắc cảm thán, phương Tây phép thuật quả nhiên cùng phương Tây thần hệ có vô số liên hệ, hắn lĩnh ngộ đồ vật trực tiếp chạm tới thần hệ hạt nhân. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Có cái này thần thuật, tương lai cho dù hắn dòng dõi không cách nào trường sinh, cũng có thể thăng vào huyết thống thần quốc, hưởng thụ đến khác sống mãi. Cho tới huyết ma pháp biển máu thế giới. Thẩm Mặc khỏe miệng hơi dương lên, trong mắt nguyên bản trong suốt ánh mắt trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi như máu, khác nào một mảnh vô tận biển máu ở trong đó lăn lộn phun trào. Biển máu thế giới là huyết tộc thân vương cấp bậc mới có thể triển khai huyết ma pháp, nó nắm giữ thông thiên triệt địa khả năng, có thể câu thông trong truyền thuyết biển máu thế giới, làm cho huyết tộc thu được hầu như vô cùng vô tận huyết năng lượng. Nhưng mà tại trong tay Thẩm Mặc tác dụng cũng không lớn, dù sao hắn chỉ hiểu được hai cái huyết ma pháp khống huyết thuật cùng huyết phục sinh. Bởi vậy Thẩm Mặc chỉ là thí nghiệm một hồi, liền đem biển máu thế giới ném ra sau đầu. Có điều theo thời gian trôi đi cùng thực lực tăng lên, hay là tương lai một ngày nào đó hắn có thể chân chính phát huy ra biển máu thế giới này một huyết ma pháp uy lực kinh khủng. Tàn đi biển máu thế giới, Thẩm Mặc ánh mắt khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa rơi vào táp cái kia monster ma pháp trận trên. Hắn giơ tay lên quay về hư không liền điểm mấy lần, nguyên bản cách trở thần thức ma pháp trận như đổ mì nổ quân bại như thế sụp đổ, phòng dưới đất cửa phòng tùy theo ầm ầm mở rộng, gây nên đầy trời bụi bặm, mang theo gây mùi âm hàn mục nát khí tức, làm người nghe ngóng buồn nôn. Thẩm Mặc quanh thân khí thế cổ động, đem âm hàn thanh tưởi ngăn cách ở bên ngoài, không chút nào được nó ảnh hưởng. Để cho ta xem, ngươi cùng phở rằng sẹt có cái gì không giống. Hắn vừa bước một bước vào phòng dưới đất, bước chân trầm trọng mà kiên định địa bước vào cái này tràn ngập mục nát khí tức hắc ám chi địa. Ánh mắt của hắn như sắc bén chim ưng giống như nhìn quét bốn phía, rơi vào cái kia chật trội mà âm u trong phòng. Ở phá nát ma pháp trận trung ương, một bộ làm người sợn cả tóc gáy cảnh tượng bày ra ở trước mắt, một bộ khô quắt thi thể bị to lớn thập tự giá xuyên thủng ngực đóng ở trên mặt đất, phản phất gặp cực kỳ tàn nhẫn thực hình. Hủ bại mùi cùng trắng đen hỗn tạp sóng năng lượng quần quần không ngừng từ thi thể bên trong tàn mắt ra, làm cho cả không gian đều tràn ngập tử vong cùng tà ác bầu không khí. Thẩm Mặc hơi nhíu lên lông mày, trong ánh mắt lập lòe thâm thủy ánh sáng, hai con mắt của hắn dường như vũ trụ mênh mông bên trong ngôi sao ngân hà bình thường lưu chuyển không thôi, sử dụng tới vọng khí thuật. Cái này bí thuật ở vạn pháp thiên đăng ra chỉ dưới, phát sinh kinh người lột xác, lên cấp trở thành cường đại hơn thần thông, thiên nhãn. Đang lúc này, thiên nhãn bỗng nhiên phóng ra hồng ánh lóa mắt thần quang, khác nào bình minh ló dạng lúc kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, xuyên thấu từng lớp sương mù cùng hư vọng. Dựa vào thiên nhãn thần kỳ sức mạnh, Thẩm Mặc thành công hiểu rõ thi thể sau lưng ẩn giấu chân tướng. Thì ra là như vậy. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm thở dài nói. Thông qua thiên nhãn thấy rõ, hắn nhìn thấu con này dở dạ cụ lạ mặc dù có thể ở cương thi cùng dở dạ cụ lạ hai loại hình thái trong lúc đó như thường chuyển đổi bí mật. Trên thực tế, con này dở dạ cụ lạ có một loại phở len phở giang xích không có tiên tiên dị năng. Ở huyết tộc trong thế giới, có một ít thiên phú dị bẩm tồn tại. Bọn họ phảng phất là con cưng của trời. Từ nhỏ thì sẽ thức tỉnh một loại nào đó năng lực đặc biệt, như chọn đọc người khác tâm tư độc tâm thuật, ẩn thân trong vô hình thuật ẩn thân, chế tạo hư huyễn hình ảnh ảo ảnh thuật vân vân. Những này dị năng ở huyết tộc bên trong tuy không hiếm thấy, nhưng mỗi một loại cũng có thể làm cho bọn họ ở trong chiến đấu như cá gặp nước. Mà con này giờ dạ cũ lạ dị năng càng là hi hữu đặc biệt, làm người trố mắt ngoác mồm, nó dĩ nhiên là song tính người, đồng thời nắm giữ hai bộ hoàn chỉnh giới tính đặc thù. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ở tại trở thành huyết tộc sau, thức tỉnh một loại độc nhất vô nhị năng lực tiên phú, song sinh. Nó có thể ở hai loại tuyệt nhiên không giống trạng thái trong lúc đó tự do cắt, thành thạo điêu luyện, một loại là huyết tộc hình thái, một loại khác nhưng là được hoa hạ khí thế ảnh hưởng mà sinh ra cương thi hình thái. Cảnh này khiến con này dở dạ cụ lạ không chỉ có thể xem phổ thông huyết tộc như vậy hút huyết dịch thu được sức mạnh, còn có thể đặc biệt điều kiện dưới đem tự thân chuyển hóa thành mạnh mẽ cương thi hình thái. Loại biến hóa này như phượng hoàng niết bàn, giao cho nó càng mạnh mẽ sức mạnh thân thể cùng thích ứng năng lực, khiến cho trở thành một cái rất khó đối phó quái vật. Nhưng mà đối với Thẩm Mặc mà nói, cho dù là nằm ở trạng thái đỉnh cao dưới song sinh dở dạ cụ lạ, cũng tuyệt đối không có một chút nào phần thắng có thể nói. Bất kể là lấy giờ dạ cụ lạ phong thái xuất hiện, cũng hoặc là hóa thành cương thi hình thái, chúng nó đều không phải cảnh giới tông sư tu sĩ chi địch. Thẩm Mặc nhìn chăm chú cái kia bị thập tự giá chăm chú phong ấn lại dòng sinh giờ dạ cụ lạ chỉ chốc lát sau, cất bước về phía trước, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo liền đem thu nhận vào trong đó. Hắn vận dụng đến cũng không phải là thật tam tiên quy động, dù sao cỡ này pháp môn cũng không thu nhận vật còn sống khả năng. Trên thực tế, đây là do vạn pháp thiên đăng diện hóa mà đến một môn phổ thông thần thông, tên là tiểu tụ lý càn khôn. Cái gọi là tiểu tụ lý càn khôn, tên như ý nghĩa chính là uy lực của nó so với chấn nguyên tử triển khai thiên cương cấp thần thông tụ lý càn khôn phải kém hơn không ít, nhưng dùng cho thu phục trước mắt này đôi sinh dở dạ cụ lạ cũng đã thừa sức, Đợi đến thành công thu phục xong sinh giờ dạ cụ lạ sau khi, Thẩm Mặc thân hình loáng một cái, trong nháy mắt hóa thân làm một vệ sáng bay trở về đến Phong Ngô sát sâu phần lưng bên trên, hướng về đỉnh đỉnh khẽ mỉm cười, tiếp theo quay đầu đối với đại ngốc nói rằng, chúng ta đi thôi, nên đi cứu ngươi muội muội. Chương 128, trực tiếp cựu thuốc đánh đồ đệ. Chương 128, trực tiếp cựu thuốc đánh đồ đệ. Đâm giấy điếm hậu viện yên tĩnh dị thường, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua lá cây tiếng sàn sạt. Tướng mạo quá giống Thường Uy A Tinh chính phờ phạc mà ngồi ở một tấm cũ nát trên ghế tre, trong tay thao túng sư phụ cái kia cũ kỹ thuốc lá tổ cột. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng trôi về cách đó không xa một lao, bên trong giam giữ một tên nữ mã phỉ. Nữ mã phỉ khuôn mặt đẹp đẽ, dáng người thướt tha, tỏa ra một loại giá tính đẹp, nhưng giờ khắc này lại bị giam cầm ở đây. A Tinh nhìn nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tiếc hận, như thế đẹp đẽ cô nương, làm sao sẽ lên làm mã phỉ đây? Hắn âm thầm lại nhảy nói, nếu như có thể làm cho nàng trở thành thê tử của ta, thật là tốt biết bao à. Nhưng mà, hiện thực đều là tàn khốc. A Tinh nhớ tới sư phụ từng nói cho bọn họ biết muốn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ chờ đợi mã phỉ đến đây, nhưng hôm nay đã qua dòng dã ba ngày, vẫn như cũ không thấy bất kỳ động tĩnh. A Tinh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, không nhịn được oán giận lên, sư phụ cũng thực sự là, nói cái gì ôm cây đợi thỏ, này phải chờ tới khi nào mới là cái đầu a. Vừa nói, ánh mắt của hắn lại không tự chủ được mà rơi vào báo muội cái kia gợi cảm xinh đẹp vóc người trên. Báo muội trên người mặc quần áo bó quần, phát họa ra hoàn mỹ đường cong, để A Tinh không khỏi tim đập nhanh hơn, tiết hầu khô khốc. Hắn không kìm lòng được địa nuốt một hồi ngụm nước, nhưng chung quy vẫn là không dám manh động. Bởi vì hắn biết rõ vị này nữ mã phỉ tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, nàng này thanh đấm máu sát đao uy lực kinh người, đã từng dễ dàng bổ ra một đầu cường tráng khổng lồ châu nước. Nếu không là sư phụ đạo pháp cao thâm, lấy sức một người trấn áp lại đối phương sát đao, e sợ lúc này chính mình từ lâu cùng sư muội cùng ở vi sư phụ thủ linh. Cùng ngày xưa một trời một vực chính là, bây giờ báo muội từ lâu không còn xem trước tiên như vậy dựa vào tự thân yêu diễm khuôn mặt đẹp đi mê hoặc người khác, lấy này mưu cầu chạy trốn cảnh khốn khó thời cơ. Nghiên cứu nguyên nhân, chỉ nói là nội tâm nơi sâu xa dĩ nhiên trùng tỉnh với ta người, mặc dù nam tử kia đối với nàng xem thường, nàng cũng cam tâm tình nguyện vì hắn giữ mình trong sạch, thủ vững chính thiết, thậm chí lập xuống lời thề đời này không hôn không dục. Cho tới cái khác nam tử, báo muội càng là nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn một hồi. Không chỉ có như vậy, báo muội rõ ràng trong lòng, ca ca của nàng thành công đào tẩu sau, nhất định sẽ đi vào Nhậm gia chấn khẩn cầu Thẩm Mặc đến đây giải cứu chính mình, mà nàng cần thiết làm chỉ có quyết chí thể không thay đổi chờ đợi là được. Vừa lúc ở thời khắc này, đâm giấy ngoài quán đột nhiên truyền đến một trận nổ ngang tiếng bước chân, A Tinh cảnh giác địa vịnh hai lên, chợt cấp tốc đứng dậy, ngay lập tức liền nhìn thấy thân mang một bộ nát hoa quần áo sư muội Tiểu Nguyệt cất bước đi vào trong nhà. "Sư muội, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Đến tiên ngươi trông coi." A Tinh mang theo oán giận địa lầm bầm một câu, không chờ sư muội nói cãi lại, liền không thể chờ đợi được nữa mà đem giam giữ báo muội một lao chìa khóa nhét vào sư muội trong tay, sau đó xoay người chạy đi một trốn. Nhưng mà, A Tinh mới vừa bước ra hai bước, đột nhiên một bóng người như là ma lấp lóe mà ra, cùng hắn tàn nhẫn mà đụng vào nhau. A Tinh vừa định chửi ầm lên, liền thấy rõ chính mình và dĩ nhiên là sư phụ, hắn vội vàng xin lỗi, "Sư phụ, tại sao là ngươi à? Không phải ta, còn có thể là ai?" Nhất Mi đạo trưởng trong giọng nói chính đường hoàng, chất vấn lên đồ đệ đến. Nhất Mi đạo trưởng rất giống cựu thúc, nhưng có đặc biệt nhất tự mi mao, hơn nữa, so với cựu thúc tuổi trẻ nhiều lắm. Tuy rằng tu vi vẹn vẹn nằm ở nhị lưu nhâm nước cảnh, nhưng chính trực trắng niên, khí huyết dồi dào vô cùng, nó công phu quyền cước càng là không giống người thường, đặc biệt là bộ kia hàng yêu phục ma kiếm pháp, dĩ nhiên tu luyện đến đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa cảnh giới, kẻ ác huynh muội chính là thảm bại ở đây kiếm pháp bên dưới. Giờ khắc này, Nhất Mi đạo trưởng hai con ngươi hơi co súc, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, mở miệng hỏi: "A Tinh, ngươi sốt ruột bận bịu hoàng chính là muốn đi đâu nhi?" A Tinh trong lòng có quỷ, vốn định chạy ra ngoài mua cốc tô đỡ thèm, lại lo lắng bị sư phụ trách cứ xài tiền bậy bạn, liền thuận miệng địa chuyển nói: "Sư phụ, ta mắc kẹt, muốn đi nhà cầu." Nhà sĩ rõ ràng ngay ở sau nhà, ngươi hướng ra ngoài chạy cái gì? Nhất Mi đạo trưởng ánh mắt sắc bén, tựa hồ nhìn thấu A Tinh tâm tư. A Tinh nhất thời có chút nghẹn lời, trong hốt hoảng linh cơ hơi động, đội văn nói: "À, ta hậu viện có nữ mã phỉ, ta sợ sệt, vẫn là đi ra bên ngoài trên tốt hơn. Liền mấy ngươi thành tựu nhiều nhất, nhanh đi mau trở về." Nhất Mi đạo trưởng bất đắc dĩ phất tay một cái. Được sư phụ đáp ứng sau, A Tinh như được đại xá, vô cùng phấn khởi mà hướng ra phía ngoài chạy đi. Nhưng mà, hắn mới vừa bước ra đâm giấy cửa tiệm hạm, một ánh mắt liền nhìn thấy nữ mã phỉ đồng bạn chính dẫn hai người khác hướng chính mình đi tới. Hai người kia, một cái có được phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, phong thần như ngọc, trong lúc vung tay nhấc chân đều tỏa ra một loại công tử văn nhã giống như khí chất cao quý, tên còn lại thì lại dài đến mi mục như hoa, thanh lệ thoát tục, khác nào tiên tử hạ phàm tinh xảo trang nhã, mỹ lệ làm rung động lòng người. A Tinh bị trước mắt này hai tấm dung nhan tuyệt thế cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Nhớ tới sư phụ từng nói mã phỉ gặp dẫn người đến đây cất ngục, không nghĩ đến dĩ nhiên thật sự đến rồi. Chỉ là làm A Tinh cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, như vậy dáng vẻ đường đường, dung mạo như thiên tiên người lại cũng sẽ bị trở thành mã phỉ. Lẽ nào bây giờ làm mã phỉ đối với dung mạo còn có như vậy hà khắc yêu cầu hay sao? A Tinh trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như vậy xinh đẹp không gì tả nổi nữ tử có thể trở thành thê tử của chính mình, dù cho kiếp sau chuyển sinh làm một đầu heo hắn cũng cam tâm tình nguyện a. Đang lúc này, một bên đại ngốc nhìn thấy A Tinh, ngón tay hắn liền lớn tiếng kêu la lên. A Tinh kinh hãi đến biến sắc, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng xoay người chạy vội vào nhà hướng về sư phụ bẩm báo tình huống. "Sư phụ, đại sự không ổn a, mã phỉ đánh tới cửa rồi." Trong phòng, Nhất Mi đạo trưởng vừa muốn đánh một cái thuốc lá tẩu, đột nhiên nghe được đồ đệ A Tinh âm thanh, thần sắc hắn dùng mình, như tật phong giống như vọt tới chính mình bảo kiếm trước, rút kiếm mà lên, như mũi tên rời cung lao ra ngoài phòng, chuẩn bị đối địch. Mà khi hắn lao ra đâm giấy úp, trước mặt liền nhìn thấy tuấn lãng bất phàm Thẩm Mặc và khí chất thoát tục Nhậm Đình Đình. Nhất Mi đạo trưởng trong nháy mắt sửng sốt, hắn có chút tức giận, muốn cở trách đồ đệ, này không phải Mã Phỉ. Với bọn hắn lẫn nhau so sánh, người A Tinh mới càng xem Mã Phỉ. Cũng may Nhất Mi đạo trưởng mắt sáng như đuốc, rất nhanh sẽ nhìn thấy Đại Ngốc, nhận ra Đại Ngốc sau, hắn càng thêm nghi hoặc không rõ. Lẽ nào hai vị này thực sự là Mã Phỉ mời đến giúp đỡ? Nhất Mi đạo trưởng trong lòng không đáy, lúc này cao giọng quát hỏi, người tới người phương nào? Mau chóng hãy xưng tên ra. Thẩm Mặc nhìn thấy Nhất Mi đạo trưởng, đầu tiên nhìn liền bị hắn cái kia nối liền thành một đường lông mày hấp dẫn lấy, trong lòng không khỏi cảm thán, trên đời càng thật sự có như vậy đặc biệt lông mày. Mà Nhất Mi đạo trưởng tu vi có điều nhị lưu nhâm đốc, cùng cửu thúc lẫn nhau so sánh trên lệch một đoạn dài. Quan sát nó công pháp vận chuyển, Thẩm Mặc phát hiện hắn cũng không phải là Mao Sơn một mạch, căn cứ cửu thúc đối với các môn phái công pháp miêu tả, người này hẳn là Lao Sơn phái tu sĩ. Lao Sơn phái tu sĩ am hiểu phù lục chi đạo, đa số phù tu, hơn nữa, Lao Sơn phái còn chuyển thừa một môn địa sát cấp pháp thuật, Mao độn thủ công, có người nói có xuyên tường quá thạch, độn hành u minh uy năng. Thẩm Mặc thấy Nhất Mi đạo trưởng khí thế hùng hổ địa lao ra ngoài phòng, cầm trong tay bảo kiếm, một bộ chuẩn bị đối địch tư thế, nhưng trong lòng là không khỏi nở nụ cười. Hắn đi lên phía trước, chắp tay thi lễ nói, đạo hữu chớ hoảng sợ, chúng ta không phải Mã Phỉ, trong này có hiểu nhầm. Nhất Mi đạo trưởng nghe được Thẩm Mặc lời nói, hơi sững sờ, ánh mắt ở Thẩm Mặc cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh trên người đã qua, lại chú ý tới một bên Đại Ngốc, lông mày không khỏi nhíu chặt. Hắn đầu tiên là thả tay xuống bên trong bảo kiếm, nghi hoặc mà hỏi, các ngươi đến tụt cùng là cái gì người? Thẩm Mặc mỉm cười đáp, tại hạ Thẩm Mặc, đến từ Nhậm gia trấn, đây là ta nương tử Nhậm Đỉnh Đỉnh. Ta cùng Mao Sơn Lâm Cửu là bạn thân, lần này đến, chủ yếu là giúp hai cái vô dụng thủ hạ giải vây. Sự tình kỳ thực là như vậy, Thẩm Mặc liền đem chính mình hàng phục kẻ ác minh ngụy, hợp phái khiển bọn họ đánh vào Đông Lâm Mã Phỉ nội bộ, do hỏi tình báo, làm diệt cướp tác dụng sự tình nói cho Nhất Mi đạo trưởng. Nhưng mà, kẻ ác minh ngụy nhưng là ngốc đến bị Mã Phỉ lợi dụng, chạy đến Nam Sa trấn đối phó Nhất Mi đạo trưởng, kết quả tạo thành cục diện bây giờ. Nhất Mi đạo trưởng nghe đầu đuôi sự tình, không khỏi cảm thấy đến việc này như nói mơ giữa ban ngày, là người không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin tưởng. Cũng may Thẩm Mặc có cái khác diệu kế, có thể để Nhất Mi đạo trưởng tín phục chính mình. Chỉ thấy hắn bung nhẹ một tay, một con linh hạc càng thình lình trôi nổi với trước mắt mọi người. Nhất Mi đạo trưởng chấn động trong lòng, âm thầm suy nghĩ, này chẳng lẽ là Mao Sơn linh hạc truyền âm thuật? Nhưng mà, giây lát trong lúc đó, Thẩm Mặc quanh thân tông sư cảnh pháp lực dâng trào cổ động, vạn pháp thiên đang diễn biến mà ra, nguyên bản bình thản không có gì lạ linh hạc truyền âm thuật, càng ở Nhất Mi đạo trưởng trước mặt diễn hóa ra thông thiên thần thông. Nhất Mi đạo trưởng lông mày như là bánh quai trèo chăm chú linh cùng nhau, hai mắt trợn lên như trung đồng, đầy mặt viết không thể tin tưởng, thất thanh cả kinh kêu lên, tông sư thần thông, ngài là tông sư cảnh tiền bối. Trước mắt vị này nhìn như tuổi còn trẻ, trường khí chất bất phàm người trẻ tuổi dĩ nhiên là tông sư cảnh đại tu, chuyện này quả thật vượt quá Nhất Mi đạo trưởng tưởng tượng. Hắn đừng nói nhìn thấy, những năm này nghe đều chưa từng nghe tới đã nói có người lên cấp đến tông sư cảnh, liền ngay cả tiên thiên cảnh đều là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Nhất Mi đạo trưởng chỉ cảm thấy miệng lưỡi thắt, tê cả da đầu. A Tinh, Tiểu Nguyệt thấy luôn luôn thận trọng sư phụ đột nhiên biến trợn mắt ngoác mồm, bọn họ trong lúc nhất thời không biết phát sinh cái gì. Không phải là dùng tương tự chất chỉ thuật phép thuật mà, rất lợi hại phải không? Bọn họ sư phụ Nhất Mi đạo trưởng am hiểu nhất không phải là chất chỉ thuật à? Đây chính là chênh lệch. Chênh lệch lớn đến bọn họ đều không nhìn ra Thẩm Mặc mạnh mẽ. Chưa kịp Thẩm Mặc trả lời, không trung linh hạt đột nhiên hóa thành ánh sao, ngưng tụ thành một màn ánh sáng. Màn ánh sáng trên chính là cầm thức dạy học giáo huấn thu sinh, Văn Tài Cửu Thúc. Thẩm Mặc hiển nhiên là muốn để Cửu Thúc cùng Nhất Mi đạo trưởng giải thích một chút. Nhưng mà, Nhất Mi đạo trưởng ở lãnh hội quá Thẩm Mặc kỹ thuật như thần sau, từ lâu tin tưởng Thẩm Mặc lời nói, dù sao một vị tông sư cảnh tu sĩ cần gì phải lừa dối hắn đây. Thẩm Mặc cùng Nhất Mi đạo trưởng mọi người trái lại bị màn ánh sáng trên cảnh tượng chọc cho không nhịn được cười. Hắn vốn là muốn tìm Cửu Thúc giải thích một phen, kết quả nhưng trùng hợp đụng với Cửu Thúc chính đang giáo huấn đồ đệ, lần này trực tiếp thành hiện trường trực tiếp. Cửu Thúc xưa nay coi trọng nhất chính là mặt mũi, để Thẩm Mặc nhìn thấy hắn giáo huấn đồ đệ ngược lại cũng không sao, thậm chí còn muốn cho Thẩm Mặc cũng ra tay giáo huấn hai lần, có thể nếu để cho người ngoài mắt thấy tình cảnh này, vậy coi như vạn vạn không được. Cửu Thúc thực sự kéo không xuống khuôn mặt giàn mua này, càng then chốt chính là, Cửu Thúc cùng Nhất Mi đạo trưởng quen biết, hai người đạo trưởng cách nhau không xa, thỉnh thoảng sẽ giao lưu một hồi. Nhất Mi đạo trưởng có thể chưa từng gặp bực này tình hình, cố nén không để cho mình cười, nói rằng, Lâm đạo hữu, quả thực đáp lại câu kia côn đồng dưới đáy ra hiếu tử, nghiêm sư thủ hạ ra cao độ a, chẳng trách ngài hai vị cao độ tu vi không tầm thường. Chính đang giáo huấn đồ đệ Cửu Thúc một mặt mờ mịt, thiện đà lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đem thức dậy học giấu ra phía sau, vẻ mặt lúng túng rồi lại không thất lễ mấy địa trả lời, Nhất Mi sư đệ, ngươi đây là? Thẩm đạo hữu, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, lẽ nào là đi tới Nam Sa trấn? Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, lời ít mà ý nhiều mà đem đầu đuôi sự tình giải thích một phen. Cửu Thúc lúc này mới chợt hiểu ra, hướng về Nhất Mi đạo trưởng lời thề son sắt địa bảo đảm nói, Thẩm đạo hưu tuyệt đối là linh huyễn giới độc nhất vô nhị, từ từ bay lên chói mắt ngôi sao mới, Nhất Mi sư đệ hoàn toàn có thể tin tưởng hắn. Nếu như thế, A Tinh, nhanh đi hậu viện thả người. Nhất Mi đạo trưởng ra lệnh một tiếng, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đồng thời, Nhất Mi đạo trưởng trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn hiếu kỳ Lâm Cửu tại sao biết vị này tông sư đại tu, hai người quan hệ lại thật đến mức độ nào, còn có cũng là mấu chốt nhất một điểm, hắn có thể không cùng vị này tông sư đại tu giao hảo đây. Hắn rất nhanh ý thức đến Đông Lâm Vu Độc Mã Phỉ không phải là tốt nhất thời cơ sao? nếu có thể cùng tông sư liên thủ trừ mã phỉ, vậy thì là người mình. Nhất Mi đạo trưởng nghĩ đến bên trong, chợt bắt đầu kích động cùng chờ mong lên, nhưng mà, hắn thấy mình đồ đệ A Tinh còn sững sờ ở tại chỗ, lập tức gấp giọng thúc giục, "A Tinh, ngươi còn ngẩn người tại đó làm gì?" A Tinh nghe vậy, lúc này mới phản ứng lại, xoay người liền cấp tốc chạy về phía hậu viện. Đang đi tới hậu viện trên đường, A Tinh nội tâm cũng lặng yên phát sinh ra biến hóa. Hắn vừa đi vừa âm thầm suy nghĩ, như nữ mã phỉ không phải chân chính mã phỉ, vậy mình chẳng phải là có cơ hội theo đuổi nàng. Hắn tưởng tượng cùng đối phương quen biết yêu nhau cảnh tượng, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khó có thể nhận dạng kích động. A Tinh xưa nay lấy liếm cầu phong thái nghe tên, giờ khác này càng là đem chính mình định nọt thái độ phát huy đến cực hạn. Hắn vừa đi vừa thu dọn chính mình y vật cùng tiểu tóc, nỗ lực để cho mình xem ra càng thêm tinh thần tỏa sáng, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, trong mắt lập lòe nóng bỏng ánh sáng, nhanh nhẹn chính là một con vì theo đuổi nữ thần mà liều lĩnh cho kiếp. Nguyên bản, A Tinh gặp đối với trưởng trấn con gái An Nhi mọi cách định nọt, hy vọng có thể thắng được nàng phương tâm. Nhưng mà, thẩm mặc xuất hiện lại làm cho A Tinh rời đi mục tiêu, hắn thấy báo muội vóc người diễm lệ, khuôn mặt đẹp cảm động, trong lòng liền sinh ra mãnh liệt ý muốn sở hữu, không thể chờ đợi được nữa mà muốn hướng về báo muội biểu diễn chính mình ưu điểm cùng mỹ lực, hy vọng có thể thắng được nàng lưu ái. Nhưng mà, A Tinh ý nghĩ nhưng nhất định chỉ là hắn mong muốn đơn phương ảo tưởng. Báo muội cũng không phải là loại kia dễ dàng bị bề ngoài cùng lời ngon tiếng ngọt đánh động nữ tử. Nàng từng va chạm xã hội, trải qua mưa gió, đương nhiên sẽ không bị A Tinh loại này đồng cạn biểu hiện mê hoặc. Ở báo muội trong mắt, A Tinh có điều là một cái vai hề mà thôi. Từng trải qua hùng ứng nữ nhân làm sao sẽ thích chim sẻ đây? Đối với A Tinh định nọt cùng ngân cần, nàng vẹn vẹn là lạnh lùng liếc chéo một ánh mắt, liền đội vàng chạy vội ra đâm giấy điếm. Báo muội đến đâm giấy cửa tiệm, tức khắc bắt đầu nhìn chung quanh, dây lát liền phát hiện Thẩm Mặc. Nàng không kiêng dè chút nào địa nhằm phía Thẩm Mặc, kích động đến giống như muốn nhào vào Thẩm Mặc trong lòng. Nhưng mà, một đạo vô ảnh vô hình khí thế khác nào cứng rắn không thể phá vỡ tâm chắn, đem báo muội mạnh mẽ đối lại dưới. Mọi người mắt thấy cảnh này, vẻ mặt đều trở nên phức tạp. Thẩm Mặc biết rõ báo muội đối với hắn lòng mang ý đồ xấu, tự nhiên có cảnh giác, tuyệt đối không thể để báo muội thực hiện được. Nhậm Đình Đình lần đầu thấy được báo muội, đối mặt cái này dung mạo yêu diễm, tính tình buông thả, mà dám to gan ở trước mặt nàng đối với nàng tướng công đầu hoài tống bao nữ nhân, thực sự khó có thể sinh ra hảo cảm trong lòng. Báo muội cùng làn sóng, Thiến Thiến tuyệt nhiên không giống, làn sóng hồn nhiên, Thiến Thiến linh động, mà báo muội nhưng là cái từ đầu đến đuôi kẻ ác, nữ nhân như vậy thực tại không xứng với Thẩm Mặc. Nhất Mi đạo trưởng thật sâu nhìn chăm chú Thẩm Mặc, khẽ gật đầu, tựa hồ hết thảy đều tại đây không nói gì giao lưu bên trong được biểu đạt. Mà A Tinh mắt thấy chính mình mới vừa sinh ra hảo cảm trong lòng, muốn theo đuổi nữ tử đối với hắn hờ hững, dĩ nhiên xoay người chủ động tập trung vào người khác ôm ấp, khen chốt là còn bị người từ chối, A Tinh lòng như dao cắt giống như dao đớn. A Tinh nhìn một chút Thẩm Mặc, bất luận là nhan trị, khí chất, vẫn là tu vi, Thẩm Mặc đều có thể nghiền ép hắn. Hơn nữa, Thẩm Mặc hôm nay chính là tới cứu người, này có thể không phải là anh hùng cứu mỹ nhân mà, hắn tất nhiên là không sánh bằng. Nghĩ tới những thứ này, A Tinh trong lòng rất khó chịu, nhưng rất nhanh sẽ tiêu tan. Hắn an ủi mình, tuy rằng không sánh bằng đối phương, nhưng hắn còn trẻ còn có chính là cơ hội. Mà báo muội đối với Thẩm Mặc từ chối, không chỉ có không tức giận, trái lại thể hiện ra một loại càng ngăn cản càng dũng cảm cứng cỏi. Thẩm Mặc không cho nàng ôm, nàng tựa như dịu ngoan cừu nhỏ giống như, ngoan ngoãn đứng ở Thẩm Mặc bên cạnh, hai con mắt như thu thủy giống như ẩn tình đưa tình địa nhìn chăm chú Thẩm Mặc, ánh mắt kia phảng phất đều có thể lôi ra kia đến. Thẩm Mặc có chút lúng túng ho khan hai tiếng, không còn phản ứng báo muội, lập tức xoay người hướng về Nhất Mi đạo trưởng hỏi thăm tới chuyện quan trọng. Nhất Mi đạo hữu, ngươi cùng Đông Lâm cái nhóm này mã phỉ đến tuột cùng có thù oán gì? Nhất Mi đạo trưởng nhẹ giọng thở dài, nhiệt tình xin mời Thẩm Mặc tiến vào đâm giày điếm. Đạo hữu, nơi đây nhiều người mắt tạp, nói chuyện có nhiều bất tiện, không bằng rời bước lậu thất nói chuyện. Như vậy rất tốt. Thẩm Mặc gật gật đầu. A Tinh, nhanh đi hậu viện đem ta cất giấu cái kia đàn rượu ngon mang tới. Hôm nay ta nhất định phải cùng Thẩm đạo hữu thoải mái chè chén, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Thẩm Mặc cười gật đầu ra hiệu, nghĩ thầm, ẩm rượu ngon của ngươi, nghe lời ngươi cố sự, công việc này chỉnh thực sự là ba thích. Chương 129, tương kế tiểu kế. Chương 129, tương kế tiểu kế. Thẩm đạo hữu, sự tình chính là như vậy, cái nhóm này vu độc mã phỉ quả thực không phải người a. Nhất Mi đạo trưởng đầy mặt bi phân nói, bọn họ như một đám tới từ địa ngục các quỷ, hung tàn đến cực điểm, làm người giận sôi. Không chỉ có nuốt thịt tươi máu tươi, còn coi mạng người như dâm rác, nơi đi qua nơi máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Càng đáng sợ chính là, những người này mỗi người tu luyện tà ác quỷ dị vu độc tà thuật, trở nên không phải người không phải quỷ, phổ thông đao kiếm cùng phép thuật đối với bọn họ không hề tác dụng. Nếu không là đúng lúc gặp tiên cầu thực nhật dị tượng, làm bọn họ tà thuật mất đi hiệu lực, hơn nữa nước đái đồng tử phá công hiệu quả, Nam Sa trấn đã thành một mảnh tử địa. Nói đến chỗ này, Nhất Mi đạo trưởng tâm tình càng kích động lên, thêm vào uống rượu, đã có một chút hơn thái độ. Nhưng mà, từ hắn cái kia tràn ngập sự thù hận ánh mắt cùng trong giọng nói, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đối với những người vu độc mã phỉ ghét cay ghét đắng. Thẩm Mặc không khỏi âm thầm suy nghĩ, vốn cho là nhân ma hiện thế gợi ra thiên cầu thực nhật chỉ là một cái ngẫu nhiên sự kiện, nhưng chưa từng ngờ tới càng liên lụy ra như vậy đông đảo sự cố. Chính mình lĩnh ngộ ma quân thôn nhật công, nhập ra chấn trên qua lại ba tiểu tình, tiểu tuyển chấn giờ dạ cũ lạ, tỉnh thành vị kia bạch liên giáo quân cờ âm dương ti thừa vương có tài. Hơn nữa trước mắt vị này Nhất Mi đạo trưởng cùng vu độc mã phỉ trong lúc đó kinh tâm động phách sinh tử tranh đấu, tất cả những thứ này rắc rối đan dệt, thực sự là ngoài ý muốn. Thẩm Mặc trong lòng cảm khái và phần chuyện thế gian biến ảo vô thường, ai có thể nghĩ tới những này nhìn như không chút nào có liên quan người và sự việc cuối cùng gặp đan xen vào nhau đây. Mà Thẩm Mặc thông qua cùng Nhất Mi đạo trưởng trò chuyện, thành công thu được chính mình cần thiết then chốt tin tức. Nguyên lai những này vu độc mã phỉ thực lực chênh lệch không đồng đều, yếu kém người chỉ tương đương với năm lưu nội tráng cảnh giới, nhưng xem mã phỉ đầu lĩnh Tiêu Hồng Hoa cường giả như vậy, nhưng nắm giữ nhất lưu chu thiên đỉnh cao cảnh thực lực cường đại. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, Tiêu Hồng Hoa triển khai vu độc thuật để bọn họ trở nên đao thương bất nhập, gia pháp bất xâm, mặc dù là phổ thông tiên tiên cảnh tu sĩ cũng khó có thể chống lại. Nếu không là loại tà pháp này tồn tại chí mạng thiếu hụt, sợ sệt nước đái đồng tử, hơn nữa thiên cầu thực nhập dị tượng, Nhất Mi đạo trưởng e sợ cũng không cách nào chiến thắng bọn họ. Lúc trước Thẩm Mặc điều động kẻ ác huynh muội đi vào đảm nhiệm nằm đúng lúc, mình mới vừa bước vào tiên tiên cảnh không lâu. Bởi vì đối với vu độc tà thuật hiểu rõ đối lập có hạn, lấy hắn nhất quán tánh tình cẩn thận, chắc chắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm làm việc, mà là kiên trì biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng nguyên tắc. Chỉ tiếc, kẻ ác huynh muội đầu óc không đủ thông minh, trái lại bị giảo hoạt mã phỉ lợi dụng, cuối cùng còn cần Thẩm Mặc tự thân xuất mã giải cứu. May mắn chính là, trải qua lần này khúc chiết, Thẩm Mặc không chỉ có từ Nhất Mi đạo trưởng nơi đó thu được có quan hệ kẻ địch trọng yếu tình báo, tự thân tu vi cũng đã tăng lên đến tông sư cảnh. Hiện tại là thời điểm triệt để thanh trừ Đông Lâm cái nhóm này đáng ghét vu độc mã phỉ. Nhất Mi đạo trưởng nghe được Thẩm Mặc muốn phó Đông Lâm tiêu diệt đám kia vu độc mã phỉ, trong nháy mắt tâm tình sụp sôi, đột nhiên vô bàn đứng dậy, cấp tốc rút ra treo lơ lửng ở trên tường thất tinh bảo kiếm, tuyên bố nguyện theo Thẩm Mặc cùng đi đến giết địch, coi thần thái cử chỉ, hiển nhiên đã bị rượu mạnh choáng váng đầu óc. Như đặt ở xưa nay, Nhất Mi đạo trưởng đoạn sẽ không như vậy bất cần lỗ mãng, nhất định sẽ luôn mãi suy nghĩ cân nhắc một phen. Dù sao lấy trước mắt hắn chỉ đạt nhị giai nhâm đốc cảnh thực lực tu vi, so với cái nhóm này hung hầm mở phỉ mà nói thực tại thua chị kém em. Dù cho có Thẩm Mặc vị này cảnh giới tông sư cảnh cao thủ áp trận, Nhất Mi đạo trưởng cũng không cảm thấy phe mình chắc chắn thắng. Nguyên do không gì khác, Thẩm Mặc triển khai tông sư thần thông linh hạc truyền âm thuật là Mao Sơn phái dùng để đưa tin liên lạc pháp môn, cũng không chút nào công kích uy năng. Mặc dù này thuật lên cấp trở thành thần thông kỹ xảo, cũng thuộc loại tầm thường thần thông mà thôi, đối mặt cùng hung cực các vu độc mã phỉ sợ khó phát huy hiệu dụng. Nguyên nhân chính là như vậy, Nhất Mi đạo trưởng đối với trận này chiến sự thực khó tả lạc quan, nhưng bất đắc dĩ men rượu dâng lên, nhất thời dũng mãnh không sợ. Đồng thời, Nhất Mi đạo trưởng cũng có cùng Thẩm Mặc giao hảo dự định, đương nhiên phải biểu hiện cực kỳ tích cực. Thẩm Mặc đem tất cả những thứ này đều thu hết đáy mắt, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn đứng dậy, dùng sức mà vô vô Nhất Mi đạo trưởng vai, giọng kiên định nói, "Nhất Mi đạo hữu, lòng mang chính nghĩa, căm hận tà ác, vì là bách tính diệt trừ gieo vạ, thật là làm người kính phục không ngớt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng đi đến đi." "Được rồi, A Tinh, nhanh đi chuẩn bị kỹ càng ra hòa thập, chúng ta tùy tùng Thẩm đạo hữu cùng đi, vì là dân chúng diệt trừ những này yêu tinh hại người." Nhất Mi đạo trưởng không chút do dự mà đáp lại nói, cũng lập tức hô hoàn chính mình đồ đệ A Tinh lại đây, chuẩn bị bất cứ lúc nào lên đường khởi hành. Nhưng mà, đang lúc này, Thẩm Mặc nhưng đưa tay ngăn cản đang muốn xuất phát Nhất Mi đạo trưởng. "Chớ vội, chờ đạo hữu tỉnh rượu sau khi sẽ hành động lại không muộn." Thẩm Mặc mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, tựa hồ trong lòng sớm có tính toán, những người mã phỉ ý đồ mượn chúng ta bàn tay diệt trừ kẻ thù của bọn họ, vậy chúng ta không ngại biết thời biết thế, đến cái tương kế tiểu kế. Nhất Mi đạo trưởng nghe vậy, nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu Thẩm Mặc nói tới tương kế tiểu kế đến tột cùng là gì. Ý giữa lúc hắn suy tư thời khắc, chỉ thấy Thẩm Mặc bước ra bước tiến, trực tiếp hướng đi hậu viện, đi đến một gốc cây cây du trước, hắn dừng bước lại, chậm rãi giơ bàn tay lên. Trong phút chốc, lòng bàn tay lóe lên chói mắt hào quang màu xanh lục. Ở Nhất Mi đạo trưởng cùng những người khác ngạc nhiên ánh mắt nhìn kỹ, cây kia cây du trên dĩ nhiên như kỳ tích địa mọc ra một cái đầu gỗ, nó dáng dấp cùng Nhất Mi đạo trưởng lại có mấy phần tương tự địa phương. Nhưng mà, Thẩm Mặc động tác cũng không có bởi vì hoàn thành rồi trước mắt biến hóa mà dừng lại. Chỉ thấy hắn đưa tay mở ra thắt ở cây du làm trên một đầu, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem nhấc trong tay, ngay lập tức, Thẩm Mặc trong miệng nói lẩm bẩm, triển khai vạn pháp thiên đăng diễn hóa ra thần thông, ngàn mặt vạn tự thuật. Theo Thẩm Mặc thi pháp, đầu gỗ bắt đầu phát sinh làm người thán phục biến hóa. Nguyên bản chỉ có đường biển khúc gỗ mặt ngoài từ từ hiện ra nhắn nhủi làn da hoa văn, tóc, lông mày cũng nhất nhất mọc ra, cuối cùng biến thành một viên cùng Nhất Mi đạo trưởng giống như lúc đầu người. Cái này biến cố để ở đây tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm, đặc biệt là Nhất Mi đạo trưởng bản thân, càng là kinh ngạc đến trừng lớn hai mắt, hầu như không dám tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến. Lấy pháp lực để cao cây cối, điểm này, thuộc tính một tu sĩ nếu là đem công pháp tu đến cực hạn, ngược lại cũng có khả năng làm được. Nhưng là, đem một đầu biến thành người đầu, liền ngay cả bản thân của hắn đều không thể phân chia thật giả, đây tuyệt đối không phải công pháp cực hạn vấn đề. Đây là một môn thần thông, đệ nhị môn thần thông. Phải biết, dựa theo lẽ thường tới nói, một cái tông sư cảnh tu sĩ trong cuộc đời chỉ có thể tẩy luyện một môn thần thông. Tuy rằng có thể tu tập nắm giữ tân thần thông, nhưng hiện có thế thần thông pháp môn như hiếm như lá mùa thu, ở đâu là muốn học liền có thể học được. Trên căn bản, tông sư cảnh đều là chỉ có một môn bản mệnh thần thông, đại tông sư cảnh tu sĩ nếu là cơ duyên thâm hậu, hay là có thể được đệ nhị môn, thậm chí thứ ba môn thần thông pháp môn. Có thể Thẩm Mặc bây giờ không chỉ có ung dung sử dụng tới một môn linh hạc truyền âm thần thông, lại sử dụng tới kinh người như vậy biến hóa thần thông, hơn nữa nhìn lên tựa hồ còn có dư lực. Nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Thẩm Mặc đánh vỡ thường quy, trở thành một cái có thể tẩy luyện nhiều môn thần thông tuyệt thế kỳ tài? Nhất Mi đạo trưởng trong lòng âm thầm phỏng đoán, càng nghĩ càng là kinh hồn bạt vía. Dù sao Thẩm Mặc trẻ tuổi như vậy liền đã đạt đến tông sư cảnh giới, vốn là thế gian hiếm thấy nhân vật thiên tài. Bây giờ hơn nữa này hai môn thần thông, nó thực lực chân chính e sợ từ lâu vượt qua người thường tưởng tượng. Nói không chắc, Thẩm Mặc bản mệnh thần thông thật không có triển lộ ra đây. Nếu không thì, hắn tại sao như vậy định liệu trước, nắm chắc phần thắng? Nhất Mi đạo trưởng không khỏi đối với sắp đến đại chiến bay lên tự tin. Thời khắc bây giờ, kẻ ác huynh muội cũng không nhịn được phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên, đối với Thẩm Mặc thần thông khen không dứt miệng. Báo muội tuyệt đối không ngờ rằng, nhiều ngày không thấy, Thẩm Mặc lại nắm giữ tân bản lĩnh. Nàng cùng ca ca có thể theo Thẩm Mặc hôn thực sự là quá sáng suốt, nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù của hắn, nếu không thì, liền chết cũng không biết chết như thế nào. So sánh với đó, Nhậm Đình Đình nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Nàng nụ cười kia vừa đúng, vừa thể hiện ra đại gia khuê tú nên có đoan trang cùng thận trọng, lại toát ra một tia không dễ nhận biết kiêu ngạo cùng tự hào. Hay là chỉ có nàng mới rõ ràng nhất Thẩm Mặc nội tình. Chương 130, chết đạo hưu bất tử bần đạo chương 130, chết đạo hưu bất tử bần đạo Thẩm Mặc trong lòng âm thầm tính toán, kế hoạch của hắn nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Đầu tiên, muốn lợi dụng Nhất Mi đạo trưởng người giả đầu dẫn xà xuất động, để kẻ ác huynh muội dẫn dắt mọi người cùng đi đến Đông Lâm Mã Phỉ Hoa. Đợi đến thời cơ thành thục, liền có thể đột nhiên làm khó dễ, phát động kỳ tập, một lần đem Vu Độc Mã Phỉ tiêu diệt. Đã như thế, không chỉ có thể thâm nhập phe địch xào huyệt, còn có thể khoảng cách gần quan sát Vu Độc Mã Phỉ cùng Nhất Mi đạo trưởng mọi người chiêu số cùng phép thuật. Này không thể nghi ngờ gặp cho Thẩm Mặc mang đến càng nhiều lĩnh ngộ kỳ kỹ cùng bí thuật thời cơ. Từ Thẩm Mặc lập trường xuất phát, kế này rất diệu. Nhưng mà, làm Nhất Mi đạo trưởng tỉnh rượu sau khi, nhưng đối với này có cấp độ càng sâu cân nhắc. Cứ việc kế này xác thực ngoài dự đoán mọi người, có hy vọng đạt được thành công lớn, nhưng hắn trong lòng biết Vu Độc Mã Phỉ tàn bạo khát máu, giả dối thâm độc, hơn nữa thực lực mình có hạn, chuyến này cố nhiên có Thẩm Mặc ở, cũng tuyệt đối không thể xem thường. Là một tên chỉ nằm ở nhị lưu nhâm đốc cảnh tu sĩ, thực khó cùng Thẩm Mặc như vậy tông sư cảnh cao thủ đánh đồng với nhau. Bởi vậy, Nhất Mi đạo trưởng quyết định phòng ngừa chủ đáo, nhất định phải làm tốt không có sơ hở nào chuẩn bị. Hắn mang theo cảm giác say, dẫn Thẩm Mặc đi đến hắn tu luyện thất. Trên thực tế, cái gọi là phòng tu luyện bèn bèn là do một gian cổ xưa phòng chứa tuổi cải tạo mà thành, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, bên trong các loại phương tiện không thiếu gì cả. Thẩm Mặc ngắm nhìn bốn phía, đầu tiên đập vào mi mắt chính là vẽ bùa cần thiết dùng đến giấy và bút mực các vật phẩm, nhưng mà chân chính hấp dẫn đến hắn sự chú ý, nhưng là những người dùng cho chát chỉ vật. Đâm giấy tượng chính là dân gian truyền thống thủ công nghệ người bên trong một loại đặc thù nghề nghiệp, thông thường bị mọi người coi là cùng coi âm giao thiệp với sứ giả. Nói như vậy, phổ thông đâm giấy tượng đơn giản chính là chút tài nghệ thành thạo thợ thủ công thôi. Nhưng vị này Nhất Mi đạo trưởng hiển nhiên cũng không phải là hời hợt hạng người, thân là Lao Sơn phái truyền nhân, hắn không chỉ có đối với bùa chú chi đạo có sâu tận xương tùy lý giải cùng năm giữ, càng may mắn địa học được một môn kỳ kỹ, chỉ chắc thuật. Dựa vào cái môn này kỳ kỹ, Nhất Mi đạo trưởng có thể thông qua trang giấy sáng tạo ra rất nhiều làm người thán phục không ngớt kỳ quỷ đâm giấy, cũng sử dụng tới các loại quỷ dị ly kỳ đâm giấy bí thuật. Chính vì như thế, Nhất Mi đạo trưởng ở Nam Sa trấn có thể nói vui vẻ sung sướng, danh tiếng vang xa, rất được dân chúng địa phương kính ngưỡng cùng tín nhiệm. Như nói riêng về nó hy vọng cùng sức ảnh hưởng, hắn ở Nam Sa trấn quả thực có thể so với Nhậm gia trấn tiếng tăm lừng lẫy cửu thúc. Lần này đối mặt hung tàn vô cùng Vu Độc Mã Phỉ, Nhất Mi đạo trưởng ngoại trừ cần chuẩn bị số lượng đầy đủ Lao Sơn bùa chú ở ngoài, còn kế hoạch tỉ mỉ chế tác một tổ tên là Tam Tài Linh Chỉ đâm người giấy ngẫu. Loại giấy này chắc con rối hình người dựa theo thuộc tính phân chia, có thể chia làm thiên, địa, nhân ba loại. Trong đó thiên đại diện cho thiên binh thần tướng, bọn họ nắm giữ sức mạnh to lớn cùng siêu phàm năng lực, địa thì lại chỉ đại trong địa phủ đâm xoa, như là hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, mà người thì cần phải tìm một cái có đồng tử thân đặc thù cá thể, cũng đem cùng đâm giấy thần giáp kết hợp lại. Làm thiên địa nhân tam tài linh chỉ cùng nhau lúc, liền hình thành tam tài đâm giấy trận. Trận pháp này uy lực cực kỳ kinh người, thậm chí có thể sánh ngang nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ. Biết được này tam tài linh chỉ lại có như vậy mạnh mẽ uy năng sau, Thẩm Mặc nội tâm đối với kỳ kỹ chỉ chắc thuật lòng hiếu kỳ càng mãnh liệt lên. Nhất Mi đạo trưởng nhận ra được Thẩm Mặc đối với chỉ chắc thuật biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, liền hắn không chút do dự mà quyết định tự mình làm Thẩm Mặc biểu diễn cái này thần kỳ tài nghệ ảo diệu địa phương. Chỉ thấy Nhất Mi đạo trưởng đưa tay từ trong lồng ngực móc ra một tấm trắng nõn như tuyết giấy dầu, sau đó cấp tốc ở trong tay thuần thục chồng chất lên. Ngăn ngắn trong chốc lát, một con trông rất sống động đâm giấy hạc dĩ nhiên hiện ra ở trước mắt mọi người. Tiếp đó, Nhất Mi đạo trưởng quay về con kia đâm giấy hạc thổi nhẹ một hơi, kỳ tích phát sinh, nguyên bản không hề có sinh khí hạc giấy phản phất trong nháy mắt bị chuyển vào sức sống bình thường, trở nên dị thường linh hoạt mà tràn ngập sức sống. Hạt giấy mềm mại địa bay lên trời, quay chung quanh Nhất Mi đạo trưởng xoay quanh bay lượn, phản phất ở hướng về mọi người biểu diễn nó thần kỳ cùng tươi đẹp. Thẩm Mặc vận dụng chính mình nhạy cảm thần thức năng lực nhận biết tỉ mỉ nhìn kỹ, kinh ngạc phát hiện cái con này đâm giấy hạc công dụng lại cùng Mao Sơn phái linh hạc truyền âm thuật khác thường khúc cùng công tuyệt diệu. Chúng nó đều có lan truyền tin tức năng lực, nhưng so sánh với đó, đâm giấy hạc hữu hiệu truyền đạt khoảng cách hiển nhiên phải kém hơn với linh hạc truyền âm thuật. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là này đơn giản một chiêu, liền để Thẩm Mặc khắc sâu lĩnh hội đến chỉ chắc thuật cái kia làm người thán phục không ngớt kỳ diệu địa phương. Nhưng vào lúc này giờ khắc này, Thẩm Mặc trong đầu đột nhiên dường như vỡ đê hồng thủy bình thường, cuồn cuộn không ngừng hiện ra lượng lớn có liên quan với chỉ chắc thuật ký ức cùng với tu luyện tâm đắc lên. Vô số trang giấy trương biến ảo mà thành hư huyễn cái bóng, khác nào từng cái linh động vô cùng du long lại như từng con luyện chuyển nhảy múa phượng hoàng bình thường, ở trước mắt của hắn lấy một loại vui thai vui mắt tư thái không ngừng mà biến hóa, bay lượn, quả thực chính là xa hoa. Từ từ, Thẩm Mặc sâu trong nội tâm từ từ này mầm ra một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác, thật giống như mỗi một chương đơn bạc trong trang giấy đều chất chứa một loại nào đó độc nhất vô nhị nhịp điệu như thế. Nguyên ngộ tính siêu phàm, quan hạt giấy truyền âm, càng lĩnh ngộ ra kỳ kỳ chỉ chắc thuật, kỳ kỳ chỉ chắc thuật cùng thần thuật thần quốc, thần thuật huyết thống phi thăng xác minh lẫn nhau, ngươi thành công lĩnh ngộ ra thần thuật thiên binh thần tướng, cái gọi là thần thuật thiên binh thần tướng, kỳ thực chính là thông qua triển khai chỉ chắc thuật đến đắp nặn ra từng vị uy phong lẫm lẫm, khí thế bàng bạc thần chỉ thân thể, cũng mượn những này thần chỉ thân thể đi thu phục những người. Tiểu căng khó thuần hồn phách, làm chúng nó cam tâm tình nguyện địa trở thành thần quốc bên trong anh dũng binh sĩ hoặc là uy mãnh tướng lĩnh. Thẩm Mặc hai mắt sáng lên lấp lóa, phản phất hai viên óng ánh ngôi sao bình thường, đó là một loại không cách nào che giấu kích động cùng hưng phấn tình trạng. Trước đó, hắn lĩnh ngộ cùng tìm hiểu thần thuật, mỗi một cái đều cùng hắn tự thân huyết mạch có ngàn vạn tia, chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Bất kể là thần quốc, vẫn là huyết thống phi thăng, chúng nó đều không ngoại lệ đều là xây dựng ở tự thân huyết thống sức mạnh bên trên một loại thăng hoa cùng mở rộng. Nhưng mà, bây giờ thần thuật thiên binh thần tướng nhưng đánh vỡ cái này ràng buộc, thành công vượt qua huyết thống ràng buộc, có thể dẫn dắt vong hồn tiến vào thần quốc, cũng để bọn họ lấy thần quốc binh sĩ tướng linh thân phận được thăng hoa, thu được sống mãi. Cái này thần thuật như một viên long lánh minh châu, hoàn mỹ bổ khuyết huyết thống thần quốc bên trong chỉ có huyết thống dòng dõi quyết điểm. Đã từng huy hoàng nhất thời phương Tây thần quốc tại sao lại hướng đi suy sụp, cuối cùng nên đón cái gọi là chư thần hoàng hôn. Ngoại trừ những người sâu không lường được phức tạp nhân tố ở ngoài, một người trong đó vấn đề mấu chốt chính là ở huyết thống hạn chế. Vì giải quyết cái này khiến vô số thần linh đều cảm thấy vô cùng đau đầu vấn đề khó, thần vương có thể nói là vắt hết óc, phí hết tâm huyết, trải qua thời gian dài nghiên cứu sáng tạo ra anh linh điện. Nguyên bản thần vương đối với anh linh điện mang nhiều kỳ vọng, hy vọng thông qua nó đến tiêu trừ thần quốc mầm họa. Nhưng mà trời lại không chiều ý người, sự tiến triển của tình hình nhưng hoàn toàn ra ngoài thần vương dự liệu. Bởi vì anh linh điện có đặc thù sàng lọc cơ chế, chỉ có những người nắm giữ mãnh liệt hiếu chiến khuynh hướng linh hồn mới có thể tiến vào bên trong. Đã như thế, những này tiến vào anh linh điện linh hồn liền trở thành một đám thích giết chóc thành tính, cực kỳ hiếu chiến đồ. Bọn họ ở thần quốc bên trong bước lên sự cố, chế tạo xung đột, gợi ra một hồi lại một hồi kịch liệt mà tàn khốc thần chiến, dẫn đến toàn bộ thần quốc thế cuộc trở nên càng ngày càng hỗn loạn cùng dung chuyển bất an. Đương nhiên, đối với tất cả những thứ này, Thẩm Mặc cũng không quan tâm. Có câu nói đến thật, chết đạo hữu bất tử bần đạo, ngược lại thế giới phương Tây càng hỗn loạn đối với hắn mà nói liền càng có lợi. Dù sao, Phơ Giảng Sẹt đang giúp hắn tranh đấu giành thiên hạ, phương Tây nước càng là hồn, càng tốt đục nước béo cỏ. Thẩm Mặc người ở Hoa Hạ, phương Tây loạn thành ra sao với hắn nữa đồng tiền quan hệ đều không có. Giờ khắc này, trong lòng hắn duy nhất ghi nhớ chính là nên đi đâu tìm một nhóm mạnh mẽ thiên binh thần tướng, để vì chính mình thần quốc mở rộng thực lực, tăng cường quân dự bị sức mạnh. Chương 131, không nhiều, cũng là ước điểm điểm chương 131, không nhiều, cũng là ước điểm điểm nhất mi đạo trưởng hướng về Thẩm Mặc biểu diễn xong chỉ chất thuật kỳ diệu sau khi, cũng không có như Thẩm Mặc suy nghĩ như vậy đi luyện chế tam tài linh chỉ thấy hắn không chút hoang mang địa mang tới giấy và bút mực, sau đó khí định thần nhàn địa bắt đầu vẽ lên Lao Sơn phù lục đến. Lao Sơn phù lục cùng Mao Sơn phù lục như thế cùng thuộc về với đạo gia chính thống phù lục hệ thống, nhưng hai người nhưng có rõ ràng khác nhau. So ra, Lao Sơn phù lục càng chú trọng cầu nguyện phương diện này, tức lấy bùa chú lực lượng làm người đi bệnh trừ hay, trừ tà trục ế. Nguyên nhân chính là như vậy, Lao Sơn phù sư môn ở linh huyện giới thường bị tôn xưng là phù y đi. Nhất Mi đạo trưởng trong ngày thường luyện chế phù lục đại thể là dùng cho tăng cường tự thân hoặc hết bệnh thương tích cầu nguyện phù, còn những người có công kích hiệu năng phù lục thì lại tương đối ít đòi, trong đó khá là thông thường đơn giản chính là liệt hỏa phù, lở đất phù cùng với mũi tên nước phù vân vân. Nhưng mà loại này phù lục trên thực tế ở Mao Sơn phù lục bên trong chỉ có thể tính là nhập môn cấp bậc cơ sở phù lục thôi, liền ngay cả thu sinh cùng văn tải như vậy hậu bối đệ tử cũng có thể miễn cưỡng vẽ lên vài nét bút, chỉ có điều xác suất thành công hơi chút thua kém mà thôi. Chân chính khiến Thẩm Mặc cảm thấy hứng thú cũng lòng sinh coi trọng thuộc về cầu nguyện phù không thể nghi ngờ. Cứ việc ở hắn kiếp trước thời đại kia, cái gọi là cầu nguyện phù thường thường bị coi là phong kiến mê tín kết quả, nhiều nhất có điều làm cho người ta mang đến một ít trong lòng an ủi, nhưng mà đi đến nơi này cái tràn ngập các loại cùng sức mạnh thần bí cương thi thế giới sau, hắn biết rõ cầu nguyện phù nhất định nắm giữ một loại nào đó phi phàm huyền diệu địa phương. Thẩm Mặc rất sớm trước đây cũng đã từ cựu thúc nơi đó lĩnh ngộ được kỳ kỹ thông thiên lục, cũng thông qua vạn pháp thiên đăng không ngừng diễn biến nó thần thông, cuối cùng thành công đem thông thiên lục tinh luyện thành cường đại hơn thần thông thụ lục. Cảnh này khiến Thẩm Mặc ở phù lục chi đạo trên trình độ trở nên càng sâu không lường được. Cái gọi là thụ lục trên thực tế mang ý nghĩa tiếp thu trong thiên địa phù lục sức mạnh, mà phù lục chi đạo bản thân chính là đối với đạo vận lĩnh ngộ cùng diễn biến. Tình huống thông thường, phàm nhân truyền thừa hạ xuống phù lục chi pháp, hoàn toàn là các tiền bối đối với thiên địa đạo vận có cảm ngộ sau khi, lại đem loại này cảm ngộ thể hiện ở phù lục bên trong. Thẩm Mặc học tập thông thiên lục kỳ thực chất chính là noi theo tiền nhân học vấn, lĩnh ngộ những người đại năng giả đạo lý. So sánh với đó, thần thông thụ lục thì lại hoàn toàn khác nhau. Nó cần để cho tự thân đứng ở đại năng giả độ cao đi đến tự bản thân lĩnh hội, lĩnh ngộ cũng diễn biến đạo vận tinh túy vị trí, do đó chân chính thu được đến từ thiên địa tán thành cùng trao quyền. Nói cách khác, làm Thẩm Mặc mắt thấy quá Nhất Mi đạo trưởng cầu nguyện phù sau khi, tuy rằng không thể sáng tạo ra tân kỳ kỹ hoặc bí thuật, nhưng hắn nhưng cấp tốc lý giải cầu nguyện thuật hạt nhân nội dung quan trọng, có thể dễ dàng mà sử dụng tới cái này phép thuật, thậm chí còn có thể sửa cũ thành mới, diễn hóa ra thuộc về mình đặc biệt phong cách cầu nguyện thuật. Trên thực tế, cầu nguyện thuật bản chất càng thiên hướng với vu thuật cùng phù lục thuật kết hợp hòa mỹ, vừa ẩn chứa trong thiên địa linh động khí tức, đồng thời cũng được phù sư mạnh mẽ lực lượng tinh thần gia trì. Đã như thế, cầu nguyện thuật mới có thể thể hiện ra nó uy lực kinh người. Mà Thẩm Mặc tìm hiểu ra đến cầu nguyện thuật dĩ nhiên đem huyết đạo pháp tắc cùng thần đạo pháp tắc hòa làm một thể, hình thành một loại trước nay chưa từng có thần thuật, thần văn. Loại thần thuật này có thể thông qua đặc biệt phù văn để kích thích các loại đặc biệt năng lực cùng uy năng. Tỷ như, Thẩm Mặc dùng cầu nguyện phù thanh phong thành công diễn dịch ra tốc độ phù văn, khiến người ta như tật phong giống như mãnh liệt, lại lấy cầu nguyện thuật mưa xuân diễn hóa ra có mạnh mẽ chữa trị sức mạnh phù văn, phản phất mưa xuân thoải mái vật vẩn, còn có liệt hỏa phù diễn biến thành có thể gợi ra nổ tung ngọn lửa bạo viêm phù văn, cùng với kim cương phù chuyển hóa mà đến tràn ngập vô cùng sức mạnh phù văn. Những bùa chú này lẫn nhau so sánh truyền thống phù lục càng tinh giản, nhưng uy lực của nó nhưng không giảm chút nào, thậm chí gặp theo thi phù người đối với phù lục kiên định tín ngưỡng mà không ngừng tăng cường. Nguyên nhân chính là như vậy, thần quốc ở nắm giữ thiên binh thần tướng sau khi, bây giờ càng tăng thêm thuộc về bọn họ chính mình văn tự, thần văn. Nhưng mà, Thẩm Mặc cũng không có ở Nhất Mi đạo trưởng trước mặt biểu diễn thần văn thần kỳ địa phương. Phải biết, này một chiêu thực sự quá mức chấn động lòng người, nếu như ngay mặt sử dụng, e sợ gặp đối với Nhất Mi đạo trưởng cái kia kiên cố đạo tâm sản sinh to lớn xung kích. Nghĩ đến cũng là, Nhất Mi đạo trưởng hao hết thiên tân vạn khổ mới tỉ mỉ khắc họa thật một tấm đồ chú, có thể thần văn vẹn vẹn dựa vào một cái đơn giản phù văn liền có thể ung dung quyết định, không chỉ có như vậy, nó uy năng còn xa thắng cho hắn phụ lục. Đối mặt chuyện như vậy thực, dù là ai đều sẽ khó có thể chịu được đi. Thẩm Mặc vẫn chưa tiếp tục quấy rầy chính hết sức chuyên chú luyện chế phù lục Nhất Mi đạo trưởng, hắn lặng yên không tiếng động mà rời đi phòng tu luyện. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Nhất Mi đạo trưởng làm như vậy không phải là muốn dựa vào chế tác đùa chú để cho mình tỉnh lại. Một khi Nhất Mi đạo trưởng tỉnh rượu sau khi, tất nhiên sẽ bắt đầu bắt tay luyện chế Tam Tài Linh Chỉ. Ngoài ra, bất luận Nhất Mi đạo trưởng có hay không tình nguyện để Thẩm Mặc bàn quan Tam Tài Linh Chỉ quá trình luyện chế, Thẩm Mặc tin tưởng chính mình cũng có thể từ bên trong lĩnh ngộ được một ít ảo diệu vị trí. Đây cũng không phải là mang ý nghĩa Thẩm Mặc gặp sử dụng thần thức đi dò xét Nhất Mi đạo trưởng luyện chế Tam Tài Linh Chỉ tình cảnh, mà là dựa vào hắn đối với chỉ chất thuật đặc biệt kiến giải cùng thâm hậu trình độ, cho dù chỉ là quan sát hoàn thành phẩm Tam Tài Linh Chỉ, hắn như cũ có thể hiểu rõ trong đó huyền diệu địa phương, cũng từ bên trong thu được hoàn toàn mới thể ngộ cùng gợi ý. Vì lẽ đó, bất luận Nhất Mi đạo trưởng có hay không cho phép Thẩm Mặc hiện trường quan sát, đều sẽ không đối với Thẩm Mặc cá nhân lĩnh ngộ tạo thành bất kỳ trở ngại. Nghĩ như vậy, Thẩm Mặc cất bước trở về thiên đường, vừa vặn gặp được Nhậm Đỉnh Đỉnh chính đang cho Đại Ngốc thanh toán tiền tài, dặn dò hắn đi đến trên trấn mua một ít ý vật cùng đồ dùng hàng ngày. Làm như vậy một mặt là cân nhắc đến bọn họ lần này muốn thâm nhập Mã Phỉ Sào huyện, nhất định phải thay đổi một hồi hình tượng để càng tốt mà che giấu thân phận, mặt khác nhưng là bởi vì hành trình chưa xác định cụ thể thời lượng, chuẩn bị thêm chút đồ ăn lương khô tóm lại là không sai, để tránh khỏi đến thời điểm rơi vào cảnh khó. Rõ ràng, Nhậm Đỉnh Đỉnh không hổ là đại gia khuê tú xuất thân nữ tử, suy nghĩ sự tình hiển nhiên muốn so với Thẩm Mặc toàn diện mà kín đáo nhiều lắm. Thẩm Mặc đương nhiên cũng không thể không bận tâm Đỉnh Đỉnh bộ mặt, liền hắn gật đầu biểu thị tán thành, đồng tiến một bước đưa ra một cái kiến nghị, để Đại Ngốc đi tìm chút nước đái đồng tử trở về đồ dự bị. Bởi vì Nhất Mi đạo trưởng đã từng nhắc qua, nước đái đồng tử đối với chống đỡ vu độc mã phỉ triển khai tà ác phép thuật có cực cường khắc chế công hiệu. Vậy mà lúc này giờ khắc này, người ở tại đây e sợ ngoại trừ Nhất Mi đạo trưởng bản thân ở ngoài, không còn gì khác đồng nam thân. Đại Ngốc sau khi nghe xong như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như, đột nhiên nhớ tới Nhất Mi đạo trưởng lúc trước nói, vội vàng xoay người đi chuẩn bị cần thiết vật phẩm. A Tinh cùng Tiểu Nguyệt nhìn thấy lần này tình cảnh, cũng dồn dập xung phong nhận việc địa đứng ra, biểu thị đồng ý hiệp trợ. Dù sao hai người bọn họ trước liền từng trợ giúp quá Nhất Mi đạo trưởng bật hái nước đái đồng tử, đối với người nào nhà có bé trai nhưng là rõ ràng trong lòng. Trái lại bám muội thì lại lặng lặng mà đứng lặng với chỗ cũ không nói một lời, cho đến Đại Ngốc rời đi sau khi, vừa mới nhẹ giọng nói rằng, xin lỗi, chúng ta để ngài thất vọng rồi. Bá muội xin lỗi tuyệt đối là chân tâm từ lòng, nàng đánh trong đáy lòng muốn thế Thẩm Mặc làm một ít chuyện. Chỉ tiếc này hai huynh muội hành tẩu giang hồ kinh nghiệm thực sự thật là ít ỏi, như thế rõ ràng kế mượn đao giết người lại cũng có thể đem hai người bọn họ lừa bịp quá khứ. Nếu không là Thẩm Mặc đúng lúc tới rồi giải cứu, chỉ sợ bọn họ hai huynh muội sẽ bị coi như mã phỉ xử lý xong. Nhậm Đình Đình nhìn thấy Bá muội cái kia phó vừa thành khẩn vừa tựa hồ có lời muốn nói lại nói không mở miệng dáng dấp, đột nhiên đứng dậy, dự định cho Thẩm Mặc cùng Bá muội lưu ra một ít đơn độc thời gian chung đụng. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng kéo lại Đình Đình tay, ra hiệu nàng ngồi xuống. Nếu Thẩm Mặc đối với Báo Muội thú vị, như vậy hắn nhất định sẽ ngầm đồng ý Đỉnh Đỉnh cử động, nhưng trên thực tế, hắn căn bản là không lọt mắt Báo Muội, cho nên khi nhưng mà không hy vọng Đỉnh Đỉnh sản sinh bất kỳ hiểu lầm. Cái này nho nhỏ động tác, rơi vào Đỉnh Đỉnh trong mắt tràn ngập ấm áp cùng quan tâm, cùng lúc đó, Báo Muội rốt cục tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi một trận chua xót, thật chặt cắn vào hàm răng, không để cho mình khóc ra thành tiếng, nhưng viền mắt bên trong nước mắt cũng không ngừng địa xoay một vòng nhi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lăn xuống dưới đến bình thường. Nàng gái kia phó điềm đạm đáng yêu dáng dấp, lại như là một cái nhận hết tiên đại oa nữ hài tử. Phối hợp nàng giã tính bên ngoài, khiến người ta nhìn lòng sinh thương hại, lại có một phen đặc biệt tư vị. Thẩm Mặc thấy tình cảnh này, vội vã nhẹ giọng an ủi, đừng quá khổ sở, này cũng không phải ngươi sai. Muốn trách chỉ có thể trách những người đáng ghét vu độc mã phỉ thực sự quá mức nham hiểm giả dối. Các ngươi hai huynh muội làm được đã rất tốt, nếu như không phải các ngươi, ta e sợ cũng không nghĩ ra dùng tương kế tiểu kế tới đối phó bọn họ. Chỉ cần các ngươi tiếp tục cố gắng, ngày sau ta định sẽ không bạc đãi các ngươi huynh muội. Thẩm Mặc lời nói này cũng không phải là ăn nói xuông, mà là chân tâm thực lòng địa nhận rồi báo muội cùng với huynh trưởng, cũng cho rằng bọn họ có tư cách gia nhập thần quốc, trở thành huyết thống thần quốc thiên binh thiên tướng. Bởi vì Thẩm Mặc càng coi trọng chính là trung thành, mà không phải năng lực có thể bồi dưỡng, trung thành mới là then chốt. Khoảng chừng quá hai cái canh giờ sau khi, Nhất Mi đạo trưởng cuối cùng từ cái kia phòng tu luyện bên trong đi dạo mà ra. Chỉ thấy hắn mùi rượu tiêu hết, cả người tỏa ra một loại có một không hai tự tin, phản phất một cái bén mà không nhọn bảo kiếm. Trong tay hắn nắm chặt ba bộ chỉ giáp, những giấy này giáp chính là lúc trước nói tới Tam Tài Linh Chỉ. Thẩm Mặc hai con mắt nhìn chăm chú cái kia một bộ chỉ giáp, trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, khác nào tinh thần đại hải giống như lưu chuyển không thôi. Này ba bộ chỉ giáp tuy rằng chỉ có lòng bàn tay kích cỡ tương đương, nhưng trên thực tế mỗi một bộ triển khai sau đều đủ để bao trùm trụ một cái người trưởng thành thân thể. Từ chúng nó đặc biệt tiểu dáng cùng phiền phức hoa văn trên có thể suy đoán ra, thiên giáp phải làm thuộc về vị kia uy mãnh vô cùng tiên tướng cự linh thần, địa giáp thì lại càng như là âm u khủng bố âm xoa hắc vô thường, cho tới người giáp thì lại cùng cổ đại tiếng tăm lừng lẫy minh quang khải khá là tương tự. Thiên giáp triệu hoán chính là cự linh thần, địa giáp triệu hoán chính là âm xoa hắc vô thường. cho tới người giáp, hay là Nhất Mi đạo trưởng tự mình mặc giáp trụ ra trận, lại hoặc là đưa nó ban tặng A Tinh. Ở tận mắt nhìn quá tam tài linh chỉ thành phẩm sau khi, Thẩm Mặc sâu trong nội tâm lần thứ hai dâng lên một luồng sâu sắc hiểu ra. Vô số liên quan với tam tài linh chỉ bí thuật tin tức dường như sôi trào mãnh liệt thủy triều bình thường quần quận không ngừng sông lên đầu. Nguyên ngộ tính nguyên thiên, quan tam tài linh chỉ, lĩnh ngộ ra bí thuật tam tài linh chỉ thuật bí thuật tam tài linh chỉ thuật cùng kỳ kỹ hàng thần thuật lẫn nhau là anh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra kỳ kỹ chỉ thần hàng nguyên lai, cái gọi là tam tài linh chỉ thuật chính là xây dựng ở chỉ chất thuật bên trên một môn bí thuật, có thể cho gọi ra thiên, địa, nhân ba vị chiến giáp, cũng sử dụng tới uy lực bất phàm thiên địa nhân tam tài linh chỉ trận, uy lực của nó to lớn, đủ để sánh ngang nhất lưu chu thiên cảnh giới cường giả. Mà hàng thần thuật là Thẩm Mặc trước lộ ra, cần lấy tự thân thần danh, thần tính, thần lực hoặc tín ngưỡng nguyện lực thành tựu chống đỡ điểm, liền có thể thích làm gì thì làm địa triển khai hàng thần. Này hai môn pháp thuật xác minh lẫn nhau sau khi, để Thẩm Mặc nộ ra một hạng kỳ kỹ, chỉ thần hàng. Cái này kỳ kỹ làm cho hắn có thể vận dụng chỉ chất thuật sử dụng tới hương hỏa thần đạo đông đảo pháp môn. Lấy Nhất Mi đạo trưởng tam tài linh chỉ làm thí dụ, hắn mặc dù có thể cho gọi ra cự linh thần cùng hắc vô thường, trên thực tế chính là bởi vì trong ngày thường đối với hai vị này thần linh thành kính cung phụng, do đó gợi ra mạnh mẽ hương hỏa nguyện lực. Những này nguyện lực mượn chỉ chất thuật có thể giáng thế phàm trần, nó nguyên lý cùng thần cách mặt nạ tương tự, nhưng lại có chỗ bất đồng. Thần cách mặt nạ là đóng vai thần chỉ, mà linh chỉ giáp nhưng là kêu gọi hương hỏa nguyện lực bên trong đại biểu thần linh sức mạnh. Thẩm Mặc nắm giữ kỳ kỹ chỉ thần hàng càng mạnh mẽ hơn, chỉ cần là hắn có thể nhận biết được hương hỏa nguyện lực, không cần xem bình thường như vậy đốt hương tế bái, liền có thể thông qua chỉ giáp đem triệu hoán mà tới. Loại năng lực này hiệu quả có thể sánh ngang địa sát thuật bên trong thông vũ chi pháp đối với quỷ thần cưỡng chế lệnh cưỡng chế. Nắm giữ cỡ này thần kỹ, Thẩm Mặc có thể nói là như hổ thêm cánh, nó cùng chỉ chất thuật hỗ trợ lẫn nhau, trong nháy mắt liền có thể gọi ra một đội thực lực mạnh mẽ đâm giấy thiên binh thần tướng hoặc là địa phủ âm xoa. Liền, Thẩm Mặc quyết định hướng về Nhất Mi đạo trưởng yêu cầu một ít trang giấy đến triển khai chỉ chất thuật. Loại giấy này trương không phải là bình thường mặt hàng, mà là chuyên môn dùng cho vẽ phù lục thượng hạng lá bửa. Tiểu thúc trong tay tuy rằng cũng có một chút, nhưng dù sao nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Bất đắc dĩ, Thẩm Mặc chỉ có thể hướng về Nhất Mi đạo trưởng cầu viện. Đợi đến Thẩm Mặc trở về Tiêu Giao Sơn trong lúc, hắn kế hoạch từ đan liễu trên người gỡ xuống một ít cành liễu, cũng hơi thêm luyện chế, liền có thể được đứng đầu nhất cấp bậc lá bửa. Nhưng mà Nhất Mi đạo trưởng đối với Thẩm Mặc cần lá bửa công dụng tràn ngập hiếu kỳ, nhưng xuất phát từ đối với người khác việc riêng tư tôn trọng vẫn chưa quá nhiều truy hỏi. Trên thực tế, Thẩm Mặc đã sớm đem chỉ chất thuật cùng tam tài linh chỉ thuật thông hiểu đạo lý, cũng từ bên trong nộ ra cao thâm hơn khó lường kỳ kỹ, chỉ thần hàng. Lúc này, Nhất Mi đạo trưởng chú ý tới mình hai tên đệ tử đều không có mặt, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, liền mở miệng dò hỏi Thẩm Mặc. Thẩm Mặc không chút nào ẩn giấu mà đem mua sắm vật tư cùng với sưu tập nước đái đồng tử tình huống từng cái báo cho với Nhất Mi đạo trưởng. Nhất Mi đạo trưởng dùng sức mà gật đầu, sâu sắc tán thành, hồi tưởng lại đã từng cùng Vu Độc Mã Phỉ lúc giao thủ, chính là dựa vào hắn quý giá nước đái đồng tử mới có thể đạt được thành công lớn. Bây giờ, nhiều dự trữ chút nước đái đồng tử, không thể nghi ngờ sẽ làm bọn họ ở đến Mã Phỉ xào huyệt sau tăng thêm càng nhiều phần thắng. Cho tới nước đái đồng tử để chỗ nào bên trong? Nhất Mi đạo trưởng không khỏi đưa mắt tìm đến phía Thẩm Mặc bên hông treo lơ lửng mây đen pháp túi. Thân là nhị lưu nhâm đốc cảnh tu sĩ, Nhất Mi đạo trưởng hiển nhiên không có thuộc về mình chứa đồ pháp túi. Hành lý của hắn hầu như cũng phải dựa vào chính mình hoặc là đồ đệ A Tinh gánh vác tiến lên. Nói thực sự, hắn đối với những người nắm giữ túi chứa đồ người có thể nói hâm mộ không ngớt. Nhưng mà tiếc nuối chính là, dường như Mao Sơn phái bình thường, Lao Sơn phái cũng chỉ có nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ mới có tư cách được loại này quý giá túi chứa đồ. Nhất Mi đạo trưởng chỉ có thể mắt chăm chăm quay về cái kia pháp túi thở dài, trong lòng tràn đầy khát vọng. Thẩm Mặc bén nhạy nhận ra được Nhất Mi đạo trưởng ý nghĩ, tiện tay gỡ xuống treo trên tường tầm thường vài bộ túi, ngay lập tức, Nhất Mi đạo trưởng kinh ngạc đến cằm đều sắp rơi xuống, ánh mắt hắn trợn lên như chuông đồng bình thường, nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt kỳ cảnh. Chỉ thấy Thẩm Mặc hơi hợt địa duỗi ra chỉ tay, đầu ngón tay trong nháy mắt bắn ra sáng lạn lóa mắt hào quang màu vàng, tia sáng kia khác nào sao băng xẹt qua phía chân trời, lại như tia chớp xé rách bầu trời đêm, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế trực tiếp rơi vào vải bố túi trên. Trong chớp mắt, ánh sáng ngưng kết thành từng đạo thần bí mà trận pháp huyền ảo hoa văn, như mạng nện đan xen vào nhau, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Kỳ kỹ trận thuật, cái môn này vốn là thần diệu bất phàm kỳ kỹ, ở vạn pháp thiên đăng diễn biến dưới, phát sinh kinh người lộ sắc, diễn biến thành một loại nhân vật càng mạnh mẽ, thần thông vạn tượng nguyên trận. Vạn tượng nguyên trận không chỉ hoàn mỹ bảo lưu trận cực thuật vốn có tinh túy, có thể vẽ ra vô số tinh diệu tuyệt luân trận pháp, hơn nữa ở đây cơ sở bên trên, nó còn theo đuổi cực hạn, đột phá cực hạn, nắm giữ càng mạnh mẽ hơn uy năng, có thể đem đông đảo kỳ diệu kỹ xảo cùng bí thuật chuyển hóa thành trận pháp, cũng sâu sắc dấu ấn trong đó. Thẩm Mặc chính là dựa vào cái môn này vô cùng kỳ diệu thần thông vạn tượng nguyên trận, trợ giúp Nhất Mi đạo trưởng chế tạo một cái đặc biệt pháp bảo, pháp túi. Cái này pháp trong túi ẩn chứa kỳ kỹ thật tam tiên quy động. Tuy rằng pháp trong túi bộ không gian đối lập khá nhỏ, chỉ có chỉ là 3 mét khối, nhưng đối với hàng ngày cần thiết đã thừa sức. Làm Nhất Mi đạo trưởng tự tay tiếp nhận cái này pháp túi lúc, hắn lập tức cảm ứng được trong đó không gian, khiếp sợ trong lòng tỉnh khó có thể nói nên lời, hầu như muốn nghẹt thở quá khứ. Thẩm Mặc đầu tiên là thể hiện rồi làm người thán phục linh hạt truyền âm hình chiếu khả năng, tiếp theo lại lộ ra thiên biến vạn hóa ngàn mặt vạn tượng thủ đoạn, bây giờ càng là lấy ra cái môn này có thể xưng thần tích trận pháp thần thông. Nhất Mi đạo trưởng không khỏi đối với Thẩm Mặc thần thông số lượng tràn ngập tò mò cùng kính nể, rốt cục không kiềm chế nổi mở miệng hỏi: "Thẩm đạo hữu, ngài đến tuột cùng nắm giữ bao nhiêu môn thần thông a?" Thẩm Mặc khẽ miệng khẽ nhếch, cười nhạt một tiếng, nhẹ như mây gió địa hồi đáp: "Không nhiều, cũng là ước điểm điểm." Chương 132, hào phóng bất ham, tùy hứng làm bậy chương 132, hào phóng bất ham, tùy hứng làm bậy không nhiều. Cũng là một chút. Nhất Mi đạo trưởng trợn to hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng vẻ mặt, hắn thực sự không cách nào tin tưởng Thẩm Mặc theo như lời nói. Phải biết, vẻn vẹn là hắn tận mắt nhìn thần thông, liền có tới tam môn nhiều. Ai có thể biết, ở Thẩm Mặc trên người đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu không muốn người biết thần thông đây. Nhất Mi đạo trưởng từng nghe sư phụ đã nói, chỉ có làm tu vi đạt đến cảnh giới tông sư lúc, tu sĩ mới có thể thông qua một loại tên là Điểm Thiên Đăng phương pháp, đem tự thân nắm giữ phép thuật luyện hóa trở thành thần thông. Hơn nữa, mặc dù có cơ hội tu luyện cái khác thần thông, mỗi một loại thần thông tu hành đều đối với cá nhân ngộ tính, thiên phú, cơ duyên cùng tạo hóa có cực cao yêu cầu. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, muốn tìm được thích hợp bản thân tu luyện thần thông pháp môn cũng đem luyện thành, quả thực còn khó hơn lên trời. Tình huống thông thường, mỗi vị tông sư đều sẽ đem mình thần thông coi như quý giá nhất bảo vật, tuyệt đối sẽ không dễ dàng truyền thụ cho người khác. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng một mực nắm giữ như vậy đông đảo thần thông pháp môn, điều này làm cho Nhất Mi đạo trưởng không khỏi bắt đầu hoài nghi lên Lao Sơn mật truyền vào trong ghi chép cùng với sư phụ giáo huấn là có hay không thực tin cậy. Có điều, cân nhắc đến chính mình hiện nay chỉ là một cái nằm ở nhị lưu nhâm đốc cảnh tu sĩ, khoảng cách cảnh giới tông sư vẫn còn có một đoạn xa không thể vời khoảng cách, Nhất Mi đạo trưởng cuối cùng vẫn là quyết định không còn thâm nhập tìm tòi nghiên cứu vấn đề này. Dù sao, đối với hắn mà nói, có thể ở sinh thời thành công lên cấp đến nhất lưu chu thiên cảnh, cũng đã xem như là hài lòng. Thẩm Mặc nhìn Nhất Mi đạo trưởng đối với mình tung mạng lưới ngạnh một mặt mờ mịt, trong lòng không khỏi cảm thán sự khác nhau sâu, nhưng hắn cũng không có quá nhiều địa xoắn xuýt ở đây, mà là cấp tốc đem đề tài chuyển đến Nam Sa trấn bỏ đi giáo đường trên. Trải qua một phen trò chuyện, Thẩm Mặc từ Nhất Mi đạo trưởng nơi đó hiểu rõ đến, tòa này giáo đường đã hoang vu dòng dã 20 năm. Năm đó, Nhất Mi đạo trưởng chưa đặt chân Nam Sa trấn thời khắc, có người nói trong giáo đường một vị thần phụ bất hạnh gặp bất trắc bỏ mình, sau lần đó giáo đường liền bị vứt bỏ đến nay. Dựa vào tự thân đối với phong thủy học hơi có trải qua, Nhất Mi đạo trưởng bén nhạy phát giác tòa này giáo đường vừa vận tọa lạc ở Nam Sa trấn hung sát vị trí bên trên, ở chỗ này kiến tạo giáo đường vốn là không hợp với lẽ thường, nếu như không có biến cấu ngược lại làm người kinh ngạc. Thẩm Mặc bản thân đối với phong thủy huyền học cũng có tương đương thâm hậu nghiên cứu, hắn nắm giữ 16 tự âm dương trong phong thủy bí thuật ghi chép các loại hung sát của mấy, tự nhiên một ánh mắt liền nhìn tấu huyền cơ trong đó. Nhưng mà, trong lòng hắn rõ ràng, tòa này giáo đường đã phát sinh án mạng ly kỳ tuyệt không đơn thuần chỉ là chịu đến phong thủy ảnh hưởng đơn giản như vậy, sau lưng nó ẩn giấu đi cấp độ càng sâu nguyên do. Dính đến phương Tây quang ám hai giới trong lúc đó kịch liệt tranh tài. Nghĩ đến lúc trước ở Hoa Hạ trên mặt đất tàn phá hoành hành, làm sằng làm bậy huyết tộc số lượng nhất định không ít. Thẩm Mặc ở hiểu rõ có quan hệ giáo đường bí ẩn việc sau đó, cũng chưa hề đem mình đã thu phục đầu kia song sinh dở dạ cụ lạ thả ra. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, chờ trở lại Tiêu Giao Sơn Trang sau khi, muốn trước đem song dở dạ cụ lạ luyện hóa trở thành cửu âm luyện thi. Đợi đến nó ở âm trạch bên trong thành công đúc ra ra huyết ma thân thể, tiến thêm một bước nữa đem rèn luyện thành cửu âm hắn hóa tự tại thi thể. Lúc trước tỉ mỉ luyện chế mà thành huyết ma thi, Flerenfer Jangsit đã sớm bị Thẩm Mặc ủy thác trọng trách, phái đi xa xôi châu Âu, thế hắn mở rộng lãnh thổ, khai thác bá nghiệp. Muốn đem Flerenfer Jangsit thành công luyện hóa trở thành cửu âm hắn hóa tự tại thi thể trong thời gian ngắn khẳng định là không được. May mắn chính là, trước mắt cái con này song sinh dở dạ cụ lạ vừa bắt bổ quyết cái này chỗ trống. Nhưng Thẩm Mặc cũng không có dự định để hắn ở lại bên cạnh mình, mà là như cũ tính toán làm sao mức độ lớn nhất địa phát huy tác dụng của hắn. Trải qua đắn đo suy nghĩ sau, hắn quyết định lại lần nữa đem dở dạ cụ lạ ngoại phái đến những nơi khác chấp hành nhiệm vụ. Có điều cùng lần trước không giống chính là, mục đích lần này địa không còn là châu Âu, mà là bao la châu Mỹ đại lục. Từ công nghiệp thần giáo dám mạo hiểm xâm phạm Hoa Hạ điểm này liền có thể suy đoán biết được, thời khắc bây giờ châu Mỹ đại lục nhất định cũng rơi vào các thần kịch liệt tranh đấu, cướp giật lợi ích trong nước xoáy. Nếu tình thế đã rõ ràng như vậy, cái kia chẳng bằng biết thời biết thế, đơn giản điều động song sinh dở dạ cụ lạ đi đến châu Mỹ đại lục. Cứ như vậy, nguyên bản liền hỗn loạn tương bừng thần linh chiến trường chắc chắn trở nên càng thêm gió nổi mây vẩn, rắc rối phức tạp. Thẩm Mặc chỉ cần điều động một bộ cửu âm hắn hóa tự tại thi thể liền có thể từ cuộc chiến giữa các vị thần bên trong đến lợi, phần một đại ly canh, quả thực quá mức có lời. Thời gian vội vã trôi qua, khoảng chừng hai cái canh giờ sau khi, Đại Ngốc cùng A Tinh rốt cục trở về, hai người bọn họ từng người nhấc theo tràn đầy hai đại thùng nước đái đồng tử, bởi vậy có thể thấy được Nhất Mi đạo trưởng ở Nam Sa trấn sức hiệu triệu, có thể nói là hữu cầu tất ứng. Mà mua sắm đến các loại vật tư từ lâu do cửa hàng đồng nghiệp dùng xe đẩy nhỏ một chuyến địa vận đến đâm giấy cửa tiệm, cũng chỉnh tề địa bày ra thỏa đáng. Thời khắc bây giờ, còn có mấy vị kia chân thực nhiệt tình, tâm địa thiện lương láng giềng quê nhà đang bể bộn giúp đỡ dỡ hàng. Nghe nói Nhất Mi đạo trưởng sắp khởi hành đi đến Đông Lâm tiêu diệt cái nhóm này làm nhiều việc các mã phỉ lúc, chu vi các hàng xóm láng giềng hoàn toàn lớn tiếng khen hay, dồn dập tán thưởng Nhất Mi đạo trưởng đại nghĩa lâm nhiên. Tưởng tượng ngày đó, Đông Lâm mã phỉ ý đồ xâm chiếm Nam Sa trấn, nhờ có Nhất Mi đạo trưởng cùng đội bảo an cùng với toàn trấn thanh niên trai tráng đồng tâm hiệp lực cộng đồng kháng địch, mới có thể thành công đẩy lùi cái đám này tội phạm. Từ đó sau khi, Nhất Mi đạo trưởng liền ở các dân trấn trong lòng địa vị càng cao thượng lên. Bây giờ biết được vị này đức cao vọng trọng đạo trưởng lại muốn dũng cảm đứng ra vì dân trừ hại, mọi người đều làm nóng người, biểu thị muốn lượng tận sức mọn lấy giúp đỡ một chút sức lực. Nhất Mi đạo trưởng đi ra cửa tiệm, mắt thấy những này nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm láng giềng, nội tâm không khỏi dâng lên một luồng sâu sắc cảm động tình. Nhưng mà hắn liếc mắt nhìn Thẩm Mặc, lúc này dũng cảm đứng ra hướng về chúng dân chấn cao giọng giải thích, lần này tiêu diệt Đông Lâm mã phỉ một chuyện, chân chính khởi xướng người chính là Nhậm gia chấn Tiêu Giao Sơn Trang Thẩm Mặc Thẩm công tử. Vị này Thẩm công tử tuổi còn trẻ liền đã thể hiện ra phi phàm mới có thể cùng tinh thần trọng nghĩa, tâm hệ quốc gia cùng bách tính phúc lợi, quả thật hoàn toàn xứng đáng nhân nghĩa chi sĩ. Nghe nói lời ấy, các dân chấn dồn dập đem ánh mắt kinh ngạc tìm đến phía Thẩm Mặc, trong lòng âm thầm thán phục không ngớt. Trước mắt vị này phong độ phi thiên, khuôn mặt trắng non cậu ấm, lại có như vậy can đảm cùng quyết tâm đi diệt trừ gieo vạ một phương hung tàn mã phỉ, thực sự là vượt quá mọi người tưởng tượng. Bọn họ không khỏi đối với Thẩm Mặc nhìn với cặp mắt khác xưa, cảm thán một thân như mạo, quả nhiên thị phi cùng người thường người. Đương nhiên, cũng có một chút người trong lòng nghi vấn, cảm thấy đến Thẩm Mặc là đang làm dáng, chỉ là dùng tiền xin mời Nhất Mi đạo trưởng ra tay, hắn nhưng là trốn ở trong nhà chờ chiến thắng trở về. Chỉ có điều, bị vướng bởi Nhất Mi đạo trưởng mặt mũi, những người này không có kể ra khẩu. Thẩm Mặc không để ý các dân chấn phản ứng, bởi vì cái kia cùng hắn không có quan hệ, hắn ngược lại nhìn về phía Lại Ngốc, A Tinh mang về nước đái đồng tử. Cái kia cố đặc biệt mà nồng nặc mùi, đại diện cho đám này nước tiểu chất lượng phi thường cao. Không nghi ngờ chút nào, nếu như sử dụng cao như vậy phẩm chất nước đái đồng tử, tuyệt đối có thể để những người đáng ghét vu độc mã phỉ hào hào hưởng thụ một phen mỹ vị. Nhất Mi đạo trưởng cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, lập tức dặn dò A Tinh đi lấy chút ống trúc lại đây, đem nước đái đồng tử chia làm phê thứ cất vào trong ống trúc. Hoàn thành những này bước đi sau, Nhất Mi đạo trưởng đem sở hữu ống trúc cẩn thận từng ly từng tí một mà thu dọn được, sau đó không chút do dự mà đem thu vào chính mình chứa đồ pháp trong túi. Thẩm Mặc thấy thế, hài lòng gật gù. Này chính là Thẩm Mặc lúc trước đặc biệt vì là Nhất Mi đạo trưởng luyện chế pháp túi nguyên nhân vị trí. Nhất Mi đạo trưởng cho rằng đây là Thẩm Mặc dành cho hắn quý giá lễ vật, chỉ đang trợ giúp hắn càng hữu hiệu địa diệt trừ những người đáng ghét vu độc mã phỉ. Nhưng mà, sự thực nhưng không phải như vậy. Thẩm Mặc sở dĩ lựa chọn luyện chế cái này pháp túi, vẹn vẹn là bởi vì hắn thực sự không muốn sử dụng tiểu tụ lý càn khôn đến trang phục nước tiểu, đồng thời cũng đúng đem nước tiểu đựng vào mây đen pháp túi cảm thấy khá là mâu thuẫn. Kết quả là, hắn thẳng thắn động thủ vì là Nhất Mi đạo trưởng chế tạo như vậy một cái chứa đồ pháp túi. Hoang đường như thế không trải qua lý do, nếu như bị Nhất Mi đạo trưởng biết, sợ rằng sẽ làm hắn kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được chứ. Phải biết, đây chính là một con hàng thật đúng giá chứa đồ pháp túi a. Dĩ nhiên chỉ là bởi vì ghét bỏ dùng để chứa đi đấy, liền như vậy dễ dàng đưa cho người khác. Không thể không nói, thân là tông sư cảnh đại tu Thẩm Mặc, tác phong làm việc thực sự là đủ hào phóng bất ham, tùy hứng làm bậy. Mà Thẩm Mặc nhìn Nhất Mi đạo trưởng thu hồi nước đái đồng tử, sau đó hắn cất bước hướng đi cái kia chồng vật tư trước. Chỉ thấy hắn duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng vừa múa may, những người nguyên bản chồng chất như núi vật tư dĩ nhiên như là bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt bình thường, dồn dập bay vào ống tay áo của hắn bên trong. Trong chớp mắt, sở hữu vật tư đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẩm Mặc cùng Nhất Mi đạo trưởng loại này tu lấy vật tư thần kỳ thủ đoạn, để chu vi xem trò vui các hàng xóm láng giềng tất cả đều cả kinh không ngậm mồm vào được. Bọn họ chưa từng gặp qua như vậy kỳ diệu sự tình. Những người này căn bản không biết cái gì gọi là chứa đồ pháp túi, càng không cách nào lý giải ảo diệu bên trong vị trí. Phát sinh trước mắt tất cả đối với bọn họ tới nói quả thực dường như ảo thuật bình thường khó mà tin nổi. Đặc biệt Thẩm Mặc bày ra thủ pháp càng cao minh hơn, Nhất Mi đạo trưởng tốt xấu còn muốn dùng cái túi đi trang những thứ đó, nhưng Thẩm Mặc nhưng chỉ là tiện tay vung lên vũ, đông đảo vật tư liền trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Lúc trước còn có chút người hoài nghi Thẩm Mặc có điều là bỏ ra chút tiền mời đến Nhất Mi đạo trưởng hỗ trợ trừ hại mà thôi, nhưng lúc này giờ khắc này, những người này nhưng là bị tàn nhẫn mà đánh mặt. Bọn họ chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, trong lòng âm thầm vui mừng cũng còn tốt mới vừa rồi không có nói ra cái gì lời khó nghe đến chào phúng Thẩm Mặc. Nhất Mi đạo trưởng đồng dạng bị kinh điệu tê cả da đầu, hoàn toàn biến sắc, người khác không nhìn ra, hắn còn không nhìn ra được sao? Thẩm Mặc mới vừa sử dụng dĩ nhiên lại là một môn thần thông. Hơn nữa, vẫn là phi thường hi hữu hiếm thấy không gian loại thần thông, cùng trong truyền thuyết đại thần thông tụ lý càn khôn khá là tương tự. So sánh với đó, bất kể là linh hạt, biến hóa vẫn là trận pháp phương diện thần thông đều có vẻ ảm đạm phai mờ rất nhiều. Giờ khắc này, Nhất Mi đạo trưởng nhìn phía Thẩm Mặc ánh mắt tràn ngập không cách nào che giấu kính ngưỡng cùng sợ hãi tình. Hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ nói, vị này tông sư đến tột cùng là gì phương thần thánh? Lẽ nào hắn là từ thượng giới hàng lâm phàm tiên nhân chuyển thế hay sao? Bằng không sao nắm giữ như vậy kinh tiên động địa bản lĩnh cùng sâu không lường được gốc gác đây? Nghĩ đến đây, Nhất Mi đạo trưởng trong lòng càng đối với Thẩm Mặc tôn sùng rất nhiều, đồng thời cũng đúng kế hoạch kế tiếp tràn ngập chờ mong cùng tự tin. Thẩm Mặc thu lấy xong vật tư sau khi, hắn cặp kia sắc bén như chim ưng giống như con mắt bén nhạy nhận ra được không khí chung quanh có chút vi diệu. Nguyên bản chỉ là duy trì lễ phép các hàng xóm láng giềng giờ khắc này đối xử hắn thái độ phát sinh rõ ràng chuyển biến. Trên mặt bọn họ tràn trề càng nhiệt tình cùng vẻ cung kính, thậm chí trực tiếp đi lên phía trước Mao Toại tự tiến cử biểu thị đồng ý đi theo Thẩm Mặc cùng đi vào tiêu diệt cái nhóm này thổ phỉ. Đối mặt tình hình như thế Thẩm Mặc rất nhanh liền hiểu được, nhân tính luôn yêu thích phản biện phụ thế, này không có gì đáng trách. Nhưng hắn từ lâu định ra thật kế hoạch, cái kia chính là đến một chiêu tương kế tiểu kế lợi dụng kẻ ác minh muội đem Nhất Mi đạo trưởng người giả băng đầu trở lại báo cáo kết quả, do đó thuận lợi lẻn vào phe địch trận doanh, tùy thời mà động. Phải biết hiện nay kẻ ác minh muội bên này thêm vào Thẩm Mặc, Nhậm Đình Đình còn có Nhất Mi đạo trưởng cùng A Tinh đã có 4 người, như lại mời chào mấy cái thành viên mới gia nhập ắt phải gây nên mã phỉ hoài nghi. Dù sao ai cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng nhiều như vậy người đột nhiên nương nhờ vào phe mình. Hơn nữa chuyến này nhiệm vụ hung hiểm dị thường, hơi bất cẩn một chút liền có thể rơi vào vạn kiếp bất phục khu vực, lại có thể nào mang theo không hề sức chiến đấu có thể nói người bình thường đảm nhiệm phiền phải đây. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc ánh mắt ra hiệu nhìn về phía Nhất Mi đạo trưởng, để hắn từ chối những người xung phong nhận việc muốn tham gia chiến đấu người bình thường. Nhất Mi đạo trưởng tâm linh thần hội gật đầu đáp lại, tỏ ra hiểu rõ Thẩm Mặc ý tứ. Sau đó, hắn luôn từ khẩn thiết địa đối với mọi người nói, lần hành động này dị thường nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút liền có thể làm mất mạng, xin mời các vị không muốn dễ dàng mạo hiểm. Đại gia muốn tin tưởng Thẩm công tử cùng bần đạo thủ đoạn, tất nhiên có thể gạt bỏ những người ác độc mã phỉ. Nhưng mà, những này người hay hóng hớt lại sao dễ dàng buông tha đây? bọn họ như cũ không ngừng mà cùng Nhất Mi đạo trưởng tranh luận, nỗ lực tranh thủ tham dự chiến đấu cơ hội. Thẩm Mặc mắt thấy tình cảnh này, quyết định triển khai một ít thủ đoạn để những người này biết khó mà lui. Chỉ thấy hắn yên lặng vận lên thần thức kích hoạt phong nô sát sâu trên người hồn ấn, trong nháy mắt cho gọi ra dừng lại trên vòm trời bên trên phong nô sát sâu. Trong phút chốc, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên âm trầm tối tăm, phản phất có một con to lớn vô cùng quái vật đang từ đám mây giáng lâm trần thế bình thường. Mọi người kinh ngạc không ngớt, dồn dập ngửa đầu nhìn tới, chỉ thấy phong nô sát sâu cái kia cứng rắn như kim cương thiết giáp giống như sắc ngoài lập lòe hàn quang lạnh như băng, nó trên thân thể còn nhảy lên từng đạo làm người sợ hãi màu xanh lam sấm sét. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây ngoại trừ Thẩm Mặc, Nhậm Đình Đình cùng Đại Ngốc ba người ở ngoài, còn lại tất cả mọi người đều bị trước mắt kinh khủng như thế dọa người cảnh tượng sợ đến vong hồn đại mạo, sắc mặt kỳ biến. Nhát gan chút người thậm chí hoảng sợ hét dầm lên: "Yêu quái đến rồi, đạo trưởng cứu mạng a, chạy mau a." Các loại thất kinh tiếng quát tháo liên tiếp. Mà Nhất Mi đạo trưởng lúc này cũng là đầy mặt kinh ngạc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn trợn mắt lên, chăm chú nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống sát sâu, cảm nhận được rõ ràng một luồng làm người sợn cả tóc gáy khủng bố thi khí chính quần quật không ngừng từ trên người nó tản mát ra. Cùng lúc đó, này cỗ thi khí bên trong còn ẩn chứa một loại uy chấn thiên địa thiên lôi lực lượng, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Nhất Mi đạo trưởng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy tuyệt nhiên ngược lại, lẫn nhau mâu thuẫn hai loại sức mạnh lại cùng giải quyết lúc tồn tại với một bộ sát sâu bên trên, này hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức phạm vi cùng trí tưởng tượng cực hạn. Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu như mình đơn độc đối mặt cái này mạnh mẽ vô cùng sát sâu, e là cho dù sử dụng cả người thế võ, dốc hết sở hữu công lực, cũng tuyệt không phần thắng có thể nói. Nghĩ đến đây, Nhất Mi đạo trưởng mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Đang lúc này, Nhất Mi đạo trưởng chú ý tới Thẩm Mặc cùng với những đồng bạn đối mặt như vậy dọa người cảnh tượng nhưng biểu hiện chấn định tự nhiên, không chút nào hoảng hốt, trong lòng nhất thời yên ổn không ít. Khi hắn nhìn thấy bộ kia sát sâu cuối cùng càng ngoan ngoãn mà rơi vào Thẩm Mặc bên chân, cũng hiện ra một bộ khung đúng dáng rất lúc, một cái kinh người ý nghĩ đột nhiên xông lên đầu, chẳng lẽ nói, trước mắt cái này đáng sợ đến cực điểm yêu vật càng là Thẩm Mặc thu phục linh sủng hay sao? Thất kinh các hàng xóm láng giềng lúc này cũng chú ý tới con kia hình thể to lớn, làm người sởn cả tóc gáy giết quái vật chính yên tĩnh nằm ở Thẩm Mặc dưới chân, khác nào một con dịu ngoan chó nhà. Bọn họ trợn mắt lên, hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Yêu quái bị Thẩm công tử hàng phục. Có người thất thanh cả kinh kêu lên. Thẩm công tử dĩ nhiên lợi hại như vậy. Một người khác thán phục không ngớt. Ta trời ạ, lớn như vậy giết, đời ta đều chưa từng thấy. Lại có người kích động đến hô to lên. Không trách Nhất Mi đạo trưởng vẫn khen Thẩm công tử lợi hại đây, nguyên lai hắn thật sự như vậy thâm tàng bất lộ à. Có người bỗng nhiên tỉnh ngộ địa điểm gật đầu. Nhậm gia chấn lúc nào ra như vậy một vị ghê gớm công tử ra nha. Trong đám người truyền đến từng trận tiếng than thở. Càng thú vị chính là, trước một khắc những người này còn dọa đến kẻ ra quần, hiện tại không chỉ có không sợ, lại còn có người bắt đầu thu xếp phải cho Thẩm Mặc làm mối. Thẩm công tử có từng hôn phối. Nhà ta bên trong có ba vị cô nương, mỗi người đều là như hoa như ngọc mỹ nhân, ngài không ngại chọn bảy một cái. Thẩm công tử thực sự là tuổi trẻ tài cao à, nếu như có thể cùng tiểu nữ kết duyên, quả thật cửa nhà may mắn. Đối mặt mọi người mồm năm miệng mười nghị luận cùng đầy nhiệt tình làm mối, Thẩm Mặc chỉ là khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, cũng không có quá nhiều để ý tới. Hắn xoay người hướng về Nhất Mi đạo nhân mọi người ra hiệu, sau đó cùng nhảy lên phong nô sát sâu phần lưng. Theo Thẩm Mặc một tiếng quát nhẹ, phong nô sát sâu dương cánh, bay lên trời, hướng về phương xa bay đi. Các hàng xóm láng giềng mắt thấy cảnh này, trong mắt tràn ngập ước ao tình, thậm chí có người lớn tiếng, nếu có thể để ta tới ngồi lên cảm thụ một lần, ta có thể nói khoác cả đời. Hàng xóm láng giềng tiếng bàn luận càng đi càng xa, có điều phong nô sát sâu trên lưng Nhất Mi đạo trưởng, a tinh tục lên phần này khiếp sợ cùng ước ao. Chương 133, có sự tình thật không trách ngươi chương 133, có sự tình thật không trách ngươi Thẩm đạo hữu, đây là ngài linh sủng sao? Nhất Mi đạo trưởng đầy mặt nghi ngờ hỏi, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, làm sao có thể chứ? Tại đây cái thời đại mặt pháp, tu hành đã trở nên dị thường gian nan, huống chi là yêu vật tu luyện thành linh sủng. Tu sĩ bình thường căn bản không có như vậy cơ duyên a. Nhưng mà, nhìn thấy trước mắt lại làm cho hắn không cách nào tin tưởng, Thẩm Mặc thật sự nắm giữ một con mạnh mẽ như vậy linh sủng. Nó không chỉ có thể điều động sức gió bay lượn phía chân trời, càng khống chế lôi đình bay. Nhưng kỳ quái chính là, cái con này linh sủng quanh thân tràn ngập nồng nặc thi sát khí, quả thực có thể sánh ngang cương thi. Rất rõ ràng, Nhất Mi đạo trưởng đối với cựu âm luyện thi thuật ảo diệu cùng thần kỳ cũng không biết. Bằng không hắn nhất định sẽ lập tức nhận ra được phong nô sát sâu thân phận thực sự kỳ thực chính là một bộ trải qua luyện hóa cương thi. So sánh với đó, thân là nhất lưu chu thiên cảnh cựu thúc cùng với am hiểu luyện thi chi đạo tứ mục đạo trưởng, thì lại liếc mắt liền thấy mặc vào phong nô sát sâu luyện thi bản chất. Loại này sự khác biệt đầy đủ thể hiện ra giữa các tu sĩ gốc gác không giống cùng với từng người sở trường lĩnh vực trên lệch vị trí. Đối mặt Nhất Mi đạo trưởng nghi vấn, Thẩm Mặc khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, cũng lấy một loại tự giễu giọng điệu đáp lại nói, "Hả, không tính là cái gì linh sủng, có điều là ta tiện tay luyện chế ra đến một đầu cương thi mà thôi." Ngữ khí của hắn lung dung tùy ý, phản phất tất cả những thứ này đều bé nhỏ không đáng kể. Cương thi. Nhất Mi đạo trưởng cùng A Tinh hai người kinh ngạc địa cùng hô lên. Đối với cương thi loại này tồn tại, bọn họ tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Đã từng, A Tinh càng là tùy tùng sư phụ Nhất Mi đạo trưởng đồng thời tiêu diệt quá một con cương thi. Những người nhảy lên, dương nhanh múa vuốt muốn hút nhân loại máu tươi quái vật, cùng trước mắt này điều khác nào giao long to lớn giết quả thực không cách nào đánh đồng với nhau. Lẽ nào Thẩm Mặc là đang cố ý trêu đùa bọn họ hay sao? Nhưng mà, Nhất Mi đạo trưởng rất nhanh lấy lại tinh thần đến. Hắn bén nhạy nhận ra được cự ngô trên người tản mát ra nồng nặc thi khí, này không phải là chứng cứ xác thực nhất sao? Nguyên lai, Thẩm Mặc thật sự thành công đem yêu vật thể phách luyện thành cương thi, hơn nữa này tuyệt đối không phải bình thường phổ thông cương thi, mà là có thể khống chế ngự phong cùng ngự lôi này hai hạng năng lực thiên phú mạnh mẽ cương thi. Nó cấp bậc cao, e là cho dù là trong truyền thuyết phi cương cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Nhất Mi đạo trưởng không khỏi lòng sinh nghi hoặc, Thẩm Mặc vận dụng luyện chế cương thi pháp thuật chẳng lẽ lại là một loại mạnh mẽ vô cùng thần thông? Nếu không có như vậy, có thể nào bảo chế ra lợi hại như vậy cương thi đây? Nói tới cũng khéo, Nhất Mi đạo trưởng lần này vẫn đúng là đoán đúng sự thực chân tướng. Cửu Âm luyện thi thuật thật sự bị Vạn Pháp Thiên Đăng thành công điêu luyện trở thành một môn thần thông. Nhưng mà, đối với Phong Lô Sát Sâu phương pháp luyện hóa vẫn cứ duy trì nguyên lai phương thức. Thẩm Mặc triệu hắn nó đến đây ý định ban đầu chính là mượn tiêu diệt Đông Lâm Mã Phỉ cơ hội này, một lần nữa luyện chế một hồi Phong Lô Sát Sâu, đem chế tạo thành thuộc về mình Cửu Âm hắn hóa tự tại thi thể. Làm từ Thẩm Mặc nơi đó được xác thực trả lời chắc chắn lúc, Nhất Mi đạo trưởng cùng A Tinh nội tâm tràn ngập vô tận ước ao tình. Nhất Mi đạo trưởng thân là một tên y phù sư, dường như cựu thúc như thế chăm chú với tu tập đùa chú chi đạo, cho tới nay đều đối với luyện thi thuật xem thường. Nhưng từ khi tận mắt nhìn Phong Nô sức mạnh to lớn cùng với kỳ diệu địa phương sau, hắn đối với luyện thi thuật cái nhìn phát sinh biến hóa long trời lở đất, cũng không khỏi sản sinh đồng thời tu luyện cái môn này tài nghệ ý nghĩ. Mà hắn đệ tử A Tinh càng là như vậy, nằm ngoài Phong Nô sát sâu rộng rãi kiên cố trên lưng, yêu thích không buông tay, hai tay không ngừng mà vớt nhẹ Phong Nô cứng rắn giáp sát, phản phất đó là một cái cử thế vô song chân bảo. Thầm Mặc nhàn nhạt nhìn bọn họ một ánh mắt, trong lòng âm thầm nghĩ, cũng còn tốt hiện tại Phong Nô chưa bị ta hoàn toàn luyện chế thành cửu âm hắn hóa tự tại thi thể. Bằng không chắc chắn sẽ không khoan dung có người như vậy không kiêng kỵ mà nằm nhoài trên lưng nó tùy ý xoa xoa. Cảnh tượng đó thực sự quá mức gà đẹp, quả thực khó có thể tưởng tượng a. Hắn thoáng suy tư một chút sau, lập tức vung lên cánh tay của chính mình, từ ẩn giấu với trong ống tay áo tiểu tụ lý càn khôn bên trong lấy ra bốn bộ y vật. Những này y vật là Nhậm Đình Đình dặn do đại ngốc đặc biệt mua mà đến cổ xưa bố chế xiêm y, nó dụng ý rõ ràng, vứt bỏ đi bọn họ nguyên bản dễ thấy ăn mặc trang phục. Dù sao, nếu như một người muốn đi đầu quân Mã Phỉ bang phái, như vậy thân mang hoa mỹ cẩm y hoặc là đạo sĩ trường bào hiển nhiên là cực không thích hợp. Ngược lại, phải làm lựa chọn một mạc tự nhiên thậm chí có chút tàn tạ vải thô áo tang càng thỏa đáng chút. Mọi người thấy những y phục này sau khi, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được Thẩm Mặc ý đồ vị trí. Nhất Mi đạo trưởng cùng A Tinh không chút do dự mà các lấy đi một bộ, nhưng mà Đại Ngốc cùng Báo Bội nhưng đứng chết chân tại chỗ, không dám có chút cử động. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cũng không có phát hiện Thẩm Mặc cùng với Nhậm Đình Đình chuẩn bị thay đổi y vật. Nhưng vấn đề ở chỗ, Đại Ngốc trước rõ ràng mua dòng giá 6 bộ quần áo a. Tại sao Thẩm Mặc giờ khắc này chỉ lấy ra trong đó 4 bộ đây? Đại Ngốc không khỏi âm thầm phỏng đoán, lẽ nào là Thẩm Mặc cho rằng bọn họ hai huynh muội không cần thay đổi quần áo sao? Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới không dám manh động. Thẩm Mặc ánh mắt bình tĩnh mà quét Đại Ngốc cùng Báo Muội một ánh mắt, kẻ ác huynh muội khoảng thời gian này buồn ba mệt nhọc, liền mặt cũng không kịp tẩy, dáng dấp kia có thể so với Thâm Sơn dã nhân, cánh tay hắn nhẹ dương tùy ý vừa múa may, liền có con đường hơi nước như gió xoáy giống như gào thét mà qua. Nguồn sức mạnh này chính là do Vạn Pháp Thiên đang diễn biến mà đến thần thông cấp ngự thủy, so với trước kỳ kỹ ngự thủy càng thêm huyền diệu. Trong chớp mắt, chỉ thấy hai cổ hơi nước như lốc xoáy giống như cấp tốc xoay quanh bay lượn, lấy khí thế như sấm vang chớp giật cấp tốc đem kẻ ác huynh muội chăm chú quấn quanh bao khỏa trong đó. Nguyên bản cả người bận thỉu, lôi thôi lết thiết hai huynh muội, trong chớp mắt trở nên rực rỡ hẳn lên, phản phất bị thanh tuyển gột rửa quá bình thường, trên người không có một chút nào dơ bẩn lưu lại. Thầm mắc thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, trong lòng âm thầm cảm thán. Nay thần thông cấp bậc ngự thủy quả nhiên không tầm thường, có thể đem thủy thuộc tính điều khiển đến như vậy đằng phong tạo cực cảnh giới. Cho dù không đã học chuyên môn thanh khiết phép thuật, nhưng cũng có thể dựa vào thiên phú bản năng một cách tự nhiên mà lĩnh ngộ cũng tinh thông đạo này. Hắn lập tức không chút do dự mà mở miệng phân phó nói: "Này hai bộ y vật là các ngươi hai huynh muội, mau mau đi đổi đi trên người phá xiêm y đi." Đại Ngốc nghe xong vẫn cứ đần độn mà truy hỏi: "Thẩm gia, vậy ngài cùng đại phu nhân làm sao bây giờ đây?" Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên điệu bấm tay khẽ gậy. Đang lúc này, chỉ nghe một tiếng lanh lảnh vượng hót vang lên, một đạo bóng ánh lóa mắt hào quang bỗng nhiên lấp lóe. Ngay lập tức, Thẩm Mặc cùng Nhậm Đình Đình thân hình trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bọn họ không còn là vừa nãy cái kia phò anh tuấn tiêu sái, đẹp như thiên tiên răng dấp, mà là chuyển biến thành hai cái khí thế hùng hổ, an mặc thô lô hào phong núi rừng tội phạm hình tượng. Không sai, đây chính là Thẩm Mặc sử dụng tới thần thông, ngàn mặt vạn tự thuật. Nắm giữ như vậy kỹ thuật như thần thông ở tay, không cần thay đổi quần áo lại ngụy trang giả dạng đây. Trực tiếp sử dụng thần thông liền có thể ung dung thực hiện hoàn mỹ biến thân. Súp Man nếu như biết cái này một tay, từ đây quần lót không cần ở ngoài xuyên. Nhất Mi đạo trưởng trợn mắt lên nhìn chằm chằm trong tay cũ nát không thể tả xiêm y liề, tiết hầu không bị khống chế trên đất chuyển động, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Cái môn này biến hóa thần thông thật sự là diệu dụng vô cùng. Ngày khác nếu là có hy vọng tông sư, điêu luyện một môn biến hóa thần thông cũng chưa chắc không thể. Đương nhiên, Nhất Mi đạo trưởng biết rõ chính mình đời này sợ là rất khó vào tông sư, bởi vì hắn liền tiên thiên đều xa không thể đợi. Thú hồ, hắn sở trường chính là phụ lục chi đạo, nếu là cải tu biến hóa thuật, càng vô vọng tiên thiên. Một bên A Tinh thấy thế, trong lòng càng là vô cùng nóng trông cùng đố kỵ. Hắn âm thầm bảo tưởng, nếu như mình cũng nắm giữ loại thủ đoạn này, như vậy mỗi ngày đều có thể để nàng dâu rực rỡ hẳn lên, hơn nữa còn sẽ không tái diễn, tiểu sinh hoạt này quả thực dường như hoàng đế bình thường thích trí thư thích a. Nghĩ đến bên trong, A Tinh khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia nụ cười bị ổi. Không thẹn là thường uy phân uy, thân phận thay đổi đổi, bản tính khó sửa đổi. Mà Đại Ngốc cùng Báo Bội thì lại đối với tình cảnh này sớm đã thành thói quen, bọn họ không nói hai lời, đàng hoàng mà bắt đầu thay đổi trên người y vật. Đại Ngốc động tác nhanh chóng cởi áo, lộ ra bắp thịt rắn chắc, Báo muội thì lại bước nhanh đi tới Nhậm Đỉnh Đỉnh trước mặt, kéo Đỉnh Đỉnh tay, làm cho nàng hỗ trợ chặn một hồi. Nói là chặn, kỳ thực người khác không nhìn thấy, từ Thẩm Mặc góc độ đến xem, có thể nhìn một cái không sót gì. Báo muội kế bật, Thẩm Mặc rõ ràng trong lòng, Nhậm Đỉnh Đỉnh cũng tâm tư thông suốt. Chỉ thấy báo muội mềm mại địa rút đi áo khoác, triển lộ ra gợi cảm quyến rũ, giá tính 10 phần vóc người đường cong. Thẩm Mặc chợp mắt dưỡng thần, trong lòng âm thầm nghĩ, Long Hải, có sự tình thật không trách ngươi. Không phải ta đàn ông không đủ kiên định, thực sự là kẻ địch thế tiến công quá mức mãnh liệt. Chương 134, lên loa, đốt dầu. Chương 134, lên loa, đốt dầu. Cũng không lâu lắm, báo muội đoàn người liền cấp tốc hoàn thành thay đổi quần áo, toàn bộ đoàn đội khí chất đột nhiên biến hóa, học theo trước tiên phong đạo cốt, biến thành hiện tại hung ác vô cùng. Hơn nữa phong nô sát sâu trùng bạc khí, không biết còn tưởng rằng bọn họ mới là mã phỉ đây. Nhưng mà, Thẩm Mặc bén nhạy chú ý tới một cái vấn đề mấu chốt, Nhất Mi đạo trưởng cái kia đặc biệt mà bắt mắt lông mày thực sự quá mức làm người khác chú ý. Cho dù mã phỉ không nhớ kỹ hắn cụ thể tướng mạo, nhưng như vậy đặc biệt lông mày nhất định khó có thể quên. Huống chi, mã phỉ đầu mục tiêu Hồng Hoa lại sao quên Nhất Mi đạo trưởng tướng mạo đây? E là cho dù đem lột ra chóc thịt, cũng như cũ ký ức sâu sắc. Có điều, cái vấn đề khó khăn này đối với Thẩm Mặc mà nói quả thực bé nhỏ không đáng kể. Chỉ thấy hắn hơi làm triển khai, hơi hận địa sử dụng ngàn mặt vạn tự thuật, trong nháy mắt liền để Nhất Mi đạo trưởng cùng A Tinh lắc mình biến hóa, đổi hùng hãn thổ phỉ khuôn mặt. Đặc biệt là Nhất Mi đạo trưởng, lại vẫn thu được một cái ba mắt, trở thành độc một người, nó dũng mãnh khí chất không kém chút nào với chân chính tội phạm đại ngốc. Làm cảm nhận được tự thân cùng Đồ Nhi A Tinh hình dạng và khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lúc, Nhất Mi đạo trưởng đối với cái môn này kỹ thuật như thần biến hóa thần thông càng tôn sùng rất nhiều. Nguyên lai, này thần thông không chỉ có thể chế tạo ra giả tạo đồ vật, càng có khả năng toàn vị trí địa thay đổi một người khí chất, bên ngoài thậm chí âm thanh trở mỗi cái phương diện. Nếu vận dụng này thần thông đi giả trang những người người có quyền cao chức trọng hoặc là từ lâu biến mất thần linh, e sợ cũng không có người có thể nhìn thấu trong đó bất kỳ đầu mối. Cái môn này biến hóa thần thông nếu như vận dụng thỏa đáng, có thể sản sinh làm người không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nhưng mà, Nhất Mi đạo trưởng cũng không phải đang trào phúng Thẩm Mặc không thể đem này thần thông triển khai đến cảnh giới đỉnh cao. Trên thực tế, đối với Thẩm Mặc mà nói, này vẹn vẹn là bình thường vận dụng nên thần thông mà thôi. Dù sao, hắn nắm giữ đông đảo thần thông pháp môn, thực sự không cần ở bình thường biến hóa thần thông trên bỏ vào quá nhiều tâm huyết cùng tinh lực. So sánh với đó, những người phổ thông tông sư thì lại không phải vậy, bởi vì bọn họ chỉ có một loại thần thông kề bên người, đương nhiên phải đem hết toàn lực đi đào móc nó tiềm lực. Nhất Mi đạo trưởng đột nhiên đối với một câu châm ngôn có càng khắc sâu lý giải, hạn hạn chết, lão lão chết, người theo người là không thể khá lạ. Mọi người thuận lợi hoàn thành rồi toàn diện ngụy trang giả dạng sau, bước kế tiếp chính là dựa theo lúc trước kế hoạch hành động, lợi dụng Nhất Mi đạo trưởng giả đầu lâu lẫn vào vu độc mã phỉ Đông Lâm Sơn xào huyệt. Phong lô sát sâu trải qua khoảng chừng 2 nén hương phi hành, cuối cùng đến độc trùng tàn phá Đông Lâm Sơn. Theo đại ngốc nói, trong rừng rậm trải rộng các loại độc trùng, những thứ này đều là do vu độc mã phỉ tỉ mỉ đào tạo mà thành cổ trùng. Chúng nó độc tính mãnh liệt, động tác mau lẹ vô cùng. Như có người hơi không chú ý, một khi bị độc trùng cắn bị thương, nhẹ người khả năng bị ép đoạn chi bảo mệnh, chúng người thậm chí gặp tại chỗ mất mạng. Cái này cũng là Đông Lâm mã phỉ vẫn khó có thể bị tiêu diệt then chốt nhân tố một trong. Rất nhiều đến từ linh huyễn giới tu sĩ đều chôn thây với mảnh này độc trùng nằm dày đặc bên trong vùng rừng rậm. Đại ngốc cùng báo muội mặc dù có thể thành công xuyên việt độc trùng lâm, hoàn toàn ỷ lại với vu độc mã phỉ dẫn dắt. Nếu như không có người hướng dẫn dẫn đường, bọn họ tuyệt đối không dám tùy tiện xông vào núi rừng. Thẩm Mặc vững vàng mà đứng ở phong nô sát sâu đầu, nhìn từ trên cao xuống mà quan sát cái kia mảnh bị chướng khí bao phủ núi rừng. Hắn vận dụng thần thức mạnh mẽ nhìn quét mà qua, mỗi một con độc trùng đều chạy không thoát hắn nhạy cảm năng lực nhận biết. Nơi này có con nhện, giết, độc góc, rơi, thằn lằn các loại, chủng loại đa dạng làm người liễu lười không nớt. Hơn nữa, mỗi một con cổ trùng ẩn chứa độc tính đều cực kỳ chí mạng, có thể dễ dàng giết chết một cái người trưởng thành, liền ngay cả người tu hành cũng chịu không được. Không chỉ có như vậy, mỗi chỉ cổ trùng trên người còn tỏa ra một loại quỷ dị tàn bụi khí tức, phảng phất chúng nó đều là từng con khuôn mặt dữ tợn tà ác cự thú, chính thấp giọng gầm thét lên. Thẩm Mặc trong lòng dâng lên một trận tình ngộ, vô số có quan hệ cổ trùng tri thức cùng ký ức như thủy triều hiện ra đến, cũng ngưng tụ thành một đạo tự trùng không phải trùng, tự dị không phải dị, tựa như ma mà không phải ma quỷ dị tồn tại, khiến người ta khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung nó hình thái. Nguyên ngộ tính thiên, quan ngũ độc cổ trùng khí tướng, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ vu cổ thuật, cái môn này tài nghệ bắt nguồn từ người cổ đại môn đối với cổ thần sùng bái cùng đối với vu cổ chi đạo lĩnh ngộ. Thông qua tu luyện vu cổ thuật, mọi người có thể luyện chế ra đủ loại khác nhau cổ trùng, ngang nhau sách những này cổ trùng thể hiện ra các loại kỳ quỷ mà sức mạnh to lớn. Thẩm Mặc cảm ngộ đến cái kia không cách nào truyền lời tồn tại, chính là cổ sư môn sùng bái vô cùng cổ thần. Dựa vào đã từng chém giết thọ ma cùng vệ hồn ma trải qua, Thẩm Mặc rất nhanh mắc đi cầu thức đến vị này cái gọi là cổ thần, kỳ thực chất rất có khả năng chính là một con đến từ vực ngoại thiên ma. Nhưng mà cùng thọ ma cùng phệ hồn ma có chỗ bất đồng chính là cổ thần trên người tỏa ra cổ độc khí có thể dựng dục ra một loại kỳ lạ cổ trùng, loại này cổ trùng có thể bị loài người khống chế. Nguyên nhân chính là như vậy mới khai sáng ra riêng một ngọn cờ cổ sư một mạch. Nói cho cùng, vu cổ chi đạo trung quy vẫn là vực ngoại thiên ma xâm nhập thế giới này tà ác quỷ dị pháp môn, cũng thảo nào tu tập vu cổ thuật người gặp từ trở nên không phải người không phải quỷ, cũng ma cũng yêu. Nguyên lai bọn họ thành tựu cuối cùng có điều là vực ngoại thiên ma hoàn mỹ lọ chứa. Không chỉ có như vậy, Thẩm Mặc còn nhạy cảm thấy rõ đến một ít có hơi cao năng lực cảm nhận cổ trùng ở cảm ứng được phong nô sát sâu khí tức sau khi trở nên sao động bất an, thậm chí toát ra hoảng sợ tình. Rõ ràng, những này cổ trùng đối với phong nô có sâu sắc sợ hãi. Những này cổ độc chi trùng mặc dù chịu đến vu cổ khí ăn mòn cùng ảnh hưởng, nhưng chúng nó vẫn cứ xảy ra với bản năng đối với Phong Nô cảm thấy sợ hãi sợ sệt. Phải biết, Phong Nô ở không bị Thẩm Mặc luyện hóa trở thành sát sâu trước, cũng đã sắp tu luyện thành yêu, thực lực tương đương mạnh mẽ. Nếu như không phải Thẩm Mặc dùng bảo nhật tinh châm đâm thủng Phong Nô yêu hồn, căn bản không thể giết chết Phong Nô. Không chỉ có như vậy, Phong Nô bản thân liền là ngũ độc bên trong tiếng tăm lừng lây tồn tại. Mà ở tại hóa thành cương thi sau khi, nguyên thân càng là ngưng tụ lại nồng nặc vô cùng thi sát khí. Đồng thời, Phong Nô còn tu luyện ẩn chứa thiên lôi bài, uy mãnh không chủ long hổ lôi ngũ thân. Đã như thế, Phong Nô sát sâu quả thực có thể được xưng là ngũ độc đứng đầu. Luận bị cách, cứ việc còn không bằng cổ thần, nhưng chấn áp những này tiểu cổ trùng thừa sức. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc điều khiển Phong Nô từ đám mây chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên, cũng hiện thân với dưới chân núi Long Lâm, chờ mọi người dồn dập từ Phong Nô phần lưng nhảy xuống sau khi, Thẩm Mặc nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, sử dụng tiểu tụ lý càn khôn thần thông, đem Phong Nô thu vào bên trong tay áo đi tới. Theo gió Ngô trên người khí tức từ từ tiêu tan cho đến hoàn toàn biến mất không gặp, những người nguyên bản dị thường sao động bất an cổ trùng môn cũng cấp tốc khôi phục lại yên lặng như mọi khi bình thường. Thẩm Mặc có thể không dự định lợi dụng Phong Nô khí tức xông tới Đông Lâm Sơn, kế hoạch của hắn là tường kê tự kế, lấy đạo tặc thân phận tiến vào Đông Lâm Sơn, đánh vào Mã Phỉ nội bộ, từ bên trong tan rã đi bọn họ. Nay không vừa tới Đông Lâm Sơn liền ngộ ra kỳ vu cổ thuật. Thẩm Mặc trong lòng mừng thầm, lập tức ra hiệu đại ngốc phát sinh tín hiệu, đưa tới thủ sơn vu độc Mã Phỉ, dẫn bọn họ lên núi. Đại ngốc gật đầu ra hiệu, nhấc lên nhất mi đạo trưởng giả thủ cấp, đi tới chân núi, lôi kéo cổ họng cao giọng hô: "Tiêu lão đại, ngươi muốn đầu người, chúng ta mang cho người đến rồi." Đại ngốc tiếng kêu gào như kinh lôi bình thường, ở trướng khí tràn ngập, âm u khủng bố giữa núi rừng qua lại khuấy động, nhấc lên một tầng sóng lớn mênh mông. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hai tên khuôn mặt vặn vẹo xấu xí, thần thái hung ác phảng phất ác quỷ Mã Phỉ, khí thế hùng hổ điệu từ cái kia mảnh quỷ dị trướng khí bên trong chậm rãi đi ra. Thẩm Mặc hai mắt nhìn chằm chằm hai người này bóng người, trong lòng âm thầm suy nghĩ, này không phải là Tiêu Hồng Hoa tin cậy nhất mà đắc lực hai tên thủ hạ, lợn rừng cùng sơn cầu sao? Hắn không khỏi hồi tưởng lại cương thi tiên sinh nội dung vở kịch, hai người này bị treo chết rồi hóa thành lệ quỷ muốn báo thù, cuối cùng bị Mao Sơn Minh tập trung vào nóng bỏng trong chảo dầu, mạnh mẽ địa đem chúng nó nổ thành vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Hồi tưởng lại lúc đó cái kia kinh tâm động phách cảnh tượng, tuyệt đối có thể xưng tụng là một đạo cực kỳ ăn với cơm thị giác thị yến. Mà Thẩm Mặc nhưng nhìn thấy ngọn núi đó heo cùng sơn thân chó trên quấn quanh vô số oan hồn cùng lệ quỷ, chúng nó giữ tận bản mẹo khuôn mặt, tựa hồ đang kể ra đã từng chịu đựng khốc liệt giàn vặn. Những này xúc vật trong tay dính vào máu tươi từ lâu hội tụ thành sông, chảy ra vô tận tội ác cùng oán nghiệp. Thẩm Mặc ánh mắt trở nên sắc bén đến cực điểm, phản phất có thể xuyên thấu tất cả hư vọng. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề, đợi làm thịt những này ác xúc sau, nhất định phải lên oa, đốt dầu. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể an ủi những người vô tội vong hồn, cũng là đối thực tài to lớn nhất quy cách nấu nướng phương thức. Chương 135, Huyễn Ma Thật Đồng chương 135, Huyễn Ma Thật Đồng lợn rừng cùng sơn cẩu nhìn thấy đại ngốc sau khi, cũng không có toát ra bất kỳ thân mật hoặc là hoan nên vẻ mặt. Bọn họ nội tâm nơi sâu xa tràn ngập xem thường cùng xem thường, đối với đại ngốc cùng với bên cạnh hắn bám muội, quả thực coi như rơm rác bình thường bé nhỏ không đáng kể. Cứ việc đại ngốc cùng báo muội tu luyện một môn cực kỳ mạnh mẽ huyết sát đao pháp, cho dù là bọn họ nắm giữ vu độc thánh pháp cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ cái kia cô ác liệt sát khí ăn mòn. Nhưng mà, ở lợn rừng cùng sơn cẩu trong lòng, chỉ có cổ thần mới đáng giá bọn họ kính ngưỡng sợ hãi. Ở cổ thần trong mắt, trên đời vạn vật đều có thể coi là cổ trùng, mà những này cổ trùng thì lại trở thành cổ thần rút lấy sức mạnh của lương, có thể thích làm gì thì làm địa lợi dùng đòi lấy. Nguyên nhân chính là như vậy, lợn rừng cùng sơn cẩu đối xử giết chóc vô tội sinh mệnh không hề hổ thẹn tâm ý, trái lại đem coi là một loại lạc thú vị trí. Đại ngốc cùng báo bội có điều là bất cứ lúc nào có thể dâng hiến cho cổ thần vật hy sinh thôi. Nếu không có đại ngốc trong tay nhấc theo đầu lâu tựa hồ đúng là bọn họ kẻ thù nhất mi đạo trưởng, e sợ này hai con xuất sinh căn bản sẽ không hiện thân gặp lại. Lợn rừng cùng sơn cẩu lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, bọn họ cái kia âm u khủng bố trong ánh mắt đồng thời xẹt qua một kia nham hiểm giả dối ánh sáng. Ai có thể ngờ tới Hồng Hoa tỉ mỉ bày ra kế mượn đao giết người dĩ nhiên thật sự thành công diệt trừ nhất mi đạo trưởng lòng này đầu lớn hoạn. Bọn họ cho tới nay đối với người hắn nói tới binh pháp mưu lược hịt mũi con thường, nhưng lần này nhưng chân chính lĩnh giáo đến chí mưu uy lực, chỉ dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, liền có thể khiến người khác giúp mình diệt trừ kẻ thù. Tại đây cái vắng lặng mà túc sát thời khắc, lợn rừng cùng sơn cầu hai người tâm tư không khỏi phiêu trở về quá khứ, Tiêu Hồng Hoa cái kia băng lạnh mà quyết tuyệt lời nói ở tại bọn hắn trong đầu vang vọng. Bọn họ có điều là quân cờ, sinh tử đều do chúng ta khống chế. Tiêu Hồng Hoa từng như vậy chắc chắn. Coi như bọn họ chết rồi, đối với chúng ta tới nói cũng có điều là tổn thất hai con không quan trọng gì nữa. Nhưng bọn họ thật sự đã thủ, Nam Sa trấn Phồn Hoa cùng An Bình đều sẽ trở thành hiến cho cổ thần tế phẩm. Ta chưa bao giờ đã nói muốn chân chính tiếp nhận bọn họ. Tiêu Hồng Hoa trong giọng nói tràn ngập xem thường. Bọn họ chỉ là chúng ta trong tay công cụ, một khi hoàn thành rồi nhiệm vụ, bọn họ vận mệnh cũng chỉ có một, trở thành cổ thần tế phẩm. Giờ khắc này, lợn rừng cùng sơn cẩu cuối cùng đã rõ ràng rồi Tiêu Hồng Hoa chân thực ý đồ. Cái gọi là đầu nhận dạng, có điều là bọn họ vì là dụ dỗ đại ngốc cùng báo muội mà bố trí cái trọng. Bất luận lần hành động này thành công hay không, đại ngốc cùng báo muội đều nhất định khó thoát khỏi cái chết, thậm chí có thể trở thành cổ thần thịnh yến trên một đạo ăn sáng. Tại đây hai vị Mã Phỉ trong mắt, đại ngốc cùng báo muội liền giống như là run rế vậy bé nhỏ không đáng kể. Mà khi ánh mắt của bọn họ chuyển hướng Thẩm Mặc đoàn người lúc, loại kia khinh bị cùng xem thường càng là lộ rõ trên mặt. Lợn rừng dùng hắn cái kia âm u mà hàn lạnh ngữ điệu, đối với đại ngốc lớn tiếng quát hỏi, bọn họ là cái gì người? Dám lớn mật như thế địa xông vào lãnh địa của chúng ta? Đại Ngốc đội vàng giải thích, Sơn Chư Ca, bọn họ đồng dạng là xin vào dựa vào chúng ta Đông Lâm Sơn. Lần này có thể thành công ám sát Nhất Mi đạo trưởng, nhờ có bọn họ hết sức giúp đỡ. Nếu không có bọn họ ra tay, chúng ta chỉ sợ cũng không về được. Nhưng mà, Lận Rừng cùng Sơn Cẩu nhưng không bị Đại Ngốc lời nói đánh động. Ánh mắt của bọn họ dường như hai cái sắc bén đao, từ Thẩm Mặc mọi người trên người từng cái đảo qua. Tuy rằng bọn họ Tam Lưu Kỳ Kinh Tu Vi khó có thể nhìn thấu Thẩm Mặc ngàn mặt vạn tự thuật, nhưng ở trong mắt bọn họ, Thẩm Mặc mọi người có điều là một đám phổ thông giang hồ đạo tặc, cùng Đại Ngốc không khác nhiều. Dưới cái nhìn của bọn họ, những người này nếu là gia nhập Đông Lâm Sơn, tối đa cũng chỉ có thể là cổ thần thịnh yến trên một đạo ăn sáng. Nhưng mà, cho dù là ăn sáng cũng phải có nó tiêu chuẩn. Đại Ngốc cùng báo bội trên người cái kia câu ngập trời sát khí, ở trong mắt bọn họ là đỉnh cấp tế phẩm. Mà trái lại Thẩm Mặc bọn người, bọn họ tướng mạo bình thường, khí chất bình thường, tu vi nông cạn, căn bản không có trở thành tế phẩm tư cách. Sơn Cẩu nghiêm mặt, dùng một loại quái dị ngữ điệu nói rằng, chúng ta Đông Lâm Sơn không phải là người nào đều có thể gia nhập. Nhất Mi đạo trưởng đầu người là các ngươi huynh muội đầu nhận dạng, nhưng đối với bọn họ tới nói, không phải là. Đại Ngốc sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, hắn cuống quýt bỏ ra nụ cười, đội vàng thần cầu, Sơn Chư Ca, mời ngài đại nhân có lượng lớn, liền rút khó khăn đi. Bọn họ xác thực đối với chúng ta Đông Lâm Sơn uy danh ngưỡng mộ đã lâu, mới quyết định đến đây nhờ vả, hơn nữa, nhiệm vụ lần này bọn họ cũng xác thực bỏ khá nhiều công sức. Lận Rừng hừ lạnh một tiếng, không hề bị lay động, hắn liếc mắt một cái Đại Ngốc, ngựa khí lạnh lẽo điệu nói, "Hừ, bọn họ ra không xuất lực, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Muốn lên núi, vậy thì phải lấy ra bản lĩnh thật sự đến." Sơn Cẩu theo sát phía sau, quái gở điệu nói bổ sung, "Không sai, để bọn họ cũng đưa trước đầu nhận dạng. Bằng không, cũng đừng muốn bước vào chúng ta Đông Lâm Sơn nửa bước." Đại Ngốc nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Thẩm Mặc, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Thẩm Mặc cũng dung không đội địa cất bước mà ra, ánh mắt sắc bén địa nhìn quét Lận Rừng cùng Sơn Cẩu, bình tĩnh mà hỏi, "Ta ngược lại thật ra rất tò mò, các ngươi muốn cái gì đầu nhận dạng?" Lận Rừng cùng Sơn Cẩu nhìn nhau nở nụ cười, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ cùng xem thường, bọn họ quái gở địa hồi đáp, "Mấy người các ngươi nếu là cũng muốn lên núi, vậy thì phải khoa tay múa chân so tài. Người thắng, tự nhiên có thể lên núi, người thua, kha kha, vậy cũng chỉ có thể đến trên đường xuống hoàng tuyển lại gặp." Lời nói này dường như sấm sét giữa trời quang, để mọi người ở đây cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, sự tình gặp phát triển đến mức độ như vậy. Nếu thật sự dựa theo Mã Phỉ từng nói, tự giết lẫn nhau, vậy bọn họ còn chưa lên núi, đã tổn thất nặng nề, thế này sao lại là cái gì kế sách, quả thực là cả bẫy. Ánh mắt của mọi người dồn dập tập trung tại trên người Thẩm Mặc, chờ đợi hắn có thể nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Mà Thẩm Mặc, từ lúc đến trước, cũng đã dự liệu đến có thể sẽ có này vừa ra, bởi vậy trong lòng hắn sớm đã có kế sách tương đối. Hắn hít sâu một hơi, len ken trả lời hùng hồn nói, "Được, liền như các ngươi mong muốn." Lời còn chưa dứt, Thẩm Mặc tựa như nhanh như tia chớp rút ra bên hông trường đao, hướng về bên cạnh Nhậm Đỉnh Đỉnh mạnh mẽ chém tới. Nhưng mà, này một đao cũng không phải là thật sự công kích, mà là lấy một loại cực kỳ huyền diệu chiêu thức, ở trong không khí vẽ ra một đạo chói mắt ánh đao. Trong nháy mắt, ánh đao bóng kiếm đan xen vào nhau, tinh lực phảng phất tràn ngập ra, nhưng trên thực tế, tất cả những thứ này đều chỉ là Thẩm Mặc sử dụng tới ảo thuật. Mấy người còn lại thấy thế, cũng dồn dập rút ra vũ khí, cùng Thẩm Mặc cùng vùi đầu vào trận này kịch liệt chiến đấu bên trong. Lận Rừng cùng Sơn Cẩu nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, bọn họ hưng phấn cười to lên, phản phất nhìn thấy một đám thấp kém run rế đang giãy giụa. Nhưng mà, ở Nhậm Đình Đình cùng Nhất Mi đạo trưởng trong mắt, Thẩm Mặc khỏe miệng hơi làm nổi lên, hai con mắt của hắn lập lòe màu đỏ tươi bừng sáng, khác nào thiêu đốt ngọn lửa, lại như thần bí nở tú lạ, trong đó tựa hồ có hoa văn kỳ dị như máy xay gió giống như xoay tròn, tỏa ra làm người ta sợ hãi uy thế. Này chính là Thẩm Mặc nắm giữ thần thông, Huyễn Ma Thật Đồng. Này thần thông chính là do kỳ kỹ Huyễn Hải thuật trải qua vạn pháp thiên đang diễn biến mà thành, có thể lấy ảo ma đồng lực sử dụng tới mạnh mẽ ảo thuật, để cho kẻ địch rơi vào chính mình bệnh ảo cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Ở Huyễn Ma Thật Đồng dưới ảnh hưởng, Lận Rừng cùng Sơn Cẩu chúng ta bình thường, đứng tại chỗ không ngừng mà cười khúc khích, phản phất bị rút đi linh hồn. Thẩm Mặc nắm chắc cái này thoáng qua liền qua thời cơ, đầu ngón tay hơi điểm nhẹ, hai đạo ác liệt chỉ kình liền trên không trung hóa thành lưu quang, tinh chuẩn địa đi vào Lận Rừng cùng Sơn Cẩu mi tâm. Ngay lập tức, hai người như bị sét đánh, toàn thân kịch liệt co giật, sắc mặt trở nên trắng bệch trong mấy mắt. Bọn họ khó khăn giãy giụa, trong cổ họng phát sinh thống khổ rên rỉ, ngay lập tức, hai cái quái dị vô cùng cổ trùng từ bọn họ trong miệng bộc ra, một cái mập mạp như lợn đồn, một cái nhỏ gầy nhưng rảo hoạt như chó tể, chúng nó nương theo tanh hôi niêm dịch trên đất lăn lộn lúc đích, có vẻ quỷ dị mà buồn nôn. Thẩm Mặc trong mắt lóe ra một tia tinh mang, hắn thông qua vu cổ thuật một ánh mắt liền nhìn thấu này hai cái cổ trùng lai lịch, heo đồn sâu độc cùng chó con sâu độc. Heo đồn sâu độc chính là lợn rừng bản mệnh cổ, nó có thể giao cho ký chủ heo đồn giống như lực lượng khổng lồ, đồng thời khiến ký chủ trở nên đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, mà chó con sâu độc nhưng là sơn cẩu bản mệnh cổ, nó ngoại trừ khiến ký chủ đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm ở ngoài, gia trì cũng không phải là lực lượng khổng lồ, mà là nhạy cảm dị thường cứu giác. Này hai cái cổ trùng không thể nghi ngờ là hai người thực lực cội nguồn, cũng là bọn họ lại lấy sinh tồn dựa dẫm. Thẩm Mặc trong lòng cười gằn, hai tay cấp tốc kết ấn, sử dụng tới càng cao thâm vu cổ thuật. Chỉ thấy hắn đem hai đạo chỉ kình trên không trung mạch một cái, hình thành một cái phức tạp trận pháp, sau đó đột nhiên đẩy một cái, trận pháp liền hóa thành một vệt sáng bao phủ ở hai cái cổ trùng bên trên. Trong nháy mắt, cổ trùng trên cổ thần ấn ký bị xóa đi, chúng nó trở nên dường như tân sinh trẻ con giống như tinh khiết không chút tì vết. Thẩm Mặc xoay người lại, đem này hai con cổ trùng giao cho đứng ở một bên Nhất Mi đạo trưởng cùng A Tinh. Hai người nhìn trong tay cổ trùng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không rõ. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, giải thích, "Này hai con cổ trùng trên cổ thần ấn ký đã bị ta xóa đi, nhưng bảo lưu cổ trùng năng lực, ta lại lấy ngàn mặt vạn tượng thuật che lấp các ngươi khí thế biến hóa. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là lợn rừng cùng sân cậu." Nhất Mi đạo trưởng cùng A Tinh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một luồng không thể giải thích được kích động. Bọn họ không nghĩ đến hạnh phúc sẽ đến đột nhiên như thế, càng không nghĩ đến Thẩm Mặc gặp có như thế cao thâm thủ đoạn, thậm chí ngay cả vu cổ thuật cũng như vậy tinh thông. Bọn họ nâng cổ trùng, phản phất nâng vô giá bảo vật giống như cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ cần ăn vào cổ trùng, liền có thể thu được cổ trùng năng lực, từ đây đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, còn chưa dùng lo lắng cổ trùng ảnh hưởng tâm trí bị trở thành cổ thần khối lỗi, này chuyện tốt đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Đương nhiên, tu cổ thuật cũng không phải hoàn toàn không có tai hại mầm họa. Theo đồn sâu độc sức ăn kinh người, cần mỗi ngày ăn uống lượng lớn đồ ăn, nếu không thì cổ trùng năng lực liền sẽ suy nhược, thậm chí ảnh hưởng ký chủ trạng thái. Chó con sâu độc thích ăn thịt tươi, xương, mỗi ngày cần ăn chí ít 3 cân thịt tươi, 5 cân đại cốt, nếu không thì cũng sẽ dẫn đến cổ trùng sức mạnh yếu bớt. Những này tai hại, Thẩm Mặc tự nhiên nói cho Nhất Mi đạo trưởng cùng A Tinh, hai người nhưng không quá để ý, không phải là có thể ăn một chút sao, vấn đề thật không lớn. So với cổ trùng cung cấp sức mạnh, điểm ấy tai hại căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ là trở nên có thể ăn một điểm, liền có thể thu được cổ trùng sức mạnh, Nhất Mi đạo trưởng cùng A Tinh có thể không kích động à dưới sự chỉ điểm của Thẩm Mặc, bọn họ cấp tốc đem cổ trùng trồng vào trong cơ thể, cảm thụ trong cơ thể phun trào sức mạnh, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lúc này, Thẩm Mặc lại lần nữa vung tay, ngập trời ngọn lửa trong nháy mắt đem đã mất đi bản mệnh cổ lợn rừng cùng sơn cầu thiêu thành cho tàn. Hồn phách của bọn họ mới vừa ly thể liền bị Thẩm Mặc lấy thông vũ thuật bắt giữ tiến vào bách quỷ dạ hành đồ bên trong, mấy tức công phu, liền tra hỏi ra một ít then chốt tin tức, Thẩm Mặc đem những tin tình báo này toàn bộ lan truyền cho Nhất Mi đạo trưởng cùng A Tinh, trợ giúp hai người càng tốt hơn đóng vai đón lấy nhân vật. Đến đây, Thẩm Mặc kế hoạch đã thành công hơn nữa, hắn hít sâu một hơi, vung cánh tay lên một cái, đi, lên núi chém hồng hoa. Nhất Mi đạo trưởng cùng A Tinh, giờ khắc này đã hóa thân làm lợn rừng cùng sơn cầu răng dấp, bọn họ căn cứ Thẩm Mặc lan truyền cẩn thận ký ức, dẫn dắt mọi người bước lên đăng đỉnh Đông Lâm Sơn hung hiểm con đường. Ven đường, rừng rậm thâm thúy, cành lá đan xen, thỉnh thoảng truyền đến từng trận bọ kêu, khiến lòng người sinh cảnh giác. Nhưng mà, bởi vì bọn họ trong cơ thể trồng vào heo đồn sâu độc cùng chó con sâu độc, những người nguyên bản hung ác vô cùng cổ trùng cùng độc vật ở cảm nhận được trên người hai người tỏa ra mạnh mẽ khí tức sau, dồn dập nhượng bộ lui binh, không dám tới gần. Thẩm Mặc nhưng là đi bộ nhàn nhã giống như đi ở đội ngũ sau cùng, hắn vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, một bên tìm kiếm thượng phẩm cổ trùng, đưa chúng nó trên người cổ thần khí thế xóa đi, lần lượt thu vào tiểu tụ lý càn khôn bên trong. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, phản phất có thể xuyên thủng tất cả hư vọng, thông qua vu cổ thuật, thành công khoa chặt không ít phẩm chất thượng thừa, tiềm lực to lớn cổ trùng. Những này cổ trùng nguyên bản là được cổ thần khí tức ảnh hưởng mà sinh, thiên phú dị bẩm, năng lực khó lường. Nhưng mà ở Thẩm Mặc vu cổ thuật dưới, chỉ cần xóa đi cổ thần khí thế, những này cổ trùng liền có thể trở thành là đường hoàng gia giáng cổ sư thủ đoạn, vị ký chủ giao cho các loại thần kỹ năng lực, không cần phải lo lắng bị trở thành cổ thần lọ chứa. Cứ việc chính Thẩm Mặc cũng không tính đi cổ sư hệ thống, nhưng hắn vẫn là quyết định đào một đạo cổ thần góc tượng, đưa nó khổ cực bồi dưỡng ra đến cổ trùng cướp sạch một lần. Thẩm Mặc biết rõ những này cổ trùng giá trị, hoàn toàn không phải dáng lâm lọ chứa đơn giản như vậy. Hắn quyết định nuôi nhốt một phần cổ trùng, bồi dưỡng ra tốt đẹp phẩm chất, thành tựu chính mình gốc gác. Cổ trùng thứ này có thể cho rằng là sống trái ác quỷ, không giống cổ trùng có thể giao cho ký chủ năng lực khác nhau. Đặc biệt là những người không cách nào tu hành hoặc cảnh giới tu hành không cao người, một con phẩm chất cao cổ trùng có thể trở thành là bọn họ thu được sức mạnh đường tắt. Thì như Nhậm Phát chính là một cái điển hình ví dụ. Hắn từ lâu quá tu hành tuổi, muốn thu được siêu phàm sức mạnh, hầu như không có khả năng lắm. Nhưng hắn dựa vào về buôn bán nhạy cảm đầu óc cùng hơn người năng lực, vì là Thẩm Mặc đặt xuống một mảnh thương mại đế quốc, biểu lộ ra giá trị của hắn. Căn cứ có công thưởng, từng có phạt nguyên tắc. Nhậm Phát là nên được một ít khen thưởng cùng ban thưởng, để hắn thực hiện tự mình giá trị cùng tăng lên đồng thời, càng tốt hơn vì là Thẩm Mặc phục vụ. Thẩm Mặc biết rõ Nhậm Phát giá trị, trước vẫn có cân nhắc qua cho Nhậm Phát một ít khen thưởng, nhưng mà kỳ kỹ, bí thuật, đan dược, đan quả đối với Nhậm Phát tới nói giá trị cũng không cao. Một viên tinh lực đan ở cựu thúc trong tay cùng ở Nhậm Phát trong tay hoàn toàn chính là hai khái niệm. Trong tiểu thuyết loại kia một hạt tiên đan phải đạo phi thăng cố sự, cũng chính là cái cố sự, thật làm cho người bình thường dùng tiên đan linh bảo, 99 đều sẽ quá bổ không tiêu nổi, bạo thể mà chết. Bởi vậy cổ trùng xuất hiện liền có vẻ vừa đúng, ban thưởng cho Nhậm Phát một con chất lượng tốt cổ trùng, để hắn thu được siêu phàm sức mạnh, càng có thể kích phát Nhậm Phát đấu trí, càng tốt mà phát huy giá trị của hắn, thế Thẩm Mặc hào hào làm công. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc không khỏi lộ ra mỉm cười, có Nhậm Phát như vậy thương mại cự phách phụ tá, hắn thậm chí có thể tự hào điệu nói, ta đối với tiền không có hứng thú. Đời ta vui vẻ nhất tháng ngày là ở văn phòng làm trâu ngựa mỗi tháng mấy ngàn khối tháng ngày. Lại tỉ như đại ngốc cùng bám muội, tuy rằng hai người tu huyết sát đao, nhưng khi tay chân hộ viện vẫn là thiếu một chút phân lượng, nếu như có thể có hai con mạnh mẽ cổ trùng tăng cường thực lực, tự nhiên là càng tốt hơn. Lại hướng về sâu xa cân nhắc, Thẩm Mặc thành tiểu tông sư cảnh đại tu, trong tay nếu là không có một chút gốc gác, làm sao làm cao thâm khó dò đại lão. Trước đây xem phim võ hiệp, nhân vật chính mỗi khi gặp đại kiếp đều sẽ có kỳ ngộ, mà Thẩm Mặc chính là cơ may của bọn họ. Kỳ bí thuật không dễ chuyển, cổ trùng loại này có thể sản xuất đại trà đồ vật, quá phù hợp Thẩm Mặc thành tựu đại lao nhu cầu. Đối với Thẩm Mặc tới nói bé nhỏ không đáng kể con vật nhỏ, đối với nhân vật chính tới nói, nhưng là đủ để thay đổi bọn họ vận mệnh cơ duyên lớn. Loại này thay đổi người khác vận mệnh không chế cảm cùng cảm giác thành công, thực tại làm người vui sướng lanh lẹ. Nhưng mà, Này có điều là hắn tiêu giao trên đường khúc nhạc dạo ngắn thôi, bởi vì hắn biết, mặc kệ là thế tục của cải, vẫn là thủ hạ chó săn, hay hoặc là người khác vận mệnh, đều chỉ là thêm gấm thêm hoa, hắn chân chính dựa dẫm vẫn là hắn cảm ngộ, hắn nỗ lực, trí tuệ của hắn, hắn tư chất ngộ tính người tiên, cho ta ngộ. Để ta nhìn ngươi cực hạn. Chương 136, vua cao thủ Tiêu Hồng Hoa chương 136, vua cao thủ Tiêu Hồng Hoa khoảng chừng thời gian một nén nhang sau, mọi người rốt cục xuyên qua rồi tràn ngập độc trùng độc vật rừng rậm, trước mắt rộng dài sáng sủa, bày ra ở tại bọn hắn trước mặt chính là một mảnh ở vào giữa sườn núi gỗ che ốp cộng đồng. Những này nhà trúc chẳng chịt có hứng thú, nhằm nhị khắp nơi, khác nào một mảnh xun xuê rừng trúc, tạo thành khiến chu vi trăm dặm nghe ngóng sợ hai đông lâm mã phỉ thành trại. Thành trại tường vây lên đến 5 mét, chỉ có một nơi chật hẹp xuất nhập cảng, thủ vệ nghiêm ngặt. Nhưng mà, giả trang thành lợn rừng, sơ cầu nhất mi đạo trưởng cùng A Tinh nhưng như giẫm trên đất bằng giống như thông qua cửa thủ vệ, dẫn dắt mọi người tiến vào thành trại nơi sâu xa. Thành trại bên trong cảnh tượng để Thẩm Mặc cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn cho là nơi này sẽ là hỗn loạn tương bừng cùng máu tanh, nhưng nhìn thấy trước mắt nhưng là trật tự tự nhiên, thậm chí cùng để phòng nghiêm ngặt quân đội không phân cao thấp, hoàn toàn không phải mã phỉ nên có dáng vẻ. Thẩm Mặc lòng sinh nghi hoặc, hắn lập tức thông qua bách quỷ dạ hành đồ triển khai bí pháp, tra hỏi lên lợn rừng, sơn cầu linh hồn. Trải qua một phen tìm kiếm, hắn biết được những mã phỉ này cũng không phải là đơn giản giặc cướp thổ phỉ, bọn họ sau lưng dĩ nhiên có một luồng thế lực khổng lồ, ngũ độc giáo. Ngũ độc giáo, lại gọi ngũ tiên giáo, do trong truyền thuyết ngũ độc thần quân sáng chế, giáo chúng tinh thông độc công cùng cổ độc thuật. Cái này thần bí giáo phái ở Miêu Cương khu vực chiếm giữ gần ngàn năm lâu dài, nó sức ảnh hưởng thậm chí không kém gì Trung Nguyên Thiếu Lâm, võ đang chờ đại phái. Mà Tiêu Hồng Hoa, vị này ngũ độc giáo đương đại thánh nữ, chính là lần này ngũ độc giáo chia sẻ Trung Nguyên đồ đao. Nàng giả trang ngựa lớn trùm thổ phỉ lĩnh, khắp nơi đốt cháy và cướp bóc, một mặt chính là gom góp lượng lớn của cải, mặt khác nhưng là vì thu thập tế phẩm, lấy cung phụng cho cổ thần. Biết được tất cả những thứ này sau, Thẩm Mặc trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Nay thời loạn lạc bên trong, yêu ma hoành hành, yêu ma quỷ quái tàn phá nhân gian. Không chỉ có như vậy, ngoại lai thế lực như Nghe Hồng Thần đạo giáo, Phương Tây Quang Ám đánh cờ cùng Công Nghiệp Thần giáo chờ cũng dồn dập xâm lấn Trung Nguyên, ý đồ chia một chén canh, liền những này chỗ man di mọi dợ thế lực cũng mắt nhìn chằm chằm, tùy thời làm loạn. Thẩm Mặc thân mẫu lấp lóe, khí chất như cầu vồng, hắn biết rõ này thời loạn lạc bên trong, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Hắn theo đuổi tiêu giao bừa bãi chi đạo, với thời loạn lạc bên trong càng không dễ. Hắn thầm hạ quyết tâm, bất kỳ ngăn cản hắn truy cầu tiêu giao tự tại con đường thế lực hoặc là cá nhân, đều sẽ gặp phải vô tình đả kích cùng hủy diệt, ngăn trở ta tiêu giao người, chết. Ý nghĩ hiểu rõ, thần thanh mục minh, Thẩm Mặc trong cơ thể tông sư cảnh pháp lực như sông lớn chạy trồn, cuồn cuộn không ngừng, lưu chuyển không thôi. Tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ bên trong, vạn ngàn pháp môn như ngôi sao dạng ngời rực rỡ, sặc sỡ lóa mắt. Thời khắc này, hắn sâu sắc cảm nhận được chính mình tu vi lại một lần tinh tiến, trong lòng tràn đầy mừng rỡ cùng vui sướng. Đông Lâm Sơn hành trình, quả nhiên không phụ kỳ vọng. Chưa cùng mã phỉ đầu mục Tiêu Hồng Hoa chính diện giao phong, Thẩm Mặc liền đã tại đây Đông Lâm trong núi thu được không ít thu hoạch. Hắn chờ mong cùng vị này ngũ độc giáo thánh nữ giao chiến, lại sẽ mang đến thế nào kinh hỉ cùng khiêu chiến. Cũng không lâu lắm, Nhất Mi đạo trưởng liền dẫn Thẩm Mặc một nhóm người đi vào sơn trại trong đại sảnh. Chỉ thấy Tiêu Hồng Hoa chính vững vàng mà ngồi ở một tấm tre tín dây leo khô trên đế, trong tay còn chưa ngừng địa thao túng một con lại phì lại tươi mới cổ trùng. Từ ánh mắt của nàng ở trong, có thể rõ ràng địa nhìn thấy tràn đầy trêu tức cùng xem thường tâm ý, phải biết, những người đối với người thường mà nói tuyệt đối có thể chí mạng dòi bỏ cùng với vật, ở Tiêu Hồng Hoa trong mắt cũng chỉ có điều chính là dùng để tu luyện cổ thuật tài nguyên mà thôi. Đặc biệt thân thể nàng bên trong dựng dục ra đến vạn cổ chi vương, kim tàng cổ, càng là lấy nuốt cái khác cổ trùng mà sống. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ở Đông Lâm Độc Lâm nơi đó mới gặp có vài đều đến không hết cổ trùng tồn tại. Tiếp đó, Tiêu Hồng Hoa nhẹ nhàng nâng lên tay đến liền đem cổ trùng ném vào chính mình trong miệng, cũng bắt đầu chậm rãi nhai, nghiền ngấm lên, nương theo một trận bạo tương giống như phốc thử tiếng vang lên sau, trên mặt của nàng không kìm lòng được địa toát ra một loại vô cùng hưởng thụ biểu hiện. Sau đó, nàng nheo cặp mắt lại mắt lẽ bị lợn rừng cùng sơn cẩu mang vào đám người kia, thật giống như là đang xem một đám bé nhỏ không đáng kể con sâu nhỏ như thế. Nhưng mà đúng vào lúc này, khi nàng tầm mắt cuối cùng dừng lại ở đại ngốc trong tay nhấc theo cái kia cái đầu người trên lúc, khóe miệng lại đột nhiên nổi lên vẻ đắc ý rào rạt nụ cười. Này không phải là Nhất Mi đạo trưởng thủ cấp sao? Xem ra kế hoạch của nàng đã đại công cáo thành. Thông qua mượn hắn người bàn tay diệt trừ cái này làm người chán ghét đạo sĩ, hiện tại rốt cục được toàn nguyện. Mất đi Nhất Mi đạo trưởng cái này mạnh mẽ hậu thuẫn che chở sau, Nam Sa chấn đối với nàng mà nói dĩ nhiên dường như dễ như trở bàn tay giống như dễ dàng tới tay. Nhưng mà, ngay ở nàng đem tầm mắt rời về phía đại ngốc phía sau Thẩm Mặc cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh thời gian, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm đến cực điểm. Khởi đầu, nàng sở dĩ tình nguyện thu nhận đại ngốc hai huynh muội, đơn giản là hiểu rõ đến hai người bọn họ ở bên ngoài uy danh hiển hách cùng với đối với huyết sát đao pháp độ cao tán đồng. Nhưng nếu bọn họ dám to gan mưu toan mời chào càng nhiều người leo lên Đông Lâm Sơn, cái kia không thể nghi ngờ là ở công nhiên khiêu khích nàng vô thượng quyền uy. Đặc biệt trước mắt hai vị này nhìn như bình thường không có gì lạ người, lại có cái gì tư bản có thể đặt chân Đông Lâm Sơn đây? Cũng may Tiêu Hồng Hoa trung quy là cao quý ngũ độc giáo thánh nữ, nó tâm cảnh xa phi thường người có thể so với. Chỉ thấy nàng cấp tốc thu thập xong tâm tình của chính mình, biểu hiện lãnh đạm bay về lợn rừng. Sơn Cẩu phân phó nói, nếu bọn họ đã dựa theo ước định mang đến Nhất Mi thủ cấp, như vậy liền chấp thuận bọn họ gia nhập Đông Lâm Sơn. Còn cái kia hai người khác mà, trước mắt chúng ta chính kế hoạch tấn công Nam Sa Trấn, chiến dịch này vừa bạn có thể trở thành kiểm nghiệm thực lực bọn hắn cơ hội tốt. Nếu bọn họ có thể ở đây chiến trung lập dưới công vân, tự nhiên cũng có thể như kẻ ác minh muội bình thường thu được ở lại Đông Lâm Sơn tư cách. Lời nói này, xảo diệu địa hóa giải thế cuộc trước mắt, càng thể hiện ra Tiêu Hồng Hoa phi phàm chí mưu cùng cổ tay. Nàng lại như một vị am hiểu sâu lòng người thợ săn, tinh chuẩn địa nắm lấy đại ngốc huynh muội nhược điểm, để bọn họ cam tâm tình nguyện địa vì nàng hiệu lực, đồng thời lại vì là người đến sau giấy lên hy vọng ngọn lửa. Bởi vậy xem tới, Tiêu Hồng Hoa không thể nghi ngờ là một vị đem vua học vận dụng đến lô hỏa thuần thành cao thủ. Không chỉ có như vậy, để ăn mừng nhất mi đạo trưởng thân tử đạo tiêu cái này tin tức vô cùng tốt, Tiêu Hồng Hoa vui mừng khôn nguôi địa dặn dò lợn rừng cùng sơn cầu đi chuẩn bị một hồi quy mô chưa từng có lớn lao, vô cùng xa hoa long trọng hiến tế thực rượu. Cuộc thịnh yến này nhìn bề ngoài như là chuyên môn làm ác người huynh muội tổ chức khánh công đại hội, nhưng trên thực tế nhưng là một cái tỉ mỉ bày ra âm mưu. Tiêu Hồng Hoa dự định mượn cơ hội này đem nhất mi đạo trưởng cái kia viên tràn ngập án niệm cùng không cam lòng đầu lâu coi như tế phẩm hiến cho cổ thần. Mọi người đều biết, cổ thần đối với những người nắm giữ đạo hạnh mà mạnh mẽ thần hồn có không cách nào ức chế yêu thích tình, mà đạo sĩ thần hồn không thể nghi ngờ thuộc về cực phẩm bên trong cực phẩm. Chỉ cần nắm nhất mi đạo trưởng đầu lâu thành tựu công phẩm, dựa vào cổ thần thông tiên triệt địa thần thông quang đại, cho dù nhất mi đạo trưởng hồn phách đã rơi vào địa phủ trong vực sâu, nó như cũ có thể dễ như ăn cháo mà đem bắt giữ trở về thôn tính phệ đi. Nghĩ đến bên trong, Tiêu Hồng Hoa không khỏi mở cờ trong bụng, đối với sắp đến cổ thần ban ân tràn ngập vô kỳ hạn trở. Thầm mặc mấy người cũng gia nhập vào trận này quy mô lớn lao tế tự tiệc rượu bên trong. Mây đen gió lớn, âm phong lạnh rung. Cổ lão mà âm u tế đàn chu vi tràn ngập dày đặc sương máu, phản phất liền ánh trăng đều không thể xuyên thấu mảnh này hắc ám. Trên tế đàn bày ra 5 cái tinh xảo sâu độc buồn, mỗi cái sâu độc buồn bên trong đều ngọ ngậy một con màu sắc sặc sỡ độc cổ trùng, chúng nó phát sinh trầm thấp mà quỷ dị tiếng kêu to, phản phất đang kể ra cổ lão nguyên rủa. Chính giữa tế đàn, Tiêu Hồng Hoa cầm trong tay một thanh tre kín phủ văn bộ xương pháp trượng, nàng chậm rãi ghi nhớ cổ lão mà tối nghĩa thần chú. Theo thần chú đẩy mạnh, trên người nàng trường bào màu đỏ không gió mà bay, phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình lôi kéo. Hai mắt của nàng lập lòe u lục ánh sáng, phản phất có thể thấy rõ thế gian tất cả hắc ám. Ở nàng thần chú trong tiếng, 5 con độc cổ trùng bắt đầu sao độc lên. Chúng nó từ sâu độc buồn bên trong bò ra, dọc theo trên tế đàn phủ văn quý tích bò sát, lưu lại từng đạo màu xanh lục niêm dịch. Những này niêm dịch tỏa ra làm người buồn nôn tanh tưởi, nhưng cũng ẩn chứa mạnh mẽ tà ác sức mạnh. Làm 5 con độc cổ trùng bò đến chính giữa tế đàn lúc, chúng nó đột nhiên đình chỉ bò sát, bắt đầu quay chúng quanh bộ xương pháp trượng xoay quanh. Thần chú thanh càng ngày càng gấp rút, sắc mặt của nàng cũng biến thành càng ngày càng trắng xám. Đột nhiên, nàng giơ lên cao pháp trượng, đột nhiên chỉ về bầu trời, trong miệng bùng nổ ra cuối cùng thần chú, vạn vật sinh diệt, cổ thần bất tử. Theo câu chú ngữ này hạ xuống, trên tế đàn xương máu đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Một cái to lớn màu máu vòng xoáy trên không trung chậm rãi hình thành, một luồng mạnh mẽ khí tức tà ác từ vòng xoáy bên trong tản mát ra. Thầm Mặc cảm nhận được không khí chung quanh càng ngày càng hỗn loạn, phản phất có cái gì nhân vật mạnh mẽ chính đang thức tỉnh. Hắn hai con mắt đọc lại, nhìn chằm chằm chính giữa tế đàn, thầm nghĩ trong lòng, đến rồi, so với thọ ma, phệ hồn ma còn muốn càng sớm hơn một bước giáng lâm đến thế giới này của thần. Ngay lập tức, một cái thân ảnh khổng lồ từ vòng xoáy bên trong chậm rãi hạ xuống, nó thân thể do vô số chỉ độc trùng tạo thành, và mèo, dữ tợn, không thể miêu tả, đến không xuể trong mắt lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng, tỏa ra làm người sợ hãi tà khí. Này chính là bị triệu hoán ra cổ thần, sự xuất hiện của nó làm cho cả tế đàn đều bao phủ ở một mảnh khủng bố trong không khí. Tiêu Hồng Hoa cùng bốn phía một đám mã phỉ dồn dập hai đầu gối quỳ xuống đất, bọn họ mặt hướng cổ thần, dập đầu cúng bái, miệng lẩm bẩm, hướng về cổ thần dâng ra chính mình thành kính nhất cầu thần. Giờ khắc này, cổ thần tựa hồ cảm nhận được mọi người kính nể tình, nó cái kia thân thể cao lớn bắt đầu khẽ run lên. Ngay lập tức, cổ thần từ từ mở ra nó cái kia như buồn máu bình thường to nhỏ miệng lớn, một luồng nồng nặc gây mũi tanh hôi quái phong từ nó trong miệng dâng trào ra. Nay cố quái phong bằng tốc độ kinh người bao phủ mà qua, trực tiếp đem đặt với tế đàn bên trên 5 con cổ trùng cuốn vào trong đó. Trong chớp mắt, những này cổ trùng liền bị hút vào đến cổ thần cái kia gắn đầy răng nanh nhuệ sĩ khủng bố khẩu khí bên trong, nương theo từng trận làm người sợn cả tóc gáy tiếng nhai nuốt, cổ thần phát sinh một loại phảng phất tới từ địa ngục nơi sâu xa trầm thấp gào thét. Rất rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là này vài con cổ trùng thành tựu tế phẩm, cũng không thể để cổ thần cảm thấy thỏa mãn. Mắt thấy cảnh này, đứng ở một bên Tiêu Hồng Hoa không dám chậm trễ chút nào, nàng đội vàng hai tay cẩn thận từng ly từng tí một mà nâng lên cái kia chứa đầy nhất mi đạo trưởng thủ cấp tế tự bàn ăn, sau đó một mực cung kính địa quỳ rạp dưới đất, quay về cổ thần quỳ bái, cũng cao giọng hô, khẩn cầu cổ thần đại nhân thỏa thích hưởng dụng phần này tế phẩm đi. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp nhưng hoàn toàn ra ngoài Tiêu Hồng Hoa bất ngờ. Chỉ nghe liên tiếp xì 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 tiếng vang bỗng nhiên vang lên, nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng chờ mong cổ thần có thể hạ xuống ban ân Tiêu Hồng Hoa, giờ khắc này trên mặt nhưng là lộ ra kinh ngạc cùng kinh hoàng đan dệt vẻ mặt, cổ thần không chỉ có không có hiện lộ ra bất kỳ vui sướng chi tình, trái lại là đột nhiên rơi vào sự phẫn nộ cực độ bên trong. Ngay ở Tiêu Hồng Hoa thất kinh, nghĩ mãi mà không ra thời khắc, nàng chợt phát hiện trong tay nguyên bản bừng cái kia nhất mi đạo trưởng thủ cấp dĩ nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa, trong nháy mắt, cái này thủ cấp dĩ nhiên biến thành một cái do khúc gỗ điêu khắc mà thành giả tạo đầu lâu. Đến đây, Tiêu Hồng Hoa rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai đại ngốc mang về căn bản là không phải nhất mi đạo trưởng chân chính thủ cấp, mà là một cái tỉ mỉ giả tạo khúc gỗ đầu. Nói như thế, nhất mi đạo trưởng trên thực tế cũng chưa chết đi. Đáng ghét ta. Thật là đáng chết. Bọn họ lại dám lừa dối ta. Tiêu Hồng Hoa tức giận đến cả người run, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng hoảng sợ. Nàng biết do chính mình sơ sẩy để cổ thần không cách nào thưởng thức được mỹ vị linh hồn, giờ khác này cổ thần nhất định nằm ở hết sức phẫn nộ bên trong. Nếu như không thể mau chóng lắng lại cổ thần lửa giận, như vậy bọn họ tất cả mọi người đều sẽ đối mặt cổ thần đáng sợ trừng phạt. May mắn chính là Tiêu Hồng Hoa đã nghĩ đến giải quyết vấn đề phương pháp. Nàng đột nhiên quay đầu, con mắt chăm chú khóa chặt ở đại ngốc minh muội trên người, còn có cùng đại ngốc cùng đến đây một nam một nữ kia. Nếu phạm vào sai lầm chính là bọn họ, vậy cũng chỉ có thể dùng tính mạng của bọn họ đến bồi thường tất cả những thứ này. Lợn rừng, sơn cẩu, lập tức độc thủ, đem bọn họ nắm lấy, hiến cho cổ thần, lấy lắng lại cổ thần lửa giận. Tiêu Hồng Hoa nghiến răng nghiến lợi địa ra lệnh, trong thanh âm để lộ ra lãnh khốc vô tình âm hàn. Bóng đêm như mực, gió núi gào thét, tiêu sát chi khí như thủy triều cuốn tới. Thần Mặc, Nhâm Đình Đình, Đại Ngốc, báo muội ở tế đàn chu vi ánh lửa chập chờn dưới, rất nhanh liền bị lợn rừng, sơn xích chó lĩnh vu độc mã phỉ hoàn toàn vây quanh. Đối mặt thế tới hung hăng kẻ địch, bọn họ cũng không có một chút nào lùi bước, trái lại trong mắt lập lòe kiên định ánh sáng. Chiến đấu tựa hồ động một cái liền bùng nổ, nhưng mà ngay ở hai bên sắp giao chiến trước mắt, lợn rừng cùng sơn cẩu lại đột nhiên dừng bước. Trong mắt bọn họ né qua một tia thanh minh, ngay lập tức, lợn rừng la to một tiếng, động thủ. Âm thanh ở trong trời đêm vang vọng, lợn rừng, sơn cẩu rút đao mà lên, trong nháy mắt bạo sát bên cạnh hai tên vu độc mã phỉ. Đám mã phỉ đều bị này đột ngột như đến biến cố cả kinh sửng sốt, bao quát ngũ độc giáo thánh nữ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Hồng Hoa tín nhiệm nhất thủ hạ lợn rừng, sơn cẩu dĩ nhiên lâm trận phản chiến, giết từ bản thân người đến. Lợn rừng, sơn cẩu, các ngươi đang làm gì? Đối mặt Tiêu Hồng Hoa chất vấn, giả trang thành sơn cẩu A Tinh phát sinh một tiếng vui sướng cười nhạo, trong tay hắn chuôi này nhiễm phải nước đái đồng tử trường đao nằm ngang ở trước ngực, tỏa ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Làm gì? Đương nhiên là diệt trừ các ngươi những này xem mạng người như cỏ rác mã phỉ. Giả trang thành lợn rừng nhất mi đạo trưởng đồng dạng lớn tiếng quát lớn, Tiêu Hồng Hoa, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là giờ chết của ngươi, ta muốn vì là chết thảm ở thủ hạ ngươi vong hồn thảo một cái công đạo. Dứt tiếng, nhất mi đạo trưởng, A Tinh, cùng với Thẩm Mặc, Đình Đình trên người ngàn mặt vạn tượng thuật tàn đi, hiện lộ ra bọn họ thực sự là khuôn mặt. Nhất mi, là ngươi. Tiêu Hồng Hoa nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, nàng giờ khắc này rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai trước mắt lợn rừng cùng sơn cầu căn bản là không phải là mình đồng bạn, mà là do nhất mi đạo trưởng ngụy trang mà thành. Càng ghê tởm chính là kẻ ác minh muội, bọn họ dĩ nhiên liên thủ với nhất mi đạo trưởng, bọn họ loại này run rế lại dám lừa hắn. Lợn rừng, sơn cầu ở nơi nào? Không có người trả lời Tiêu Hồng Hoa vấn đề, đáp án rõ ràng. Đáng chết. Các ngươi đều đáng chết. Nàng trợn to hai mắt, đầy mặt tức giận rít gào lên lên. Thẩm Mặc lạnh lùng liếc mắt nhìn vẻ mặt lo lắng Tiêu Hồng Hoa, dùng một loại lãnh khốc vô tình giọng điệu hồi đáp, không cần sốt ruột, chờ một lúc ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy bọn họ. Mà ngay ở Tiêu Hồng Hoa cho gọi ra cổ thần một khắc đó, trong đầu của hắn dĩ nhiên hiện lên con đường liên quan với cổ thần tế đàn tin tức. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan cổ thần tế đàn, lĩnh ngộ ra trận pháp thiên ma đại trận, trận pháp thiên ma đại trận cùng công pháp vạn pháp luyện ma quyết lẫn nhau là anh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra cựu thiên thập địa chư thiên vạn giới thiên ma đại trận chương 137, địa sát thuật di cảnh chương 137, địa sát thuật di cảnh thiên ma đại trận là vực ngoại thiên ma cổ thần thiết kế tỉ mỉ, chuyên vị tự thân chế tạo riêng hoán ma thuật. Thông qua xảo diệu địa ở phàm tục thế giới thiết trí miêu điểm, những người bị cổ trùng ký sinh sinh linh, cổ thần có thể vượt qua vô tận hư không, đem tự thân phân thân hình chiếu đến đây, thỏa thích hưởng dụng đồ ăn, thần hồn tầm bổ, đồng thời ban tặng bị ký sinh người hư miễn ban ân. Nhiều năm qua, được lợi từ ngày này ma đại trận, cổ thần ở phàm trần bên trong trải qua vô cùng thích trí sinh hoạt. Đặc biệt trong lúc tiểu thiên thế giới thần Phật tịch diệt, có thể cùng nó chống lại sức mạnh ít ỏi thời khắc, nó chỉ cần hơi hơi thu lại chính mình dục vọng, phòng ngừa sinh ra tham lam đến cướp đoạt toàn bộ thế giới gia tâm, liền có thể định kỳ thông qua phân thân giáng lâm, thỏa thích hưởng dụng đồ ăn cùng thần hồn bổ dưỡng. Nhưng mà ngày này ma đại trận ở Thẩm Mặc trong tay, nhưng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn kết hợp chính mình trước lĩnh ngộ vạn pháp luyện ma quyết, đối với trận pháp tiến hành rồi tiến một bước thay đổi, khiến cho thăng cấp thành cường đại hơn cựu thiên thập địa chư thiên vạn giới thiên ma đại trận. Trận này trên bản chất là một cái liên tiếp cựu thiên thập địa chư thiên vạn giới cầu nối. Nó nắm giữ triệu hoán cái khác tiểu thiên thế giới, thậm chí trung thiên thế giới, đại thiên thế giới bên trong các loại thiên ma năng lực. Thông qua này một trận pháp, Thẩm Mặc có thể lợi dụng các loại kỳ vật cùng với những cái khác thế giới thiên ma bắt được liên lạc, cũng đưa chúng nó triệu hoán mà tới. Tỷ như, muốn triệu hoán thọ ma, có thể dùng tuổi thọ làm mồi, thả câu thọ ma. Muốn triệu hoán phệ hồn ma, có thể dùng hồn phách làm mồi, thả câu phệ hồn ma. Muốn triệu hoán cổ thần, có thể dùng cổ thần yêu thích đồ ăn, linh hồn làm mồi, dù dỗ nó giáng lâm. Mà triệu hoán vực ngoại thiên ma, vốn là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút, triệu hoán giả liền sẽ gặp phải vực ngoại thiên ma phản vệ, bị trở thành thiên ma khôi lỗi thậm chí lọ chứa. Tu luyện trường sinh thuật Mao Kiên, mang theo phệ hồn mặt nạ tiền hai, cùng với lúc này đứng ở Thẩm Mặc trước mặt ngũ độc giáo thánh nữ Tiêu Hồng Hoa. Không có chỗ nào mà không phải là vực ngoại thiên ma khôi lỗi hoặc là lọ chứa. Thẩm Mặc sở dĩ không có sợ hãi, là bởi vì trước hắn ngộ đến một môn luyện ma kỳ công, Vạn Pháp Luyện Ma Quyết. Này công là một bộ trí cao vô thượng luyện ma kỳ công, chuyên môn dùng để luyện hóa những người từ vực ngoại xâm nhập thiên ma, đưa chúng nó luyện chế thành từng kiện uy lực vô cùng, ma diễm ngập trời ma khí. Bất kể là giảo hoạt tọa ma, vẫn là tàn nhẫn phệ hồn ma, thậm chí trước mắt này cổ thần phân thân hình chiếu, ở Vạn Pháp Luyện Ma Quyết uy năng bên dưới, đều có thể hóa thành một từng viên ma châu, trở thành Thẩm Mặc trong tay ma uy ngập trời ma khí. Đã từng, Thẩm Mặc cần chung quanh bốn ba, đi tìm những người ẩn náu ở trong bóng tối vực ngoại thiên ma. Bây giờ có Cựu Thiên Thập Địa Chư Thiên Vạn Giới Thiên Ma đại trận, hắn chỉ cần bày xuống ngồi nhử, liền có thể ngồi đợi thiên ma mắc câu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu triệu hoán những người đến từ thế giới khác nhau thiên ma. Thả câu chư thiên, săn bắn thiên ma. Cái môn này đại trận, đối với câu cá lao tới nói, quả thực là mừng như điên. Câu cá lao ở hồ nước bên trong đánh hoa câu cá, Thẩm Mặc trong 9 tầng trời thập địa chư thiên vạn giới đánh hoa thiên ma. Này đẳng cấp lập tức liền lên đi tới. Mà nguy cơ trước mắt, theo Thẩm Mặc, ngũ độc giáo thánh nữ Tiêu Hồng Hoa, tuy rằng tu vi không tầm thường, nhưng hoàn toàn không đủ để tạo thành uy hiếp. Ngược lại là cổ thần phân thân hình chiếu, tỏa ra khí tức dĩ nhiên có tông sư cảnh tu vi. Thẩm Mặc không khỏi thất kinh, một bộ phân thân thì có tông sư cảnh tu vi, bản thể nên mạnh mẽ đến mức nào, không thẹn là chiếm giữ cái thế giới này ngàn năm lão quái vật, gốc gác thực tại sâu không lường được. Có điều, Thẩm Mặc cũng là tông sư tu vi, mà người mang luyện ma kỳ công, một chút cũng không sợ cổ thần phân thân, thậm chí có chút chờ mong cổ thần thủ đoạn, cùng với nó có thể luyện ra thế nào mà châu. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hồng Hoa lại đột nhiên cao giọng la lên, vì là cổ thần tuyên chiến, vì cổ thần ban ân, giết sạch bọn họ. Nàng âm thanh sắc bén chói tai, dường như muốn xé rách này bầu trời đêm yên tĩnh. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng chỉ là lạnh lùng liếc nàng một ánh mắt, phản phất đang xem một cái không quan trọng gì vai hề. Đại nhân nói, tiểu hài tử cho miệng vào. Thẩm Mặc lạnh lùng đáp lại nói. Cùng lúc đó, cổ thần cũng phát sinh cổ lão mà giọng ta mị, mệnh lệnh nó các hải nhi phát động công kích. Những này các hải nhi cũng không phải là chỉ Tiêu Hồng Hoa mọi người, mà là những người ẩn nó ở tại bọn hắn bên trong thân thể, chịu đến cổ thần khí thế điều khiển cổ trùng. Những này cổ trùng ở cổ thần mệnh lệnh ra, dồn dập hiện lộ ra vẻ mặt dữ tợn, khống chế Tiêu Hồng Hoa mọi người hướng về Thẩm Mặc cùng với đồng bạn bổ nhào quá khứ. Nhưng mà, may mắn chính là, bởi vì Thẩm Mặc trước đã loại bỏ nhất mi đạo trưởng cùng A Tinh trong cơ thể cổ trùng cổ thần khí thế, vì lẽ đó bọn họ vẫn chưa chịu đến cổ thần ảnh hưởng. Giờ khắc này heo đồn sâu độc cùng chó con sâu độc chỉ là quận mình ở hai người trong cơ thể, lớp lớp lo sợ, không chút nào dám thò đầu ra. Hiển nhiên, chúng nó đối với cổ thần cái kia khủng bố đến cực điểm khí thế lòng mang kiêng kỵ. Thẩm Mặc cấp tốc nhìn quét một ánh mắt nhất mi đạo trưởng cùng A Tinh tình huống sau, ngón tay hắn khẽ gảy, hai đạo xanh biết ánh sáng dường như sao băng giống như xẹt qua bầu trời đêm, thẳng tắp rơi vào hai người trong cơ thể cổ trùng bên trên. Này hai đạo ánh sáng chính là Thẩm Mặc thông qua vạn pháp thiên đang sử dụng tới tân thần thuật, thần văn cứng như bàn thạch. Này thần văn không chỉ có tăng cường nhục thể sức phòng ngự, càng tăng lên thần hồn sức đề kháng. Đây là Thẩm Mặc kết hợp hoặc tâm chú cùng bất lao kim cương công lĩnh ngộ mà ra tân thần thông, kỳ thực hiệu quả thậm chí vượt qua hắn mong muốn. Ở thần văn gia trì dưới, nguyên bản nhát gan cổ trùng phảng phất thu được tân sinh bình thường, ngẩng đầu đứng thẳng, không có vẻ sợ hai chút nào địa đón lấy cái kia mãnh liệt mà đến công kích. Thẩm Mặc đứng tại chỗ, mắt sáng như đuốc, lặng lặng mà quan sát chiến cuộc, trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, phản phất từ lâu nhìn thấu cuộc chiến đấu này hướng đi. Theo Tiêu Hồng Hoa mọi người bị cổ trùng điều khiển nhằm phía Thẩm Mặc mọi người, chung quanh bọn họ không khí phản phất đều đọc lại, một luồng bầu không khí ngột ngạt bao phủ ở toàn bộ trên chiến trường. Nhưng mà, ở trong mắt Thẩm Mặc, những công kích này phản phất chỉ là mây khói phù vân, hắn thậm chí ngay cả tránh né động tác đều không có. Vạn pháp luyện ma quyết, khai. Thẩm Mặc khẽ mở môi mỏng, âm thanh lạnh lẽo mà kiên định. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, phản phất đang tiến hành một hồi nghi thức cổ xưa. Chỉ một thoáng, từng luồng dày đặc màu đen ma khí tự trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, dường như màn đêm chợt giảm xuống, cấp tốc tràn ngập toàn bộ chiến trường. Những này ma khí ở Thẩm Mặc tinh chuẩn điều khiển dưới, hóa thành từng đạo sợi xích màu đen, khác nào quỷ mị xúc tu, vô tình đem những người bị cổ trùng điều khiển vu độc mã phỉ vững vàng buộc chặt. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, Tiêu Hồng Hoa mọi người bởi vì trong cơ thể cổ trùng kịch liệt dãy rủa mà thống khổ không thể tả. Nhưng mà, bất luận bọn họ dãy rủa như thế nào, cái kia màu đen xiềng xích nhưng dường như tường đồng vách sắt, mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát nó ràng buộc. Thẩm Mặc ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn phía xa xa cổ thần phân thân hình chiếu, nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong. Cái kia phân thân hình chiếu hiển nhiên không ngờ rằng, chính mình cổ trùng ở Thẩm Mặc trước mặt dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Đặc biệt là Thẩm Mặc trên người tràn lan ra đen kịt ma khí cùng với ma khí ngưng tụ mà thành màu đen xiềng xích, đều khiến cổ thần phân thân hình chiếu cảm thấy trước nay chưa từng có khiếp đảm cùng hoảng sợ. Người này tông sư thần thông tựa hồ chuyên khắc thiên ma bộ tộc. Cổ thần, đây chính là ngươi thủ đoạn sao? Thẩm Mặc âm thanh băng lạnh mà khinh bỉ, phản phất là đang cười nhạo đối phương vô lực. Cổ thần phân thân hình chiếu tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng vẫn chưa từ bỏ. Nó điên cuồng khởi động những người cổ trùng, nỗ lực đột phá màu đen xiềng xích ràng buộc. Nhưng mà, Thẩm Mặc vẫn chưa cho nó bất cứ cơ hội nào. Hai tay hắn lại lần nữa kết ấn, một luồng càng bàng bạc ma khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, dường như dòng lũ giống như đem những người bị ràng buộc sinh linh nuốt vào. Theo một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, những người sinh linh ở ma khí ăn mòn dưới hóa thành tro tàn. Mà những người cổ trùng thì lại trên không trung bất lực địa giấy rủa, nhưng rất nhanh liền bị Thẩm Mặc thu vào trong ống tay áo. Cổ thần phân thân hình chiếu cũng bởi vậy mất đi đối với chúng nó khí thế nhận biết. Không, cổ thần phân thân hình chiếu phát sinh một tiếng sợ hãi rít gào. Nó hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình cổ trùng dĩ nhiên gặp dễ dàng như thế địa liền bị Thẩm Mặc giải quyết đi. Nhưng mà, nó vẫn chưa cứ thế từ bỏ. Thành tựu đến từ dị vực thiên ma, dù cho vẹn vẹn chỉ là một cái phân thân hình chiếu, thực lực đó cũng đã đạt đến cảnh giới tông sư. Nó am hiểu sâu thế giới này quy tắc, cũng nhờ vào đó diễn hóa ra một môn thần thông, Vạn Ma Huyết Đồng. Trong phút chốc, cổ thần phân thân chu vi cái kia vô số viên dày đặc con ngươi bắt đầu rung động kịch liệt lên, từng kia từng sợi máu tươi từ trong mắt chảy xuôi mà ra, dường như thiêu đốt ngọn lửa bình thường chập chờn, tỏa ra làm người ta sợ hãi quỷ dị hào quang đỏ ngầu. Ở mảnh này khủng bố hào quang đỏ ngầu bên trong, không gian trở nên hết sức vặn mèo, thời gian tựa hồ cũng đọc lại không trước, hết thảy tất cả đều phảng phất bị đẩy vào vô ngần trong hư không. Thẩm Mặc cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có áp lực thật lớn, hắn lúc trước thả ra vạn pháp luyện ma khí, tại đây hào quang đỏ ngầu ăn mòn bên dưới, dĩ nhiên bằng tốc độ kinh người sụp đổ. Đối mặt đáng sợ như thế đồng thuật công kích, Thẩm Mặc không dám có chút lòng lười biếng. Hắn quyết định thật nhanh, toàn lực thôi thúc từ bản thân Long Hổ Lôi Mục Thần, đem trong cơ thể mỗi cái huyệt đạo bên trong đầu Cửu Thiên Lôi toàn bộ kích thích ra đến. Phải biết, đối với vực ngoại thiên ma tới nói, chúng nó nhất là sợ hãi không gì bằng tượng trưng thế gian ý chí thiên lôi. Mặc dù nói đầu cựu thiên lôi ở đông đảo kiếp lôi bên trong thuộc về tương đối yếu ớt tồn tại, nhưng uy lực của nó vẫn cứ không thể khinh thường. Nương theo từng trận tiếng sấm vang lên, quần quần kiếp lôi che ngập bầu trời mà tới. Đầu cựu thiên lôi mang theo không gì không xuyên thủng, mục nát kéo khô giống như như thế, tàn nhẫn mà hành kích ở cái kia nhân vạn ma huyết đồng mà vặn bẹo biến hình không gian bên trên. Không gian bắt đầu sôi trào, thời gian bắt đầu thắc loạn, hai cổ tuyệt nhiên không giống khí thế ở thế giới mức độ triển khai kịch liệt đánh cờ. Nhưng mà, Thẩm Mặc cũng không có vì vậy đình chỉ hành động. Chỉ thấy hắn bóng người lóe lên, như là ma cấp tốc di động, đồng thời sử dụng tới vạn pháp thiên đăng diễn hóa ra thần thông, lưu tố. Trong phút chốc, hắn tựa như cùng xuyên việt thời không bình thường, không có dấu hiệu nào địa xuất hiện ở cổ thần phân thân hình chiếu trước mắt. Bởi vì mất đi vạn ma huyết đồng che chở, cổ thần phân thân hình chiếu phòng ngự xuất hiện to lớn lỗ thủng, toàn thân kẽ hở liếc mắt một cái là rõ mồn một. Thẩm Mặc trên người tỏa ra một luồng có 102 khí thế mạnh mẽ, như bài sơn đảo hải giống như ép hướng về cổ thần phân thân hình chiếu khiến cho cảm nhận được một loại làm người nghẹt thở uy thế của bố. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi. Thẩm Mặc ánh mắt băng lạnh địa nhìn chằm chằm cổ thần phân thân hình chiếu, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm địa đạo, đừng quên, ngươi chỉ có điều là một cái chỉ là phân thân hình chiếu mà thôi. Cứ việc nội tâm tràn ngập hoảng sợ, nhưng cổ thần phân thân hình chiếu như cũng không chịu dễ dàng khuất phục. Nó liều mạng mà điều động lên trong cơ thể sở hữu sức mạnh, ý đồ làm cuối cùng sắp chết dãy rủa, cùng Thẩm Mặc triển khai một hồi sinh tử tranh tài. Nhưng mà, đối mặt vạn pháp luyện ma quyết cái kia thao thao bất tuyệt đen kịt ma khí bừng rửa, sự chống cự của nó có vẻ trắng xám vô lực, buồn cười. Thời khắc bây giờ, cổ thần phân thân hình chiếu rốt cục ý thức được, chính mình tại đây vị nhân vật thần bí trước mặt không có phần thắng chút nào có thể nói. Đối phương tuyệt đối không phải tầm thường về mặt ý nghĩa tông sư cao thủ, mà là một tên tinh thông nhiều loại thần thông kỹ xảo vạn pháp tông sư. Kinh khủng như vậy tồn tại, lại há lại là nó có khả năng chống lại được rồi. Vạn pháp tông sư mặc dù bị xưng là tông sư, cũng là bởi vì bọn họ đã nắm giữ chí ít một môn thần thông. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ nắm giữ cực kỳ thâm hậu gốc gác, có thể học tập đến rất nhiều cái khác thần thông, hoặc là nói bọn họ bản thân liền có thiên phú nghịch thiên cùng nội tính, có thể tự mình lĩnh ngộ cùng diễn hóa ra đông đảo thần thông. Bất kể là loại tình huống nào, trước mắt vị này vạn pháp tông sư đều tuyệt đối không phải một cái phổ thông đối thủ, càng không cần phải nói là hắn một bộ tông sư cảnh phân thân hình chiếu. Chỉ thấy cái kia ma khí ngập trời phảng phất sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường, quần quần không ngừng hội tụ đến, cung cấp tốc ngưng kết thành vô số cây tráng kiện mà kiên cố xiềng xích. Những này xiềng xích dường như từng cái giữ tợn gián độc, chăm chú quấn quanh ở cổ thần phân thân hình chiếu, để cho không cách nào nhúc nhích mảy may. Cùng lúc đó, ma khí còn đang không ngừng ăn mòn cổ thần phân thân hình chiếu huyết nhục cùng thần hồn, nỗ lực đem triệt để luyện hóa cùng chết. Theo thời gian trôi đi, cổ thần phân thân hình chiếu thân thể từ từ trở nên trong suốt lên, cuối cùng dĩ nhiên hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một đoàn đồng nặc năng lượng tinh hoa. Này đoàn năng lượng tinh hoa ở ma khí ảnh hưởng chậm rãi ngưng tụ thành một viên đen kịt như mực ma châu, cổ thần châu. Này viên cổ thần châu tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức, ẩn chứa trong đó một loại có thể mang thế gian vạn vật đều sâu độc hóa sức mạnh kinh khủng. Nắm giữ như vậy cường đại một cái ma khí, Thẩm Mặc trong lòng tràn ngập chờ mong cùng giá vọng, phảng phất đã thấy chính mình sắp chế tạo ra một cái sâu độc vật thánh địa huy hoàng cảnh tượng. Nhưng mà, này còn chưa là toàn bộ, ngay ở vừa nãy trong khi giao thủ, Thẩm Mặc lại có hoàn toàn mới tình ngộ. Trong phút chốc, vô số liên quan với vạn ma huyết đồng huyền diệu địa phương xông lên đầu, như một vài bức rực rỡ màu sắc bức tranh ở trong đầu của hắn cấp tốc triển khai. Những này cảm ngộ làm đến đột nhiên như thế, rồi lại rõ ràng như thế sâu sắc, khiến Thẩm Mặc không khỏi chấn động theo. Nguyên lai, vạn ma huyết đồng là một loại vận dụng thiên ma tà lực đến can thiệp không gian cùng thời gian hàng đầu đồng thuật. Mà giờ khắc này, Thẩm Mặc dựa vào kinh người ngộ tính, thành công nắm giữ cái này tuyệt kỹ, từ bên trong lĩnh ngộ ra vạn ma huyết đồng. Càng làm cho người ta kinh hỉ chính là, làm Thẩm Mặc đem cái môn này tân lĩnh ngộ thần thông cùng nguyên bản liền nắm giữ huyết ma thật đồng xác minh lẫn nhau lúc, kỳ tích lại lần nữa phát sinh. Hai loại thần thông lẫn nhau hô ứng, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng để hắn ngộ ra địa sát cấp bậc mới có thể triển khai ra đại thần thông, di cảnh. Nguyên ngộ tính nguyên thiên, quan vạn ma huyết đồng, lĩnh ngộ ra thần thông vạn ma huyết đồng, thần thông vạn ma huyết đồng cùng thần thông huyễn ma thật đồng lẫn nhau là anh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra địa sát thần thông di cảnh thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc kích động đến khó tự kiềm chế, hắn lại nắm giữ một môn địa sát cấp thần thông. Cái gọi là di cảnh, đơn giản tới nói chính là di động chính mình có khả năng nhìn thấy cùng cảm nhận được cảnh vật. Đây chính là một loại có thể từ tầng không gian diện thay đổi cảnh vật chung quanh địa sát thần thông. Loại kia cảm giác, lại như là mạ vào trong điện ảnh đọc tỏ sở trên mở ra ảnh trong gương không gian như thế, có thể tùy ý thao túng trong đó tất cả quan cảnh. Có điều, giữa bọn họ vẫn có khác nhau. Thẩm Mặc khống chế không phải là ảnh trong gương không gian bên trong hư huyễn hình chiếu, mà là chân thực tồn tại với thế giới hiện thực bên trong vật chất. Cho nên nói, địa sát thuật di cảnh có thể so với ảnh trong gương không gian càng thâm ảo hơn khó hiểu, thần bí khó lường. Thẩm Mặc không khỏi nhìn phía to lớn Đông Lâm Sơn, trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ. Chương 138, hắn sẽ không thật sự đưa đến một ngọn núi ba. Chương 138, hắn sẽ không thật sự đưa đến một ngọn núi ba. Thẩm Mặc ở đánh bại cổ thần, thành công luyện hóa ra cổ thần châu một sát na kia, toàn bộ chiến trường đều phảng phất bị một loại sức mạnh vô hình chấn động. Nguyên bản tràn ngập khí tức tà ác như là gặp phải thiên địch bình thường, như mãnh liệt thủy triều cấp tốc lùi bước, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên chiến trường tất cả lại khôi phục lại bình tĩnh của ngày xưa, phản phất mới vừa trận đó kinh tâm động phách gác chiến chưa bao giờ đã xảy ra. Mà ngay ở Thẩm Mặc cấp độ trong lòng kế hoạch lúc, Nhất Mi đạo trưởng, A Tinh, Đại Ngốc còn có báo bội chờ mọi người đang gắt gao quay trùng quanh ở Thẩm Mặc bên cạnh, trong ánh mắt của bọn họ toát ra khó có thể tin tưởng kinh ngạc cùng sâu sắc kính phục tình. Cuộc chiến đấu này thực sự quá mức ngắn ngủi mà kịch liệt, cho tới khi bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện cổ thần cùng với xuất lĩnh cái nhóm này cùng hung cực các vu độc mã phỉ đã toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Thẩm Mặc bằng tốc độ kinh người cùng siêu phàm thực lực, dễ dàng chiến thắng dưới cái nhìn của bọn họ mạnh mẽ vô cùng kẻ địch. Đặc biệt là hắn sử dụng tới huyền diệu thủ đoạn, càng làm cho tất cả mọi người trố mắt ngất ngụm. Cái kia do ma khí biến ảo mà thành tráng kiện xiềng xích, dường như nắm giữ sinh mệnh bình thường linh hoạt như thường, dễ dàng đem những người dũng mãnh không sợ chết mã phỉ vững vàng trói chặt. Những này trong ngày thường hoành hành bá đạo, ngông cuồng tự đại bọn cướp, giờ khắc này nhưng xem bé nhỏ không đáng kể run rế như thế, không hề có chút sức chống đỡ địa bị cầm cố ở tại chỗ. Ngay lập tức, ở cái kia quỷ dị ma khí ăn mòn bên dưới, bọn họ thân thể từ từ hóa thành tro tàn, tiêu tan ở trong không khí. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả những người làm người sợn cả tóc gáy của trùng cũng không cách nào chạy trốn Thẩm Mặc không chế. Hắn tựa hồ đối với những này độc trùng có đặc biệt khắc chế chi pháp, dễ như ăn cháo địa liền đem toàn bộ thu phục. Mà cổ thần phát động công kích càng là uy lực kinh người, thậm chí có thể vặn bẹo không gian cùng thời gian, nhưng dù vậy sức mạnh kinh khủng, ở Thẩm Mặc sử dụng tới lôi đình pháp môn trước mặt, cũng có vẻ yếu đuối không thể tả. Cuối cùng, cổ thần đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, chết thảm ở cái kia thần bí khó dò ma khí bên dưới. Nay cổ thần bí ma khí đến tột cùng là cái gì lai lịch? Vì sao lại có như thế kinh thiên động địa uy năng? Ở đây trong lòng mỗi người đều tràn ngập nghi hoặc và hiếu kỳ, đồng thời cũng đúng Thẩm Mặc thực lực chân chính cảm thấy tự đáy lòng kính nể. Nhất Mi đạo trưởng mắt sáng như đuốc, đem Thẩm Mặc quanh thân phun trào ma khí thu hết đáy mắt. Hắn dựa vào nhiều năm tu hành sức quan sát, bén nhạy bắt lấy cái kia ma khí bên trong ẩn dấu huyền diệu khí tức. Tuy rằng ở bề ngoài ma diễm cuồn cuộn, nhưng trên thực tế nhưng ẩn chứa vô tận hạo nhiên chính khí, hiển nhiên tuyệt đối không phải bảng môn tà đạo thuật, mà là một loại đường đường chính chính, ôn hòa không lệch tuyệt thế kỳ công. Lấy ma chế ma, lấy ta ép ta. Loại này sáng tạo khiến Nhất Mi đạo trưởng không khỏi chấn động theo. Hắn âm thầm cảm thán, sáng tạo ra như vậy kỳ diệu công pháp người nhất định là thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế kỳ tài. Nhất Mi đạo trưởng theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt toát ra khó có thể dùng lời diễn tả được kính phục tình. Hắn kinh ngạc mà nhìn chăm chú Thẩm Mặc, từ đáy lòng mà thở dài nói, Thẩm đạo hữu, cỡ này thần công quả thật khoáng cổ thức kim, làm người trố mắt ngoa mồm. Mặt ngoài tuy ma khí sôi trào mãnh liệt, nhưng mà bên trong ở nhưng là ẩn bảng bạc chính khí. Như vậy thần diệu tuyệt luân kỳ công, thật sự thế hiếm có. Một bên A Tinh từ lâu trợn tròn hai mắt, đầy mặt hưng phấn cùng vẻ kích động. Hắn không kìm lòng được địa vỗ tay bảo hay, âm thanh nhân hưng phấn mà hơi có chút run rẩy, khắp khuôn mặt là sụp sôi tỉnh, ngạo. Chuyện này thực sự quá thần kỳ rồi. Mới vừa trận đó ác chiến khác nào tiên nhân quyết đấu, đặc sắc lộ ra tuân lệnh ta mắt không kịp nhìn. Những người thần kỳ chiêu số cùng pháp môn, ta trước đây chưa từng nghe thấy, thực sự là hâm mộ chết rồi à. Đại ngốc thì lại sờ sờ đầu của chính mình, lộ ra một mặt ngây thơ đáng yêu nụ cười, tự hào mà nói rằng, khà khà, thấy không? Đây chính là bọn ta lão đại bản lĩnh. Hiện tại các ngươi cuối cùng cũng coi như biết hắn lợi hại đi. Trong lời nói tràn ngập đối với Thẩm Mặc sùng kính cùng cung bái. Báo muội ánh mắt tràn ngập ái mộ tình, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chăm chú Thẩm Mặc, dường như muốn đem hắn sâu sắc dấu ấn ở đáy lòng bình thường, cái kia mang đầy yêu thương ánh mắt dường như một dòng suối trong, quần quần không ngừng chảy xuôi mà ra, đem Thẩm Mặc vây quanh trong đó. Thời khắc bây giờ, toàn bộ tình cảnh phảng phất đều bị một loại chấn động bao phủ, nhưng chỉ có một người, Nhậm Đình Đình, cũng không có vì thế cảm thấy kinh ngạc. Từ lúc trước đây thật lâu, nàng cũng đã sâu sắc hiểu rõ đến Thẩm Mặc cái kia kinh người tài hoa cùng chắc việt năng lực. Loại này hiểu rõ bắt nguồn từ cho nàng sâu trong nội tâm đối với Thẩm Mặc không hề bảo lưu, kiên quyết không rời tín nhiệm. Khi nàng nhìn chăm chú Thẩm Mặc lúc, trong mắt lộ ra nồng đậm tình ý dường như ngọn lửa nóng bỏng bình thường thiêu đốt bất tận. Đó là một loại bắt nguồn từ đáy lòng yêu tha thiết, tràn ngập đối với người yêu tin cậy, đồng thời cũng ẩn chứa Thẩm Mặc dành cho nàng không cách nào truyền lời cảm giác an toàn. Vào đúng lúc này, Nhậm Đình Đình cảm nhận được trước nay chưa từng có hạnh phúc tư vị, phảng phất thời gian đều ngưng lại. Đối mặt Nhất Mi đạo trưởng chờ mọi người như thủy triều quần quần không ngừng ca ngợi chi tử, Thẩm Mặc bèn bèn báo lấy nhàn nhạt mỉm cười, có vẻ đặc biệt bình tĩnh tự nhiên. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình mặc dù có thể như vậy dễ dàng đánh bại cổ thần, cũng không chỉ ỷ lại với cá nhân thực lực, càng to lớn hơn trình độ trên phải thuộc về công với mạnh mẽ vạn pháp luyện ma quyết. Chính là bởi vì có môn kỳ công này che chở, hắn mới có thể ở trong chiến đấu thành thạo điêu luyện. Vì lẽ đó, đối với những thứ này che ngập bầu trời khích lệ, Thẩm Mặc cũng không có để ở trong lòng. Hắn rõ ràng, chân chính trọng yếu chính là làm sao tiếp tục tăng lên chính mình tu vi, thăm dò càng cao thâm cảnh giới. Ở trong lòng hắn, con đường tu hành không bao giờ kết thúc, mà trước mắt thắng lợi có điều là dài lâu lữ đồ bên trong một cái nho nhỏ sự kiện quan trọng thôi. Đối với hắn mà nói, chiến đấu không chỉ là một loại thủ đoạn hoặc là mục đích, càng như là một cái theo đuổi cảnh giới cao hơn con đường. Ở trên con đường này, hắn có thể thông qua cùng cường địch giao chiến đến đột phá tự thân cực hạn, tham dò không biết lĩnh vực, cũng lĩnh ngộ được thần thông hoàn toàn mới cùng kỳ kỹ. Đông Lâm Sơn một trận chiến, tuy rằng Thẩm Mặc chiếm được thu hoạch không có trước đây lớn như vậy, nhưng vẫn cứ phi thường phong phú. Từ Cửu Thiên Thập Địa Chư Thiên Vạn Giới Thiên Ma đại trận cái kia huyền ảo vô cùng pháp môn bên trong, hắn biết được đại thiên thế giới tồn tại, mà thần bí quỷ dị vu cổ thuật thì lại để hắn đối với cổ trùng có cấp độ càng sâu lý giải. Cặp kia có thể vặn bẹo không gian, ngưng trệ thời gian vạn ma huyết đồng, càng là mang đến cho hắn trước nay chưa từng có động lực. Những này mạnh mẽ năng lực làm cho Thẩm Mặc đang đối mặt kẻ địch lúc như hổ thêm cánh. Ngoài ra, còn có cái kia làm người ta nhìn mà than thở địa sát thuật, di cảnh, nó giao cho Thẩm Mặc tự do khống chế không giống cảnh tượng năng lực, phảng phất nắm giữ quy tắc không gian bình thường. Những này quý giá đoạt được hoàn toàn để Thẩm Mặc cảm thấy mừng rỡ như điên, bởi vì chúng nó đều là hắn thực hiện cuộc đời mình lý tưởng trọng yếu hòn đá tảng. Mỗi một trận chiến đấu kịch liệt đối với Thẩm Mặc mà nói đều là một lần hiếm thấy trưởng thành thời cơ. Chỉ có ở liều mạng tranh đấu bên trong, hắn mới có thể chân chính kiểm nghiệm chính mình sở học, đồng phát hiện không đủ địa phương. Chính là như vậy lần lượt thực chiến rèn luyện, thúc đẩy Thẩm Mặc không ngừng vượt qua tự mình, hướng về tiêu giao tự tại, thích làm gì thì làm nhân sinh mục tiêu vững bước tiến lên. Thẩm Mặc lặng lặng mà đứng lặng với Đông Lâm trên đỉnh núi, hắn khép hờ hai con mắt, thật sâu hấp khí, để không khí trong lành rồi rào lá phổi của chính mình. Sau đó, hắn chậm rãi trợn mở mắt, ánh mắt kiên định mà chăm chú, hai tay của hắn bắt đầu chậm chậm mà có tiết tấu địa kết ấn, mỗi một cái dấu tay đều ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng sức mạnh. Đồng thời, hắn nhẹ giọng nhỉ non cổ điển huyền diệu pháp quyết, âm thanh trầm thấp du dương, khắc nào tiếng trời. Ở một bên vây xem Nhậm Đình Đình, Nhất Mi đạo trưởng, Đại Ngốc, A Tinh cùng báo muội mọi người, ánh mắt của bọn họ chăm chú khóa chặt tại trên người Thẩm Mặc, tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Bọn họ biết, Thẩm Mặc lại đang triển khai một loại nào đó thần thông pháp môn. Đang lúc này, Thẩm Mặc hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, hắn thân thể trong nháy mắt trở nên hư huyễn mờ mịt, tựa hồ cùng chu vi thiên địa hòa làm một thể. Loại này biến hóa kỳ diệu khiến tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó thán phục không ngớt. Ngay lập tức, Thẩm Mặc phát sinh một tiếng chấn động lòng người giống to, toàn thân khí thế bàng bạc như núi lửa phun trào. Hắn không chút do dự mà sử dụng tới địa sát thần thông, di cảnh. Trong phút chốc, toàn bộ Đông Lâm Sơn bắt đầu hơi rung động lên, phản phất có một con bàn tay lớn vô hình chính nỗ lực đem từ dưới nền đất nơi sâu xa rút ra. Mọi người căng thẳng đến cơ hồ quên hô hấp, trợn mắt lên nhìn kỹ tất cả những thứ này. Chỉ thấy Đông Lâm Sơn ở Thẩm Mặc pháp lực mạnh mẽ sự khống chế, từ từ thoát ly mặt đất, chậm rãi lên phía trên không. Theo thế núi càng lên càng cao, cái kia cỗ to lớn uy thế cũng càng ngày càng làm người ta sợ hãi. Làm Đông Lâm Sơn lên tới nhất định độ cao sau, lợi dụng tốc độ kinh người bay về phía trước. Nó vượt qua từng tòa nguy ngang ngọn núi, xuyên qua rồi tầng tầng đồng bền mênh mụ, như một viên long lánh sao băng xẹt qua phía chân trời. Nơi đi qua nơi, nhanh như chớp, sơn hà chấn động. Mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa, gió bên tai thành gào thét, phản phất đưa thân vào một hồi mộng viễn lữ trình. Trải qua nhanh như buôn lôi giống như lữ trình, Đông Lâm Sơn rốt cục vững vàng mà hạ xuống ở Tiêu Giao Sơn trang ở ngoài một tòa thập lý pha trên. Nay đồ sộ một màn khiến mọi người ở đây đều trố mắt ngất ngụm, đặc biệt là Nhất Mi đạo trưởng chờ người tu đạo càng là kinh ngạc và phần. Bọn họ chưa từng mắt thấy quá như vậy cải thiên hoán địa, rời non lấp biển thủ đoạn thần thông. Nhất Mi đạo trưởng trong ánh mắt toát ra khó có thể tin tưởng thần thái, hắn tự lẩm bẩm, Thẩm đạo hữu, đây chính là tông sư cảnh uy năng sao? Một bên Đại Ngốc cùng A Tinh từ lâu cả kinh hồn phi phách tán, thân thể mềm nhũn địa ngã quắp trong đất, miệng mở ra đến đại đại nhưng không phát ra được một tia âm thanh. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, Thẩm Mặc đến tuột cùng là thế nào sử dụng tới kinh thiên động địa như vậy thần thông. Báo Bội thì lại đầy mặt sùng kính địa nhìn chăm chú Thẩm Mặc, ánh mắt kia lại như là đang ngước nhìn một vị siêu phàm thoát tục tiên nhân. Mà Nhậm Đình Đình từ lúc Đông Lâm Sơn bay lên thời điểm, cũng đã nhào vào Thẩm Mặc trong lồng ngực, hưởng thụ có một không hai cảm giác an toàn. Giờ khắc này, Tiêu Giao Sơn trang ở ngoài nguyên bản bình tĩnh thập lý pha đột nhiên gặp một tòa nguy nga núi cao áp lực nặng nề, toàn bộ đại địa kịch liệt run rẩy lên, núi rừng bên trong chim muông sợ hãi chạy trốn, phảng phất tận thế giáng lâm. Như vậy to lớn vang động không thể nghi ngờ hấp dẫn chu vi tất cả mọi người quan tâm, mọi người dồn dập dâng lên đến đây, muốn tìm tòi hư thực. Nhậm gia chấn mặt đất đột nhiên kịch liệt lay động lên, phong ốc lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Sợ hai vạn phần dân chúng thất kinh địa tử trong nhà lao nhanh mà ra, trong miệng la lên, động đất rồi. Mọi người chạy mau a. Trong đám người truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, này này này, các ngươi mau nhìn, cống ngầm giản nơi đó có phải là có thêm một ngọn núi. Mọi người nghe vậy dồn dập nhìn phía cống ngầm giản phương hướng, nhưng có người nhưng không phản đối địa phản bác, đánh rắm, ánh mắt ngươi bỏ ra đi, nào có thêm ra đến sơn lời giải thích. Mẹ nó, thật sự có một ngọn núi. Mọi người kinh ngạc mà nhìn trước mắt đột ngột xuất hiện núi cao, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng khiếp sợ. Mảnh sơn này chấn động dĩ nhiên có thể làm ra một ngọn núi đến, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngay lập tức, một ý nghĩ xông lên đầu, lẽ nào nơi này có bảo vật muốn xuất thế? Cống ngầm giản có bảo vật xuất thế. Tin tức này xem lửa rừng như thế cấp tốc lan tràn ra, nguyên bản kinh hoàng thất thố đám người trong nháy mắt trở nên hưng phấn vô cùng. Tham lam điều khiển bọn họ quên mất mới vừa trải qua hoảng sợ, dồn dập rêu rao lên muốn đi vào tầm bảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nhậm gia chấn rơi vào trong hỗn loạn. Mọi người kết mẹ kết lũ mà dâng tới cống ngầm giản, trong mắt lập lòe đối với bảo tàng khát vọng. Một hồi nhân động đất gợi ra đoạt bảo trò khôi hài liền như vậy kéo dài màn che. Nhậm phủ bên trong, Nhậm Phát ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách, trong tay cầm bản tính, chính cẩn thận đối chiếu Nhậm gia gần đây khoản. Ánh mắt của hắn chăm chú, khe nhíu mày, thỉnh thoảng trên giấy ghi chép một ít con số cùng yếu điểm. Những này khoản liên quan đến Nhậm gia sự phát triển của tương lai, hắn nhất định phải bảo đảm mỗi một bút thu chi đều chuẩn xác không có sai sót. Đang lúc này, toàn bộ Nhậm phủ đột nhiên kịch liệt lay động lên, cái bàn lay động, ly trà khuynh đảo, trên thư tịch dồn dập rơi xuống. Nhậm Phát trong lòng cả kinh, lẽ nào là phát sinh động đất? Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy chạy ra gian phòng, tìm kiếm chỗ an toàn tránh né. Nhưng mà, chấn động cũng không có kéo dài quá lâu liền đình chỉ. Nhậm Phát thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng nhưng tràn ngập nghi hoặc. Giữa lúc hắn suy nghĩ này hiện tượng kỳ quái lúc, tôi tớ Nhậm Trung vội vã tới rồi, thở hồng hộc địa báo cáo, lao ra, không tốt. Cống ngầm giản bên kia bỗng dưng thêm ra một ngọn núi, mọi người đều nói có bảo vật xuất thế, thật là nhiều người đều chạy đi cống ngầm giản tầm bảo đây. Nhậm Phát nghe vậy, trong lòng đột nhiên hơi động. Hắn lập tức liên tưởng đến con rể của chính mình Thẩm Mặc, bởi vì Thẩm Mặc trang viên ngay ở cống ngầm giản. Lẽ nào tòa này đột nhiên xuất hiện sơn cùng con rể có quan hệ? Nhậm Phát càng nghĩ càng cảm thấy đến độ khả thi rất lớn. Hắn quyết định thật nhanh, đối với Nhậm Trung nói, nhanh đi chuẩn bị tốt xe ngựa, ta muốn tự mình đi cống ngầm giản nhìn. Dứt lời, hắn xoay người trở về phòng thay đổi một thân nhẹ liền quần áo, đội vàng vàng địa hướng về cổng lớn đi đến. Cũng không lâu lắm, một chiếc trang sức tinh mỹ xe ngựa chạy khỏi nhậm phủ, hướng về cống ngầm giản đi vội vã. Trong xe Nhậm Phát tâm tình lo lắng, hắn cấp thiết muốn biết do ngọn núi này lai lịch cùng với là có hay không ẩn giấu đi bảo vật gì. Dọc theo đường đi, hắn không ngừng thúc giục phu xe tăng nhanh tốc độ, hắn không thể lập tức bay đến cống ngầm giản tìm tòi hư thực. Nghĩa bên trong trang hoàn toàn yên tĩnh, có hy vọng đột phá đến tiên thiên cảnh cửu thúc, chính với bên trong trang nhắm mắt dưỡng thần, thai nghén thần hồn. Đột nhiên, hắn tâm thần run lên, cảm ứng được phương xa cống ngầm giản phương hướng có một luồng sức mạnh kinh khủng chính đang hội tụ, phảng phất thiên địa đều đang vì đó run rẩy, liền không khí đều tựa hồ đọc lại. Cửu thúc đột nhiên trợn mở mắt, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Thân hình hắn lóe lên, đã nhảy ra gian phòng, bay người lên nóc nhà. Hắn nóng nhìn phương xa, chỉ thấy trên đường chân trời, một tòa nguy nga núi lớn đang từ vòm trời chậm rãi hạ xuống, dường như muốn đập về phía mặt đất, gợi ra một hồi trời long đất lở tai nạn. Cửu thúc vẻ mặt ở thời khắc này trở nên nghiêm nghị vô cùng, cảnh tượng như vậy hắn cuộc đời hiếm thấy, quả thực dường như ác mộng bình thường. Nhưng thân là người tu hành, hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cấp tốc triệu tập thu sinh cùng văn tải, ba người mang theo Mao Sơn pháp túi, rất nhiều pháp khí, bước nhanh chạy đi nghĩa trang cổng lớn, hướng về cống ngầm giản phương hướng đi vội vã. Ở cửu thúc trong lòng, bất luận ngọn núi này xuất hiện cùng Thẩm Mặc có hay không quan hệ, hắn đều nhất định phải lập tức đi đến kiểm tra. Nếu là trời giáng hai ách, hắn thân là người tu đạo, nhất định phải chính mình cố gắng có khả năng đi ngăn cản, mà nếu là Thẩm Mặc gây nên, cửu thúc trong lòng càng là tràn ngập tò mò cũng không rõ. Dưới cái nhìn của hắn, Thẩm Mặc tuy thiên phú dị bẩm, nhưng cũng chỉ là tiên thiên cảnh tu sĩ, làm sao có khả năng nắm giữ điều động thiên địa sức mạnh to lớn năng lực. Nhưng mà, làm cửu thúc cùng Nhậm Phát cùng với một đám bách tính chạy tới cống ngầm giàn lúc, cảnh tượng trước mắt lại làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin tưởng. Chỉ thấy nguyên bản nên bị núi lớn bao trùm thập lý pha giờ khắc này nhưng bình tĩnh như lúc ban đầu, không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất trước hết thảy đều chỉ là ảo giác. Dân chúng hai mặt nhìn nhau, nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy đến mới vừa tình huống chỉ là ảo ảnh, để bọn họ phí công một chuyến. Nhưng cửu thúc nhưng cao mày, hắn tỉ mỉ nhìn kỹ thập lý pha, phát hiện nơi này bị một luồng cực kỳ cao thâm trận pháp bao phủ, hiển nhiên cất giấu trong đó bí mật không muốn người biết. Ngay ở cửu thúc nghi hoặc không rõ thời khắc, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên: "Lâm đạo hữu, hồi lâu không gặp, đi vào nhìn một cái ta mới chuyển đến hậu hoa biên." Trong thanh âm mang theo một tia chuyện cười và thân thiết, chính là Thẩm Mặc Âm Thanh. Cửu thúc nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức mang theo thu sinh cùng văn tài, cùng với đồng dạng thu được truyền âm Nhậm Phát, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Cửu thúc thầm nghĩ trong lòng, không thể nào, không thể nào, hắn sẽ không thật sự đưa đến một ngọn núi đi. Chương 139, ta vẫn là ta. Chương 139, ta vẫn là ta. Cửu thúc, thu sinh, văn tài, Nhậm Phát, Nhậm Trung năm người đồng thời thu được Thẩm Mặc truyền đến thần thức truyền âm, bọn họ lập tức dựa theo chỉ dẫn xuyên qua rồi trận pháp cản trở, thuận lợi tiến vào chân chính thập lý pha. Giờ khắc này, cảnh tượng trước mắt để bọn họ thán phục không ngớt, nơi này đã không còn là ngày xưa thập lý pha, mà là biến thành một tòa nguy nga đồ sộ núi rừng. To lớn mà rậm rạp dãy núi cao vút trong mây, tỏa ra làm người kính nể khí tức. Cửu thúc thân là nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ, hắn sức quan sát vượt xa người thường. Hắn bén nhạy nhận ra được giữa núi rừng tràn ngập vô số cổ trùng khí tức, trong đó phần lớn dĩ nhiên đều là kịch độc cổ trùng. Những này cổ trùng tồn tại, nếu như bị ngoại giới đã hiểu biết, một khi chạy trốn tới ngoại giới, e sợ gặp gỡ ra một hồi không thể nào tưởng tượng được tai nạn. Nhưng mà, làm cửu thúc xoay người nhìn lại khi đến con đường lúc, trong lòng hắn dâng lên một luồng an tâm cảm giác. Nguyên lai, này một phương trận pháp không chỉ có thể mê hoặc người bình thường cùng người tu hành nhận biết, càng có mạnh mẽ cầm cố sức mạnh, làm cho những này cổ trùng căn bản là không có cách chạy trốn. Cửu thúc âm thầm suy nghĩ, toàn này đột nhiên xuất hiện sâu độc sơn, nhất định là Thẩm Mặc triển khai một loại nào đó huyền diệu thần thông, đem vận chuyển đến đây. Mọi người trong lòng như là bị nhen lửa một cây đuốc bình thường, tràn ngập tò mò cùng chờ mong tỉnh. Mà Thẩm Mặc có thể sử dụng tới kinh người như vậy thần thông, này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa hắn dĩ nhiên không còn là cái kia nằm ở tiên tiên cảnh tu sĩ, mà là đã bước vào có thể điều động trong thiên địa vĩ đại sức mạnh tông sư cảnh tu sĩ hàng ngũ. Đây chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Hồi tưởng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Mặc thời điểm, hắn còn chỉ là một cái nằm ở tứ lưu dưỡng mạch cảnh tuổi trẻ hậu sinh mà thôi. Nhưng mà, vẹn vẹn quá khứ hơn 2 tháng thời gian, Thẩm Mặc cũng đã thành công lên cấp đến tông sư cảnh. Thành tựu như vậy, cho dù là liền Lâm Cửu nhân vật như vậy cũng phải lòng sinh kính nể. Lâm Cửu chỉ cảm thấy nội tâm của chính mình phảng phất bị một luồng sức mạnh to lớn chấn động, khó có thể tưởng tượng Thẩm Mặc đang đi tới Nam Sa trấn trong khoảng thời gian này đến tột cùng trải qua ra sao kỳ ngộ. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư, nỗ lực từ ký ức nơi sâu xa đào móc ra một ít manh mối, nhưng trong đầu hình ảnh nhưng thủy chung mơ hồ không rõ. Hắn càng là nỗ lực hồi ức, liền càng cảm thấy một loại không cách nào truyền lời nghi hoặc cùng mê man. Thẩm Mặc trưởng thành tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta trố mắt ngất ngụm, phảng phất trên người hắn ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết hoặc là đặc thù cơ duyên. Lâm Cửu âm thầm quyết định, nhất định phải tùy tùng Thẩm Mặc, nhìn hắn đến cùng là làm sao đạt được khổng lồ như thế đột phá. Có thể, trong quá trình này, chính mình cũng có thể thu được không tưởng tượng nổi thu hoạch cùng trưởng thành. Dù sao, cùng cường giả đồng hành, thường thường gặp mang đến càng nhiều kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Thẩm Mặc xuất lĩnh Nhậm Đình Đình, Nhất Mi đạo trưởng, A Tinh cùng với kẻ ác huynh muội từ Đông Lâm trên đỉnh ngọn núi từ từ mà xuống. Khi thấy Thẩm Mặc bóng người trong ngay mắt, Cửu thúc bén nhạy nhận ra được một luồng không gì sánh được tông sư khí tức. Hắn không chút do dự mà chắp tay thi lễ, cung cung kính mà cao giọng nói: "Lâm Cửu, bái kiến tiền bối." Tiếng này tiền bối hoàn toàn là xuất phát từ sâu trong nội tâm kính ý cùng kiêm tốn, bởi vì ở Lâm Cửu trong lòng chân chính có trình độ người chính là đáng giá tôn kính lao sư. Cứ việc Thẩm Mặc tuổi khá trẻ, nhưng sự cao thâm khó lường cảnh giới tu hành cùng với trời đất xoay vần thủ đoạn thần thông đều đặt tại trước mắt, như tiếp tục gọi đối phương là đạo hữu, thực sự là có chút mạo muội cũng không thích hợp. Nhất Mi đạo trưởng mắt thấy cảnh này, cũng tùy theo chắp tay, thành khẩn nói rằng: "Nhất Mi, bái kiến tiền bối." Tại đây chuyến lữ trình bên trong, Nhất Mi đạo trưởng tuy vẫn lấy đạo hữu tương xứng, nhưng theo đối với Thẩm Mặc tu vi nhận thức sâu sắc thêm, hắn cũng từ từ ý thức được chính mình trước xưng hô hơi có không làm địa phương. Nhưng mà, vẫn không có tìm được thích hợp thời cơ đến thay đổi xưng hô. Thời khắc bây giờ, Lâm Cửu trước tiên dũng cảm đứng ra, hắn một cách tự nhiên mà theo cột trèo lên trên, không chút do dự mà hạ thấp tư thái của chính mình, một mực cung kính địa hướng về Thẩm Mặc được rồi một cái người tu hành trong lúc đó cao nhất quy cách lễ tiết. Thẩm Mặc vốn là lòng tràn đầy vui mừng, muốn cùng Cửu Thúc cùng chia sẻ tân hoa viên mang đến cảm giác sung sướng được, nhưng khi hắn mắt thấy Cửu Thúc lần này cử động lúc, trong lòng nhất thời hiểu được. Theo tự thân tu vi không ngừng đột phá, hắn cùng Cửu Thúc trong lúc đó thực lực chênh lệch càng rõ ràng, thân phận và địa vị của hai người cũng biến thành khác hẳn không giống. Nhưng mà, Thẩm Mặc tuyệt đối không phải loại kia chỉ coi trọng thân phận cùng đẳng cấp người. Hắn chưa bao giờ cho là mình tu vi tinh tiến sau, liền có thể ở trên cao nhìn xuống, coi trời bằng vùng. Ngược lại, hắn mặt mỉm cười, chậm rãi hướng đi Cửu Thúc bên cạnh, nhẹ nhàng đem chính đang hành lễ Cửu Thúc đỡ lên đến, cũng lấy một loại bình thản ung dung giọng điệu nói rằng: "Cửu Thúc, ngươi thực sự không cần khách khí như vậy. Bất cứ lúc nào nơi nào, ta như cũng là ta, giữa chúng ta không cần như thế xa lạ." Cửu Thúc nghe nói lời ấy, nội tâm như nhấc lên sôi trào mãnh liệt sóng lớn, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hắn bạn không ngờ rằng, Thẩm Mặc ở nắm giữ như vậy cao thâm tu vi đồng thời, càng còn có thể duy trì như vậy ôn hòa tâm cảnh. Hắn âm thầm thở dài nói, không thẹn là có thể bước vào cảnh giới tông sư tuyệt thế kỳ tài. Cửu Thúc đối với Thẩm Mặc kính phục tình càng thâm hậu, khác nào nước sông quần quật liên miên không dứt. Thời khắc bây giờ, một bên Nhất Mi đạo trưởng đồng dạng đối với Thẩm Mặc kính nể rất nhiều. Hắn biết rõ thời đại thay đổi, chính là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng so với một đời mạnh, trước mắt Thẩm Mặc không thể nghi ngờ chính là này nhân tài mới xuất hiện bên trong người tài ba. Ngay lập tức, Thẩm Mặc dẫn dắt Cửu Thúc, Thu Sinh, Văn Tài cùng với Nhậm Phát chờ mọi người cùng tham quan hắn cái kia mới tinh hoa viên. Thẩm Mặc không hề che giấu chút nào địa hướng về bọn họ giảng giải có quan hệ Đông Lâm Sơn tất cả, bao quát hắn cùng Nhất Mi đạo trưởng đồng tâm hiệp lực tiêu diệt Đông Lâm Mã Phỉ, đâm cổ thần mạo hiểm trải qua. Cùng lúc đó, hắn còn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt địa tự thuật một hồi tự thân là tông sư cảnh tu sĩ có thần thông, diễn biến và pháp. Cũng chính bởi vì nắm giữ loại này kỹ thuật như thần thông, hắn mới có thể dễ như ăn cháo mà đem khổng lồ Đông Lâm Sơn toàn thể di chuyển đến đây. Cửu Thúc cùng Nhất Mi các nhân tài bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Thẩm Mặc tông sư thần thông lại là diễn biến và pháp, chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, kinh thế hai tụ. Phải biết, đối với bình thường tông sư tới nói, muốn thành công lĩnh ngộ cũng thắp sáng một môn thần thông cũng đã là chuyện so với lên trời còn khó hơn, nhưng hắn nhưng có thể diễn biến bản pháp. Không nghi ngờ chút nào, trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, môn thần thông này tu luyện độ khó nhất định cực cao, không có tuyệt hảo thiên phú cùng siêu phàm ngộ tính căn bản là không có cách luyện thành. Dù sao, Thẩm Mặc từ vừa mới bắt đầu liền triển lộ ra đông đảo làm người thán phục kỳ kỹ cùng bí thuật, có thể đạt được như vậy huy hoàng thành tựu, tự nhiên cũng là hợp tình lý việc. Tham quan xong Đông Lâm Sơn sau khi, Thẩm Mặc không hề che giấu chút nào mà biểu đạt ra hắn định đem ngọn núi này cải tạo thành cổ trùng thánh địa lớn lao tư tưởng. Phải biết, cổ trùng mặc dù là chịu đến cổ thần sức mạnh ảnh hưởng mới sản sinh các loại sinh vật, nhưng chỉ cần trải qua Thẩm Mặc phương pháp đặc thù rèn luyện, triệt để hủy bỏ ẩn chứa trong đó cổ thần khí tức sau, những này cổ trùng liền sẽ lắc mình biến hóa, trở thành trợ giúp mọi người tăng lên sức chiến đấu, thu được siêu năng lực tuyệt hảo lợi khí. Bất kể là Cửu Thúc, Nhất Mi đạo trưởng cao thủ như vậy, vẫn là xem Nhậm Phát loại này hoàn toàn không có tu hành thiên phú người bình thường, cổ trùng đối với bọn họ mà nói đều là rất có giá trị bảo vật, mà sớm nhất hưởng thụ đến cổ trùng mang đến chỗ tốt, thuộc về Nhất Mi đạo trưởng cùng A Tinh không thể nghi ngờ. Bên trong cơ thể của bọn họ heo đồn sâu độc cùng chó con sâu độc, không chỉ có giao cho bọn họ đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm mạnh mẽ tố chất thân thể, càng làm người trước nắm giữ có 102 lực lượng khổng lồ, người sau thì lại có rồi bén nhạy dị thường cứu giác. Đương nhiên, này hai loại cổ trùng cũng không phải 10 phân mạnh 10, duy nhất không được hoàn mỹ chính là chúng nó sức ăn khá lớn mà thôi. Khi hiểu được cổ trùng thần kỳ địa phương cùng với các loại chỗ tốt sau khi, Cửu Thúc một nhóm mọi người đối với nắm giữ một con thuộc về riêng chính mình cổ trùng tràn ngập chờ mong. Có điều, Thẩm Mặc không một chút nào sốt ruột tế luyện cổ trùng, dù sao lần này Đông Lâm Sơn hành trình, ngoại trừ tiêu diệt Đông Lâm Mã Phỉ ở ngoài, còn có một cái trọng yếu sắp xếp, vậy thì là cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh cùng một lần tuần trăng mật. Kết quả đây, Mã Phỉ đúng là bị diệt trừ, tuần trăng mật nhưng bị nhỡ. Tuy rằng Nhậm Đỉnh Đỉnh không có nửa câu oán hận, có thể Thẩm Mặc sao có thể không biết tâm tư của nàng đây. Đang sử dụng thần thông di cảnh đem Cửu Thúc mọi người đưa ra Đông Lâm phía sau núi, Thẩm Mặc gọi Phong Nô sát sâu, mang theo Nhậm Đỉnh Đỉnh lại một lần ngự phong mà lên. Lần này, nhất định phải chơi cái thoải mái. Chương 140, Âm Dương Ma Thi chương 140, Âm Dương Ma Thi thời gian trôi mau, trong nháy mắt, 7 ngày thời gian như là nước chảy từ trần. Nay trong 7 ngày, Thẩm Mặc cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh khác nào đưa thân vào thơ họa giống như sân thủy, cộng đồng hưởng thụ tuần trăng mật lữ trình ngọt ngào cùng vui thích. Bọn họ đi khắp rộng rãi tỉnh chu vi non sông tươi đẹp, thưởng thức thiên nhiên yên tĩnh cùng hài hòa, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ vì hai người bọn họ mà tồn tại. Làm hai người dắt tay trở lại Tiêu Giao Sơn trong lúc, nên tiếp bọn họ nhưng là làn sóng cùng tiến cái kia mang theo vài phần ánh mắt u oán. Các nàng hai người trong mắt tràn đầy không rõ cùng oán giận, phản phất là đang nói, ra ngoài chơi dĩ nhiên không mang theo chúng ta, còn vừa đi chính là lâu như vậy. Thẩm Mặc tự nhiên rõ ràng các nàng tâm tư, hắn mỉm cười từ trong tay áo lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng lễ vật, đưa tới làn sóng cùng tiến trước mặt. Nhìn thấy lễ vật hai người lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, sau khi các nàng cẩn thận từng ly từng tí một mà mở hộp ngọc ra lúc, lại bị bên trong lễ vật sợ đến hầu như muốn khóc ra thành tiếng. Bên trong hộp ngọc, lặng lặng mà nằm hai con sâu. Một con toàn thân vàng óng ánh, lập lòe tia sáng chói mắt, phản phất là một con màu vàng kén tằm, một con khác thì lại tỏa ra nhàn nhạt ánh bạc, khác nào một vòng trong sáng trắng sáng. Này hai con sâu xem ra quỷ dị mà thần bí, để Làn Sóng cùng Thiến Thiến cảm thấy một trận sợ sệt. Thâm Mặc thấy thế, đội vã giải thích, này hai con sâu không phải là phổ thông côn trùng, mà là ta tự tay luyện chế cổ trùng. Cái con này màu vàng, tên là Kim Tằng Cổ, nó tuy rằng lực công kích không mạnh, nhưng cũng nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ hiệu quả trị liệu. Làn Sóng, ngươi từng nhân tu hành mà bị thương, kinh mạch bị hao tổn, đạo tâm bị long đong, cái con này Kim Tằng Cổ có thể giúp ngươi trùng tu kinh mạch, khôi phục thương thế, nhường ngươi một lần nữa bước lên con đường tu hành. Hắn lại chỉ về con kia màu bạc cổ trùng nói, mà cái con này màu bạc, tên là Thần Mặt Trăng Sâu Độc. Nó có hấp thu ánh trăng gia tốc tu luyện năng lực. Thiến Thiến, ngươi nhập môn hơi muộn, tu vi chậm chạp khó có thể đột phá cựu lưu dưỡng sinh cảnh. Có cái con này Thần Mặt Trăng Sâu Độc trợ giúp, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ đại đại tăng nhanh, rất nhanh sẽ có thể bù đắp ngươi nhập môn muộn kiếm quyết. Nghe được Thẩm Mặc giải thích, Làn Sóng cùng Thiến Thiến giờ mới hiểu được này hai con cổ trùng quý giá địa phương. Hơn nữa, đây chính là Thẩm Mặc tự tay vì các nàng luyện chế. Trong lòng các nàng u oán nhất thời tan thành mây khói, thay vào đó chính là đối với Thẩm Mặc cảm kích cùng yêu thương. Hai người chăm chú nhào vào Thẩm Mặc trong lòng, trong mắt lập lòe ánh ánh nước mắt. Đối với Nhậm Đình Đình, Thẩm Mặc đồng dạng tỉ mỉ chuẩn bị một con cổ trùng, nhưng nàng hiện nay chủ tu chính là trận pháp chi đạo, đối với cổ trùng năng lực cũng không quá coi trọng, vì lẽ đó, nàng lựa chọn không tu nắm cổ thuật. Thẩm Mặc đối với này có chút ít miễn cưỡng, hắn biết rõ mỗi người đều có chính mình con đường tu hành cùng lựa chọn. Tại đây Đoàn Du Sơn ngoạn thủy thời kỳ, Thẩm Mặc cùng Nhậm Đình Đình thường xuyên sóng vai mà ngồi, giao lưu từng người ở trên trận pháp tâm đắc cùng lĩnh ngộ. Có trận pháp tông sư dốc lòng chỉ điểm, Nhậm Đình Đình ở trên trận pháp trình độ tăng nhanh như gió, càng ngày càng tăng. Gian xếp thật ba nữ sau, Thẩm Mặc liền một thân một mình điều động phong nô sát sâu đi đến Đông Lâm Sơn. Tới mục đích sau, hắn đầu tiên triển khai thần thông, đem những người hàng phục cổ trùng cùng với trong rừng cái khác cổ trùng cổ thần khí thế triệt để xóa đi. Ngay lập tức, hắn mang tới gần 100 con thượng hạng cổ trùng thành tựu vật liệu, kết hợp trong tay cổ thần châu, triển khai thần thông luyện giả trở thành sự thật đem những tài liệu này tế luyện thành chính mình cái thứ hai ma khí, sâu độc thần đỉnh. Này sâu độc thần đỉnh không giống người thường, nó nắm giữ thai nghén vạn vật hóa sâu độc thần dị năng lực. Theo Thẩm Mặc đem sâu độc thần đỉnh luyện hóa, cũng đánh tới chính mình thần hồn dấu ấn, đi qua sâu độc thần đỉnh luyện hóa thành sâu độc vật, đều sẽ có chứa Thẩm Mặc đặc biệt khí thế, những này sâu độc vật đem hoàn toàn phục tùng sự điều khiển của hắn cùng nô dịch. Bởi vậy, phàm là tu luyện loại này cổ trùng cổ sư, đều sẽ trở thành Thẩm Mặc thủ hạ trợ thủ đắc lực, dường như chó săn bình thường trung thành tin cậy. Đáng nhắc tới chính là, Làn Sóng cùng Tiến Thiến trong cơ thể Kim Tằm Cổ cùng Thần Mặt Trăng sâu độc, cùng với Nhất Mỹ đạo trưởng cùng A Tinh trong cơ thể heo đồn sâu độc cùng chó con sâu độc, đều là thuần khiết nhất hoàn mỹ cổ trùng, chúng nó không bị bất kỳ khí thế ảnh hưởng, chỉ nghe từ từng người chủ nhân mệnh lệnh. Những này cổ trùng tồn tại, không thể nghi ngờ vì là Thẩm Mặc tăng thêm càng nhiều gấp gáp. Thẩm Mặc dựa vào sâu độc thần đỉnh, tỉ mỉ luyện hóa đợt đầu tiên cổ trùng, cứ việc số lượng không nhiều, chỉ có 12 con, nhưng này đã đầy đủ thành tựu hắn hành tẩu giang hồ kiên cố gấp gáp. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo, đem những này cổ trùng hết mức thu vào tiểu tụ lý càn khôn, sau đó, hắn thả ra bị giam cầm đã lâu song sinh giờ dạ cụ lạ. Này giờ dạ cụ lạ ở Thẩm Mặc phá giải ma pháp trận lúc liền đã thức tỉnh, lại bị hắn đặt ở tiểu tụ lý càn khôn bên trong, trải qua dài lâu dày vò. Một khi phóng thích, nó lập tức dây rủa phun ra tràn ngập án niệm dị quốc ngôn ngữ, những người ngôn từ bên trong tràn ngập uy hiếp cùng khiêu khích, hiển nhiên, nó còn chưa ý thức được chính mình tình cảnh đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thẩm Mặc không để ý lắm, hắn nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, liền đem đặt ở giờ dạ cụ lạ ngực thập tự giá rút ra. Giờ dạ cụ lạ cái kia kinh người sức khôi phục lập tức hiện hiện, to bằng miệng chén vết thương ở mắt trần có thể thấy tốc độ xuống cấp tốc phục hồi như cũ, nó dường như điên cuồng bình thường hướng về Thẩm Mặc tới, trong mắt lập lòe đối với mới mẹ huyết dịch khát vọng. Thẩm Mặc nhàn nhạt nhìn nó một ánh mắt, trong nháy mắt sử dụng tới huyết ma pháp bên trong không huyết thuật. Đây là huyết tộc trụ cột nhất phép thuật, nhưng ở Thẩm Mặc trong tay, nó thể hiện rồi có 102 uy lực, trong nháy mắt đem Dở Dạ Cụ Lạ định ở tại chỗ. Dở Dạ Cụ Lạ ở khát khao cùng tuyệt vọng bên trong dần dần khôi phục thần trí, nó lúc này mới ý thức được, trước mắt người đàn ông này cũng không phải là nó có khả năng dễ dàng khiêu khích. "Thả ta ra." Dở Dạ Cụ Lạ giãy giụa, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ. "Ngươi muốn làm gì?" Nó tiếp tục rít gào. Thẩm Mặc không hề trả lời, hắn chỉ là yên lặng mà quan sát cái này Dở Dạ Cụ Lạ. Hắn phát hiện, cùng huyết ma thi phở lên phở giang xít lẫn nhau so sánh, cái này song sinh dở dạ cụ lạ có vẻ không chịu được như thế một đòn. Hay là bởi vì bị giam cầm 20 năm, tâm lý của nó đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Nhưng Thẩm Mặc cũng không quan tâm những này, hắn cần chỉ là cái này dở dạ cụ lạ thể xác. Hắn con ngón tay búng một cái, một đạo tỏa ra ánh sáng màu u lam âm hỏa cấp tốc bốc cháy lên, rơi vào dở dạ cụ lạ mi tâm. Dở dạ cụ lạ phát sinh chói tai kêu thảm thiết, chỉ thấy một con rơi bóng mở nương theo âm hỏa ly thể mà ra. Thẩm Mặc điều khiển âm hỏa, đem bắt ở trong tay, sau đó triển khai địa sát thần thông thông ngũ rất nhanh. Hắn liền biết được song sinh dở dạ cụ lạ tất cả. Nguyên lai, cái này dở dạ cụ lạ cũng không phải là phổ thông nhà truyền giáo, mà là thánh đường thánh tử, song sinh thánh tử. Nó từng chịu đến nữ thần ánh sáng cùng trừng phạt nữ thần song trọng chúc phúc, lẽ ra trở thành thánh đường sắc bén nhất lưỡi dao sắc, nhưng bởi vì một lần bất ngờ hoa hạ hành trình, chết thảm ở quang ám đánh cờ bên dưới, cuối cùng bị trở thành dở dạ cụ lạ, bị phong ấn ở phòng dưới đất dài đến 20 năm lâu dài. Biết được song sinh thánh tử thân phận thực sự sau, Thẩm Mặc trong lòng có kiên định hơn kế hoạch. Hắn không chỉ có phải đem cái này giờ dạ cụ lạ luyện chế thành cửu âm luyện thi, càng phải đem nó luyện chế thành cửu âm hắn hóa tự tại thi thể. Bởi vì cái này giờ dạ cụ lạ trên người ẩn chứa quang ám hai loại thuộc tính, đối với Thẩm Mặc tìm hiểu quang ám pháp tắc có không cách nào đánh giá giá trị. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, chợt khởi động rồi cửu âm luyện thi thuật, bắt đầu tỉ mỉ tế luyện song sinh giờ dạ cụ lạ thể xác. Hắn có phong phú luyện thi kinh nghiệm, mỗi một bước đều quen tay làm nhanh, bởi vậy toàn bộ từng tế luyện trình thuận lợi đến kỳ lạ. Vẹn vẹn ba cái canh giờ công phu, song sinh giờ dạ cụ lạ liền hoàn thành rồi ban đầu bộ tế luyện, lô sắc thành một bộ cùng Flerlenfer giang xít cùng sánh vai cửu âm luyện thi. Nhưng mà Thẩm Mặc phát hiện song sinh giờ dạ cụ lạ thể chất dị thường đặc thù, nó cũng không thích hợp trở thành huyết ma thi, trái lại chất chứa trở thành âm dương ma thi ẩn tại năng lực. Thẩm Mặc ở ngũ hành trên đại đạo trình độ đã đạt đến hóa cảnh, nhưng đối mặt đạo âm dương, hắn lĩnh ngộ nhưng gần như trống không. Cho dù nắm giữ cửu âm luyện thi thuật như vậy bí pháp, như muốn tế luyện thành âm dương ma thi cũng không phải chuyện dễ, cần thời gian giải tích lũy cùng lĩnh ngộ. Bởi vậy, Thẩm Mặc quyết định tạm thời nhảy qua âm dương ma thi luyện chế, trước đem song sinh dở dạ cụ lạ luyện chế thành cửu âm hắn hóa tự tại thi thể. Hắn tin tưởng, mượn song sinh dở dạ cụ lạ trên người cái kia một vệt đặc biệt quang ám thuộc tính, chính mình có thể càng thâm nhập địa tìm hiểu đạo âm dương. Nay một luyện chính là dài lâu mà gian khổ 3721 nhật. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mặc toàn thân tâm tập trung vào, ngày đêm không thôi địa tế luyện song sinh dở dạ cụ lạ thể xác. Theo tế luyện thâm nhập, song sinh dở dạ cụ lạ thi thể từ từ tỏa ra một loại quỷ dị mà thần bí khí tức, phản phất đang cùng trong thiên địa âm dương chi lực sản sinh cộng hưởng. Rốt cục, ở 3721 nhật ngày cuối cùng, vòng trời đột nhiên biến sắc, tháng ngày xoay chuyển, đông lâm trên núi hàng không rơi xuống kinh người cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Từng đạo phù văn thần bí trên không trung hiện lên, lập loè tia sáng chói mắt, phản phất đang kể ra huyền diệu phát tác. Thẩm Mặc đứng ở trên đỉnh ngọn núi, nhìn chăm chú này chấn động lòng người dị tượng, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng kích động. Hắn biết, trải qua 3721 nhật tế luyện, âm dương ma thi rốt cục thành công luyện thành. Thời khắc này, hắn cảm nhận được chính mình ở đạo âm dương trên trình độ thực hiện chất bay vọt, phản phất mở ra đi về cảnh giới cao hơn cộng lớn. Chương 141, đạo âm dương chương 141, đạo âm dương tại thế giới phương Tây bên trong, quang ám pháp tắc bị coi là một loại mạnh mẽ mà đối lập hệ thống sức mạnh, nó đại diện cho quang minh cùng hắc ám trong lúc đó đối lập và cân bằng, mà ở hoa hạ văn hóa bên trong, đạo âm dương nhưng là một loại càng thâm ảo mà rộng rãi ứng dụng triết học quan niệm, bao dung vũ trụ vạn vật tương sinh tương khắc, lẫn nhau chuyển hóa quy luật. Nếu để cho quá khứ Thẩm Mặc qua lại đáp vấn đề này, hắn có lẽ sẽ cho rằng phương Tây quang ám pháp tắc cùng hoa hạ đạo âm dương không hề liên quan. Dù sao, hai người này đến từ văn hóa khác nhau bối cảnh, tựa hồ không có trực tiếp liên hệ. Nhưng mà, làm Thẩm Mặc từ từ nắm giữ siêu phàm lực lượng, thăng cấp thành tông sư, cũng tinh thông đông đạo thần thông cùng bí thuật sau khi, hắn đối với quang ám cùng âm dương lĩnh ngộ trở nên càng sâu sắc. Trên thực tế, Thẩm Mặc biết được quang ám pháp tắc trên thực tế là âm dương pháp tắc một cái hạ vị pháp tắc. Đạo âm dương bao hàm không chỉ là quang cùng ám khái niệm, còn ẩn chứa âm dương lẫn nhau phát sinh, xoay chuyển không thôi thâm thúy hàm ý so sánh với đó, quang ám pháp tắc chỉ là đạo âm dương một phần thể hiện. Đặc biệt làm Thẩm Mặc tiếp xúc được âm dương ma thi lúc, hắn phát hiện ẩn chứa trong đó quang ám pháp tắc lại như một hạt giống, ở trong biển ý thức của hắn lặng yên mọc rễ nảy mầm. Cảnh này khiến hắn có tìm hiểu đạo âm dương thời cơ cùng độ khả thi. Thông qua thâm nhập nghiên cứu cùng lĩnh ngộ, Thẩm Mặc có hy vọng bạch trần đạo âm dương huyền bí, thăm dò nó huyền diệu cùng sức mạnh. Nương theo âm dương ma thi trở thành hắn cửu âm hắn hóa tự tại thi thể, Thẩm Mặc không chỉ có hoàn toàn nắm giữ quang ám pháp tắc, càng là chạm tới đạo âm dương con đường. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra đông đảo liên quan với quang ám, âm dương huyền diệu cùng đạo lý. Nguyên ngộ tính nguyên thiên, luyện âm dương ma thi, lĩnh ngộ ra pháp tắc quang ám chi đạo, pháp tắc quang ám chi đạo cùng thiên cương ngũ hành đại độn lẫn nhau là ánh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra thiên cương đạo âm dương cùng thần thông tiểu tụ lý cản khôn lẫn nhau là ánh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra thần thông tụ lý cản khôn thiên cương đạo âm dương cùng thần thuật thần quốc lẫn nhau là ánh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra thần thuật âm dương luân phiên thiên cương đạo âm dương cùng hỏa thuộc thái dương chân hỏa lẫn nhau là ánh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra hỏa thuộc chín u minh hỏa đạo âm dương càng nộ, để Thẩm Mặc rất nhiều thần thông, bí thuật đều chiếm được tăng lên thêm một bước. Đạo âm dương không thẹn là ẩn chứa âm dương biến hóa, xoay chuyển không thôi thần ý thượng vị đại đạo, nó ẩn chứa huyền bí cùng sức mạnh quả thực sâu không lường được. Nguyên bản tiểu tụ lý càn khôn ở đạo âm dương sắc minh ban phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, nó không còn là phổ thông thần thông, mà là lột sắc thành chân chính tiên cương thần thông, tụ lý càn khôn. Môn thần thông này nắm giữ cùng địa tiên chi tổ ngang nhau mạnh mẽ uy năng, có thể nói là uy chấn thiên hạ, không gì cả nổi. Coi như là vị kia đã từng đại náo thiên cung tề thiên đại thánh tôn ngộ không, đối mặt này thần thông tụ lý càn khôn cầm cố cũng là bó tay toàn tập, căn bản là không có cách chạy trốn. Mà thần thuật âm dương luân phiên càng làm cho người thán phục không ngớt. Nó làm cho huyết thống thần quốc nên đón ngày đêm luân phiên kỳ diệu cảnh tượng, âm dương lẫn nhau xoay chuyển, thần quốc pháp tắc trở nên càng ngày càng dồi dào cùng hoàn thiện. Loại này sinh sôi liên tục khí tượng cho toàn bộ thần quốc mang đến vô tận sinh cơ cùng sức sống. Hỏa thuộc chín u minh hỏa nhưng là một loại cực kỳ khủng bố thần hỏa, nó cùng thái dương chân hỏa nổi danh, cùng thuộc về với thượng cổ thập đại thần hỏa một trong. Chín u minh ngòi nổ có đốt cháy thánh hồn, phá hoại đạo cơ kinh người uy lực, liền ngay cả trong truyền thuyết tiên nhân đều đối với hắn kiêng kỵ và phần. Nhưng mà, đối với đã đạt đến tông sư cảnh Thẩm Mặc tới nói, học tập những này thần thông chỉ là vừa mới bắt đầu. Muốn chân chính phát huy ra chín u minh hỏa uy năng, còn cần càng nhiều luyện tập cùng nỗ lực. Thẩm Mặc nếu là triển khai Hỗn Nguyên pháp lực đến thôi phát chín u minh hỏa, nho nhỏ một đoàn liền hầu như tiêu hao hết hắn sở hữu pháp lực. Nếu như hắn có thể tìm tới một nơi chín u minh hỏa phúc địa, cũng đem luyện hóa hấp thu, như vậy hắn liền có thể càng tốt mà điều động nguồn sức mạnh này, mà sẽ không giống như bây giờ tiêu hao khổng lồ như thế pháp lực. Dù sao, giữa hai người có trên bản chất khác nhau, một cái là thông qua pháp lực diễn sinh ra thần hỏa, mà một cái khác nhưng là đem thần hỏa sau khi luyện hóa lại thêm lấy ứng dụng. Làm cái so sánh tới nói đi, Thẩm Mặc nắm giữ Thái Dương chân hỏa chính là như vậy. Bởi vì tập được Ma Quân thôn Nhật công cái này tuyệt thế thần công, hắn cũng không cần dựa vào tự thân pháp lực đi diễn biến Thái Dương chân hỏa. Nguyên nhân chính là ở trong cơ thể hắn từ lâu chữ hàng luyện hóa hoàn thành Thái Dương chân hỏa, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu địa thuyền chuyển đi ra, thu phát tự nhiên. Loại này điều khiển thần hỏa năng lực không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể nắm giữ, chỉ có xem Thẩm Mặc như vậy nắm giữ đặc thù công pháp người mới có thể làm được. Đổi làm những người khác, phàm là nhiễm phải đến một tia Thái Dương chân hỏa hoặc là chín đũ minh hỏa đều sẽ bị đốt cháy thành tro, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đem vừa nãy đoạt được đơn giản xem một phen sau, Thẩm Mặc ánh mắt chậm rãi rơi vào một bên Âm Dương Ma Thi. Trước Hoàng Cực Thi cùng Địa Sát Thi đều biểu hiện phi thường có lễ phép, mà Âm Dương Ma Thi thành tựu thánh đường song sinh thánh tử, hắn lễ phép thì lại có vẻ cực kỳ kiểu Tây phương. Chỉ thấy hắn thẳng tắp lồng ngực, khác nào thánh kỵ sĩ giống như vững vàng mà đứng thẳng, sau đó động tác ưu nhã quỳ một chân trên đất, quay về Thẩm Mặc được rồi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ tiết. Thẩm Mặc khẽ gật đầu, biểu thị đáp lại, sau đó mở miệng nói rằng, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cứ gọi làm song sinh tử đi. Cảm tạ ta chủ ban tên cho. Âm Dương Ma Thi song sinh tử đối với cái này tên mới hiển nhiên hết sức hài lòng. Thẩm Mặc ngay lập tức thuận thế hướng về hắn giảng giải chính mình một loạt sắp xếp, để song sinh tử cưỡi thuyền chở dầu đi đến xa xôi châu Mỹ đại lục. Trong này mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, vậy thì là trợ giúp Thẩm Mặc ở mảnh này tân đại lục trên khai thác ra thuộc về mình một phương lãnh địa. Âm Dương Ma Thi song sinh tử nắm giữ quang ám hai loại pháp tắc, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau đối lập rồi lại hỗ trợ lẫn nhau, như vậy đặc biệt pháp tắc năng lượng không thể nghi ngờ có thể làm cho hắn sắp tới đem đến châu Mỹ đại lục thần chiến bên trong chiếm cứ ưu thế cực lớn. Đương nhiên, để cho an toàn, Thẩm Mặc quyết định ở song sinh tử đi đến châu Mỹ trước, vì hắn luyện chế một cái ma khí. Dù sao, châu Mỹ đại lục tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được. Trước đó, Thẩm Mặc đã từng chém giết quá một con vệ hồn ma, cũng từ bên trong luyện chế ra một viên vệ hồn ma châu. Nhưng mà, bởi vì các loại nguyên nhân, này viên vệ hồn ma châu vẫn không có bị luyện hóa. Có điều hiện tại, theo Đông Lâm Sơn cổ trùng xuất hiện, Thẩm Mặc rốt cuộc tìm được cơ hội thích hợp, có thể lợi dụng những này cổ trùng vật liệu đến luyện chế không đồng loại hình ma khí. Thẩm Mặc phát hiện, nếu như đem vệ hồn ma châu cùng các loại thượng phẩm cổ trùng vật liệu kết hợp lại, liền có thể luyện chế ra một cái cực kỳ mạnh mẽ thượng hạng ma khí, vệ hồn thiên. Cái này ma khí nắm giữ thôn vệ, nô dịch linh hồn thần kỳ ma năng, một khi luyện thành, chắc chắn trở thành song sinh tử chuyến này một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc quyết định thật nhanh, lập tức lấy ra cái kia viên vệ hồn ma châu. Tiếp đó, hắn lại mệnh lệnh Phong Nô Sát Sâu cấp tốc bắt giữ đầy đủ số lượng thượng hạng cổ trùng vật liệu. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi, Thẩm Mặc sử dụng tới chính mình thần thông luyện giả trở thành sự thật, bắt đầu toàn lực luyện chế vệ hồn thiên. Cứ việc Thẩm Mặc sử dụng ma khí cơ hội rất ít, nhưng có ma khí không cần, cùng không có ma khí là hai cái tính chất. Hú hồn, vệ hồn thiên cái này ma khí một khi đến châu Mỹ đại lục, át phải tỏa ra vượt quá tưởng tượng uy năng. Cái kia mảnh trộm cướp hành đại lục quá thích hợp vệ hồn thiên.